Chương 1, cuối cùng nhịn đến mỹ nhân kế chương 1, cuối cùng nhịn đến mỹ nhân kế thân thể kẻ yếu, vị thanh niên tự mình lui tản, cuốn sách này mỹ nữ như mây, các vị nhìn quan, lại đi lại chân quý. Thiên Huyền đại lục, Đông Di hoang vực, Hợp Hoan tông. 3. Địa lao chỗ sâu, truyền đến roi già quất âm thanh. Mau nói, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Là Huyền Tiên tông vị kia trưởng lão đệ tử. Một cái tướng mạo tươi đẹp, dáng người yêu điệu thiếu nữ, cầm lấy trong tay nhuyễn tiền, hung hăng quất hình trên kệ nam tử. Nam tử ước chừng 18-19 tuổi, hai tay bị kém dây gai cột vào bằng gỗ hình trên kệ, trên thân đã hiện đầy răng khắp nơi vết máu. Khục. Phốc. Thần tiên phun ra một búng máu, ngẩng đầu. Lộn xộn không chịu nổi sợi tóc đều khó mà che giấu hắn cái kia tuấn lãng bất phàm khuôn mặt. Ta gọi Tăng ca, tin Tăng ca đến vĩnh sinh. Khoe miệng của hắn nâng lên một cái bất cần đời cười tà. Hừ, miệng còn quá cứng rắn, cái gì Tăng ca, Xuân ca, hôm nay nghe ngươi bịa chuyện không dưới hơn trăm lần. Cầm roi thiếu nữ tức giận đến khẽ cắn răng ngà, lông mày dựng thẳng. Nàng lại lần nữa thật cao nâng lên trong tay trường tiên, ngắm chuẩn cái kia thảm không nỡ nhìn lồng ngực. Chấm đã, vị này tuấn lãng công tử, xương ngược lại là cứng đến nỗi vô cùng. Để tỷ tỷ ta đến chiếu cố hắn, ngươi trước tạm lui ra đi. Một cái xốp giòn mị tận xương âm thanh từ phòng giam truyền ra ngoài tới. Được rồi, Hồng Ngọc sư tỷ. Cầm roi thiếu nữ động tác cứng đờ, trên mặt hung ác khoảnh khắc thu lại. Nàng hướng về âm thanh phương hướng khẽ không người, từ tần thiên bên cạnh lặng yên lui ra, biến mất tại phòng giam bên ngoài hắc ám bên trong. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, tần thiên ánh mắt tò mò nhìn về phía phòng giam bên ngoài. Cái này váy còn có thể mặc như vậy? Người tới mặc váy dài màu đỏ, vải bóc nhưng là mỏng như cánh ve. Một đôi thon dài trắng đoán đùi ngọc, đong đưa tần thiên đầu váng mắt hoa. Dưới váy phong quang không đến sợi vải, Hợp Hoan tông yêu nữ quả nhiên danh bất hư truyền. Tần thiên nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng trước mắt tên này yêu diễm nữ tử. Ngươi chính là nắm giữ thuần dương chi thể tần thiên. Dáng người cao gầy đầy đặn, bộ ngực sướng ngạo nhân hùng ngọc, chậm rãi đi đến tần thiên trước mặt. Quả thật là khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Khó trách ta người tiểu sư muội kia rút ngươi một ngày, đều không có cam lòng hướng ngươi tấm này xinh đẹp trên mặt chào hỏi. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng nắm tần thiên cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Làm sao ngươi biết tên của ta? Còn biết thuần dương chi thể? Ta rõ ràng không có nói cho các ngươi biết. Tần thiên đem đầu vứt hướng một bên, tránh đi cặp kia câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa. Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, chính mình là thuần dương chi thể chuyện này, trừ sư tôn An Thu Vũ cùng tiểu sư muội thanh vận, tuyệt không người thứ tư biết. Thế nào? Ngươi rất kinh ngạc. Hồng Ngọc che lại môi đỏ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cái kia nũng nịu thanh vận tiểu sư muội, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết, kỳ thật nàng là chúng ta Hợp Hoàn tông xếp vào đến các ngươi tông phái nội ứng sao? Nàng cúi người xích lại gần Tần Thiên bên hai, thổ khí như lan. Cái gì? Ngươi nói thanh vận sư muội là các ngươi Hợp Hoàn tông người? Tần Thiên đột nhiên quay đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Ngọc thổi qua liền phá gương mặt xinh đẹp. Bằng không đâu? Ngươi nghĩ rằng chúng ta tại sao lại biết ngươi xuống núi hái thuốc lộ tuyến cùng thời gian? Lại vì sao đối ngươi danh tự cùng thuần dương chi thể bực này bí ẩn sự tình rõ như lòng bàn tay? Hồng Ngọc đầu ngón tay hướng hở vạch qua Tần Thiên trước ngực một đạo rớm máu vết roi, để hắn có chút đau ngứa. Thì ra là thế, cái kia đáng chết tiện nhân. Ta nói là hôm nay vận khí làm sao đen đủi như vậy, vừa ra tông môn liền bị các ngươi những này Hợp Hoàn tông yêu nữ cho bắt được. Tần Thiên vừa nghĩ tới thanh vận tấm kia tươi mát thoát tục khuôn mặt, không khỏi tim như bị đau cắt. Hắn từ xa xôi lang tình, ngoài ý muốn xuyên qua tới, nguyên là Lưu Vân thành thiếu thành chủ, từ nhỏ cầm y ngọc thực. 16 tuổi năm đó, mấy bị Huyền Thiên tông trưởng lão vào thành chọn lựa đệ tử, đo ra Tần Thiên thiên phú tu luyện rất tốt, bị Huyền Thiên tông dung mạo như thiên tiên An Thu Vũ trưởng lão trực tiếp phá lệ thu làm đệ tử. Tại tiến vào Huyền Thiên tông về sau, Tần Thiên cũng không có để An Thu Vũ thất vọng. Ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi, hắn liền đạt tới tụ huyền cảnh cửu trọng tu vi, nhưng không biết ra sao nguyên nhân một mực bị sư tôn trong bóng tối tuyết tàng, không bị tông môn những người khác biết. Cho đến 1 năm trước, sư tôn mang về một cái tên là Thanh Vận bé gái mồ côi. Tiểu sư muội Thanh Vận vừa vào tông môn, liền đối Tần Thiên ái mộ không thôi, cả ngày dính hắn cùng nhau tu luyện. Tần Thiên cái này hai đời độc thân cậu, chỗ nào trải qua được như vậy ôn nhu thế công. Rất nhanh hắn liền hãm sâu trong đó, đối Thanh Vận ngầm sinh tình cảm. Lần này xuống núi hái thuốc, Tần Thiên vốn là vì cho người yếu nhiều bệnh Thanh Vận sư muội thu thập một mặt chân quý dược liệu vì nàng điều dưỡng thân thể. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cùng Tần Thiên sớm chiều ở chung, ngại ngùng ngây ngô sư muội, đúng là Hợp Hoan tông phái tới nội ứng. Hồng Ngọc gặp Tần Thiên tại nguyên chỗ ngây người, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. 3. Phần bụng đau đớn để Tần Thiên kéo trở lại hiện thực bên trong. Nếu như ngươi bây giờ chịu ngoan ngoãn quy thuận chúng ta Hợp Hoan tông, tỷ tỷ ta lập tức liền thả ngươi. Hồng Ngọc trên mặt lại lần nữa hiện lên mỹ ý tận xương tiêu ý, hơn nữa còn có thể cho ngươi chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Đã đầu ngón tay của nàng theo Tần Thiên cơ bụng chậm rãi trượt. Mơ tưởng, từ xưa chính ta bất lưỡng lập, huống chi vào các ngươi Hợp Hoan tông, vô luận nam nữ, cuối cùng khó thoát bị sa vào lô đỉnh hạ tràng. Cùng hắn bị các ngươi hút khô tinh nguyên, biến thành một bộ xương khô, không bằng hiện tại liền cho ta thông khoái. Tần Thiên ưỡn ngực, thể sống chết không theo. Tiểu gia hỏa xương cốt của ngươi nhưng thật ra vô cùng cứng rắn. Hồng Ngọc lông mày khẽ hất, cặp mắt đào hoa trung lưu lộ ra một tia chinh phục ham muốn. Nàng tâm tư nhất chuyển, nghĩ đến tiểu tử này cứng rắn không ăn, đó chính là thử xem mềm. Ngươi nhưng có biết chúng ta Hợp Hoàn tông lợi hại nhất bức cung phương thức là cái gì? Đang lúc nói chuyện, Hồng Ngọc cái kia luyện chuyển dáng người, dán tại Tần Thiên trên lồng ngực. Biết, không phải liền là mỹ nhân kế sao? Tần Thiên cảm nhận được một cỗ mùi thơm từ Hồng Ngọc trên thân tỏa ra, chui vào chính mình trong lỗ mũi, trêu chọc sớm đã căng cứng thần kinh. Hồng Ngọc ra vẻ ủy khuất nói, nếu biết, vì sao còn không chịu quy thuận? Chẳng lẽ là tỷ tỷ ta còn chưa đủ đẹp không? Tần Thiên trầm thấp nói ra, biết lại như thế nào, ta cũng không tin các ngươi cái gì mỹ nhân kế đối ta hữu hiệu. Hắn nội tâm lại tại mừng rỡ, chịu một ngày thẩm vấn, cuối cùng nhịn đến mỹ nhân kế. Tần Thiên nhớ tới sư tôn An Thu Vũ từng lén lút đề cập qua, Hợp Hoan Tông có cái quy củ bất thành văn, nếu có thể sống qua các nàng đắc ý nhất mỹ nhân kế không khuất phục, cho dù là địa lao tử tù, cũng sẽ được phóng thích đi ra. Đây là hắn duy nhất thoát đi Hợp Hoan Tông cơ hội. Tới đi. Tần Thiên cắn răng, nhắm mắt lại, bày ra một bộ hào phóng chịu chết biểu lộ. Ha ha. Hồng Ngọc nhìn xem Tần Thiên bộ kia ngoài mạnh trong yếu dáng dấp, cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiểu xuất ca ngược lại là thú vị, bày ra cái bộ dáng này làm gì? Tỷ tỷ ta còn là lần đầu tiên thi triển kế này đâu, chỉ mong ngươi có thể chịu được mới tốt. Nói xong, nàng gái kia trắng non trên gương mặt xuất hiện hai đóa đỏ ửng. Chờ một chút, không phải cực hình sao? Yêu nữ ngươi muốn đối ta làm cái gì? Tần Thiên phát giác có cái gì không đúng, vội vàng ngăn cản. Chỉ thấy Hồng Ngọc nở nụ cười xinh đẹp. Sư tôn, ngài hố cũ chết ta rồi. Mỹ nhân này mà tính toán, ta sợ là chết cũng đỡ không nổi a. Tần Thiên hai tay bị trói, tu vi bị phong, chỉ có thể khóc không ra nước mắt. Chương 2, giúp yêu nữ tu hành chương 2, giúp yêu nữ tu hành Tần Thiên, chúng ta không đổi, hiện tại liền muốn ngươi giúp ta tu hành. Hồng Ngọc đống nhiên đứng dậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ chưa chút bỏ, ngọn núi có chút chập trùng. Nàng đưa ra thon thon tay ngọc, chậm rãi giải ra màu đỏ váy xa dây buộc. A, yêu nữ ngươi chớ làm loạn a, đừng nhìn ta như vậy cường tráng, kỳ thật ta yếu ớt cực kỳ. Tần Thiên sắc mặt nháy mắt từ đỏ chuyển trắng, âm thanh nhịn không được run rẩy. Nghe đồn Hợp Hoan Tông yêu nữ am hiểu nhất chính là thải dương bổ âm, bị yêu nữ thải bổ phía sau nam tử đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hút thành xác người. Tiểu Lược Gạn, ngươi ngoài miệng nói như vậy, thân thể vì sao như vậy thành thật? Hồng Ngọc khẽ cười một tiếng, eo nhỏ nhắn gần sát Tần Thiên. Không được qua đây a. Tần Thiên phát ra một câu cuối cùng gào thét. Giang giác. Một tiếng vang trầm. Tiếp nhận quá nhiều trọng lượng gỗ hình trụ, đột nhiên nổ tung. Chỉ chốc lát, trong phòng giam truyền đến khiến người tim đập đỏ mặt cháo cháo thanh âm. Tại nhỏ hẹp trong phòng giam quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Ngày thứ nhì sáng sớm, một sợi ánh mặt trời xuyên thấu qua địa lao cao cửa sổ, đem Tần Thiên đâm tỉnh. Thế, ta còn chưa có chết. Tần Thiên hít sâu một hơi. Hắn tử dính lấy giọt xương trên đống cỏ đạn ngồi xuống, cúi bít đem tán loạn trên mặt đất y phục mặc lên. Làm sao toàn thân đau nhức? Tần Thiên cảm giác cả người xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau bứt nhức, nhất là thận. Người đã tỉnh. Một cái lười biếng mị hoặc âm thanh vang lên lần nữa. Tần Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Hồng Ngọc chính đưa lưng về phía hắn, chậm rãi mặc một bộ váy dài màu đỏ. Dưới làn váy lộ ra hai cái mềm mại phấn đủ, như chạm ngọc mài. Nàng có chút một bên mặt, đôi mắt đẹp linh động, trên mặt sau khi mây mưa đỏ mặt chưa tiêu, so tối hôm qua càng thêm thành thục mỹ thái. Tối hôm qua chẳng lẽ đều là thật? Tần Thiên che lại phình to đầu, nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Làm ánh mắt lơ đãng tô lại hướng dưới thân cái kia mảnh xốc xếp đống cỏ lúc, một vệt chói mắt đỏ thắm bất ngờ xâm nhập Tần Thiên hai mắt. Ông. Tần Thiên chỉ cảm thấy nao giống như là bị nổ mở giống như. Nguyên lai tối hôm qua cái kia điên loan đảo phượng, thứ cốt tiêu hồn cảm giác, không chỉ là một giấc mộng. Xem ra là nghĩ tới. Hồng Ngọc buộc lại cuối cùng một cái dây lụa, xoay người, nét mặt vui cười như hoa. Tối hôm qua người nào đó không có kháng trụ tỷ tỷ mỹ nhân kế, hiện tại nha. Chúc mừng ngươi Tần sư đệ, chính thức trở thành Hồng Ngọc ta ngự dụng lô đỉnh. Chuyên môn cái chủng loại kia nha. Nàng đưa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm một cái Tần Thiên lồng ngực. Ngươi, cảnh giới của ngươi đột phá đến huyền linh cảnh. Tần Thiên vừa định phản bác, ánh mắt nhìn chăm chú đến Hồng Ngọc khí tức quanh người, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Tối hôm qua hắn kỳ thật dùng còn sót lại yếu ớt huyền khí cảm ứng qua, Hồng Ngọc lúc ấy nhiều nhất thông huyền cảnh cửu trọng khí tức. Này làm sao ngủ một giấc? Không đúng, bị thải bổ một đêm, liền trực tiếp bắn ra đến huyền linh cảnh nhất trọng. Thiên huyền đại lục cảnh giới từ thấp đến cao có thể chia làm thối thể cảnh, tu huyền cảnh, luyện huyền cảnh, thông huyền cảnh, huyền linh cảnh, huyền nguyên cảnh, huyền thiên cảnh, huyền tôn cảnh, huyền thánh cảnh, huyền đế cảnh. Mỗi một đại cảnh giới lại phân làm một tới cửu trọng. Đại cảnh giới đột phá cũng khó như lên trời, vô số tu luyện giả dùng thứ nhất sinh đều dừng bước tại một cảnh giới nửa bước khó đi, cuối cùng ôm hận mà kết thúc. Nhưng mà nữ nhân này chỉ dựa vào song tu một đêm đã đột phá. Thế nào, lợi hại a? Đây chính là chúng ta Hợp Hoan Tông vô thượng song tu bí pháp, Hợp Hoan chân quyết. Hồng Ngọc che miệng yêu kiều cười, trên mặt tràn đầy đắc ý thần sắc. Bất quá cũng may mà ngươi cái này thuần dương chi thể nguyên dương, trí thuần trí cương, tỉ tỉ mấy chục năm bình cảnh, một cái liền giải khai. Cái này mua bán cũng lỗ, cũng không hưởng phí ta chân tảng hơn 100 năm nguyên âm. Nàng nói còn chưa dứt lời, gò má đỏ ửng lại lên. Đem ngươi từ Huyền Tiên Tông bắt trở lại, quả nhiên là tỉ tỉ ta làm qua chính xác nhất quyết định. Hồng Ngọc chậm rãi đến gần, dùng đầu ngón tay mơn trớn Tần Thiên góc cạnh rõ ràng gò má. Nàng sở dĩ hao tổn tâm cơ bắt Tần Thiên trở lại Hợp Hoan Tông, không phải là vì từ trong miệng hắn moi ra cái gì Huyền Thiên Tông thông tin. Hồng Ngọc thuần túy là dùng Tần Thiên cố này vạn người không được một đỉnh cấp lô đỉnh, đến để thăng chính mình tu vi. Hiện tại, nàng cuối cùng được như nguyện. Hợp Hoan Tông yêu nữ quả nhiên quá đáng sợ. Tần Thiên bị nàng mò được cả người nổi da gà lên, dựa vào vách tường muốn thanh tỉnh một cái. Kết quả hai chân mềm nhũn, kém chút ủy trên mặt đất. Tối hôm qua bị Hồng Ngọc thải bổ mang tới di chứng, để Tần Thiên có chút lực bất tòng tâm. Hắn gạt ra một cái lấy lòng nụ cười nói ra, cái kia, Hồng Ngọc sư tỷ, ngươi nhìn, ngài cái này cảnh giới cũng đột phá, có phải là dơ cao đánh khẽ, thả tiểu đệ ta rời đi Hợp Hoan Tông. Ta cam đoan sau khi rời khỏi đây, lập tức quên mất nơi này phát sinh tất cả, liền xem như chàng. Tương đối kịch liệt tác động. Ha ha. Hồng Ngọc giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, cười đến dây núi run rẩy, nhìn đến Tần Thiên lại là một trận quáng mắt hoa mắt. "Tần đệ đệ, ngươi thật là quá đáng yêu. Bên trên chúng ta Hợp Hoan Tông thuyền hải tặc, nào có dễ dàng như vậy đi xuống đạo lý." Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến cửa tù một bên, quay đầu liếc mắt đưa tình. "Ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này đợi, làm tỉ tỉ ngự dụng lô đình a, kỳ thật cũng không thể so các ngươi Huyền Thiên Tông đãi ngộ kém. Sau 2 canh giờ, ngươi bị phong ấn tu vi liền có thể khôi phục lại. Đến lúc đó ta sẽ để cho Trần sư muội dẫn ngươi đi Hư Trúc phòng, an bài cho ngươi một cái thoải mái dễ chịu nơi ở." "Lô đỉnh, Hư Trúc phòng." Tần Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình cuối cùng khó thoát trở thành lô đỉnh vận mệnh. "Đúng rồi, có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến tự mình chạy trốn nha. Tỷ tỷ ta tối hôm qua tại trên người ngươi gieo Hợp Hoan đồng tâm ấn, chỉ cần ta phát hiện ngươi tự tiện rời đi Hợp Hoan tông, đến lúc đó đừng trách tỷ tỷ ta, để ngươi bạo thể mà chết nha." Hồng Ngọc một chân đã bước ra cửa tủ, giống như là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu lại cười một tiếng, bách mị bộc phát. "Chờ ta hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, liền đi Hư Trúc phòng tìm ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi nhưng muốn ngoan ngoãn nghe Trần sư mọi lời nói đi." Nói xong, Hồng Ngọc lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, thân ảnh biến mất tại u ám trong thông đạo. Ầm. Tần Thiên vô lực nằm trên mặt đất, tứ chi có hình chữ đại mở ra. "Thương Thiên a, Đại Địa a, ta Tần Thiên đường đường người xuyên biệt, Huyền Thiên Tông thiên tài tu luyện, Lưu Vân thành thiếu thành chủ, làm sao lại luân lạc tới tại Hợp Hoan Tông làm lô định vân thượng đâu?" Hán Bi vẫn gầm nhẹ nói, "Còn có thiên lý hay không sao? Còn có vương pháp sao?" 2 canh giờ dày vò đi qua. Quả nhiên, Tần Thiên trong cơ thể bị phong cấm huyền khí bắt đầu chậm rãi lưu chuyển toàn thân. Trong lòng hắn vui mừng, lập tức ngồi xếp bằng, chuẩn bị chấn chỉnh lại hùng phong, vận chuyển huyền khí. Nhưng một giây sau Tần Thiên sắc mặt sụt xuống. Ta tu vi. Tần Thiên hoảng sợ phát hiện bên trong đan điền mình huyền khí mỏng manh đến đáng thương. Cảnh giới của hắn cũng từ phía trước tụ huyền cảnh cửu trọng đỉnh phong, sụt giảm 4 cái tiểu cảnh giới. Ta tu vi làm sao rơi xuống đến tụ huyền cảnh ngũ trọng? Cái này thải bổ uy lực, so trong truyền thuyết hấp tinh đại pháp còn muốn không hợp tối thường a ha ha ha. Bên cạnh phòng giam truyền đến một trận giàn mua lại mang cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười. "Tiểu Hữu, hiện tại biết lợi hại chưa? Người cái kia tân tân khổ khổ góp nhặt nhiều năm tu vi, đều thành tiểu nữ hoa kia đột phá giá y rồi. Người nào? Người nào đang nói chuyện?" Tần Thiên lông tơ dựng thẳng, nghiêm nghị quát. Hắn ngày hôm qua bị bắt vào lúc đến rõ ràng cẩn thận quan sát qua. Tầng này địa lao âm trầm yên tĩnh, trừ Tần Thiên chính mình, liền chỉ con chuột đều không có nhìn thấy. "Khụ khụ, Tiểu Hữu chớ hoảng sợ, là lão phu ta." Bên cạnh đống kia gần như mốc meo đống cỏ tranh bên trong truyền đến từng trận lúc đích. Một cái gầy khô như tủi tay, run rẩy vén lên một góc. Tần Thiên nhẫn nhịn suy yếu, dùng cả tay chân bò qua đi, xích lại gần sắt tủ hướng bên trong xem xét. Đó là một bộ gần như hong khô hình người. Một cái râu tóc bạc trắng, gầy như que tuổi lão giả, tiên tĩnh nằm tại cỏ khô đắp bên dưới. Tần Thiên nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Tiền, tiền bối, ngài là người hay là quỷ nha?" Chương 3, thần cấp song tu công pháp chương 3, thần cấp song tu công pháp tại Hạ Huyền Thiên Tông đệ tử Tần Thiên, dám hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Tần Thiên nói xong, liếc mắt lén lén đánh giá nằm tại trong đùi cỏ lão đầu. "Danh tự?" Lão giả phí sức chuyển động một cái vẫn đục con mắt. "Sống đến quá lâu, nào còn nhớ đồ chơi kia. Ngươi liền gọi ta Tà lão đi." "Tà lão? Ngài cũng là bị Hợp Hoan Tông yêu nữ bắt vào đến?" "Bắt? Các nàng nào có bản lãnh đó bắt ta đi bảo?" Tà lão trong cổ họng phát ra ôi ôi cười quá dị. "Lão phu ta là tự nguyện đi bảo." "Tự? Tự nguyện? Vậy mà còn có người tự nguyện ở tại loại này âm u ở mức địa phương quỷ quái." Tần Thiên hoài nghi mình lỗ thai xảy ra vấn đề. "Hắc hắc, bé con kia, có phải là cho ngươi đi Hư Trúc phong?" Tà lão phát ra quỷ dị tiếng cười. Tần Thiên có chút kinh ngạc nói ra, "Tà lão ngài làm sao mà biết được?" Lão phu mặc dù nhanh xuống mổ, nhưng lỗ tai còn không có điếc. Tà lão đắc ý lung lay hắn cái kia gầy còng đầu, mấy cây tóc xám trắng theo gió phiêu diêu. Cái kia tối hôm qua động tĩnh, ngài cũng nghe đến. Tần Thiên nháy mắt nghĩ đến mình bị người xem như hiện trường phát sóng trực tiếp nhìn. Hắn mặt mo nhảy một cái đỏ lên. Khụ khụ. Tà lão đột nhiên ho khan, nghiêm trang phủ nhận. Tối hôm qua lão phu ngủ đến có thể nặng, phong thanh gì, tiếng mưa rơi, tiếng roi, đánh nhau âm thanh, ta đều không nghe thấy, càng không thấy được. Bất quá, hắn chột dạ đem mặt hướng trong bụi cỏ chôn chôn. Tần Thiên mang thầm, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái lao giả hõm hẹm rất hư. Hắc hắc, Tần Thiên tiểu hữu à, nghe lão phu một lời khuyên, tuyệt đối đừng đi cái kia Hư Trúc phong. Tà lão đại khái cũng cảm thấy giấu đầu lòi đuôi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Vì sao? Tần Thiên trong lòng siết chặt. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi cái kia sụt giảm tu vi. Tà lão dùng ngón tay khô gầy chỉ Tần Thiên, lại nhìn xem lão phu ta bộ này diện mạo. Hắn lại chỉ chính mình. Nhớ năm đó lão phu cũng là Ngọc Thụ Lâm phong, mê hoặc ngàn vạn tiên tử mỹ nam tử, có thể ngươi xem một chút hiện tại. Bị các nàng trở thành trường kỳ cơm phiếu, ép chỉ còn lại một cái lao giả khỏng. Ngươi nếu là đi Hư Trúc phong, chỉ bằng ngươi cái này có thể thương tụ huyền cảnh ngũ trọng tu vi, lại bị những cái kia như lang như hổ nương môn để mắt tới, hắc hắc. Tà lao cười quái dị nói, không ra 10 ngày, đảm bảo ngươi thay đổi đến so lão phu còn muốn cô gắt. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hợp Hoan Tông để phòng nghiêm ngặt, ta lại bị cái kia yêu nữ chồng Hợp Hoan đồng tâm ấn, chạy cũng chạy không được, ở lại chỗ này lại không sớm thì muộn biến thành người làm. Tần Thiên nhìn xem Tà lão bộ kia diện mạo, lại suy nghĩ một chút Hồng Ngọc tối hôm qua điên cuồng cùng với chính mình sụt giảm tu vi. Giờ phút này, hắn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, tại nguyên chỗ lượn vòng. Tần Thiên tiểu hữu, ngươi có muốn hay không chạy ra cái này ma quật? Gặp thời cơ chín muồi, Tà lão vận đục con mắt hiện lên một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Nghĩ, Nam Mộng cũng muốn. Tần Thiên giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, con mắt nháy mắt phát sáng lên. Chẳng lẽ Tà lão tiền bối ngài có biện pháp? Tà lão thần thần bí bí mà thấp giọng nói ra, biện pháp nha ngược lại là có. Lão phu nơi này có một bản thần cấp song tu công pháp, vô cùng thích hợp tiểu tử ngươi tu luyện, chỉ cần luyện chế tiểu thành, liền có thể thoát đi cái này ma tông. Thần cấp công pháp. Tần Thiên kém chút nhảy dựng lên, nhưng trên mặt kinh hỉ lập tức bị nồng đậm hoài nghi cho thay thế. Tiền bối ngài đừng đùa ta, Thiên Huyền Đại Lục công pháp cao nhất cũng liền đế cấp. Thần cấp? Ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Hừ, hết ngồi đại giếng. Tà lão bất mãn hừ một tiếng. Nghĩ lão phu năm đó ngang dọc Thiên Huyền Đại Lục, bảo bối gì chưa từng thấy. Quyền công pháp này chính là lão phu tại một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong, cựu tử nhất sinh, kém chút ném đi mạng già mới được đến nghịch thiên cơ duyên. Tần Thiên nửa tin nửa ngờ nói ra, song tu công pháp. Cái kia, đây không phải là ma công sao? Cô hủ. Tà lão khịt mũi coi thường. Người nào quy định song tu chính là ma công? Thiên địa đại đạo, âm dương tương tế, chỉ cần có thể tăng cao tu vi, lại không thương tổn ngày hại để ý, không nguy hại tự thân căn cơ, đó chính là tốt công pháp. Đại đạo đơn giản nhất, biết hay không? Lão phu quyển công pháp này, coi trọng chính là âm dương bổ sung, tuyệt không phải những cái kia hại người ích ta thải bổ tà thuật có thể so với. Cái kia, như vậy bảo bối người tiên, ngài già chính mình làm sao không luyện? Thần tiên vẫn cảm thấy trong đó có trá, mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm cái này miệng lưỡi dẻo quẹo lão đầu. Tà lão nói ra, ai? Chỉ vì công pháp này, có cái cực kỳ hà khắc điều kiện nhập môn. Tu luyện giả nhất định phải là tiên tiên thuần dương thánh thể, đồng thời tối thiểu nhất muốn theo tụ huyền cảnh liền bắt đầu tu luyện. Lão phu năm đó đạt được nó lúc, cảnh giới sớm đã vượt xa tụ huyền cảnh, thể chất cũng không phải là thuần dương thánh thể, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mắt nhìn bảo sơn a. Tiên tiên thuần dương thánh thể? Ta. Thần tiên chỉ vào lỗ mũi mình, một mặt mơ hồ. Không sai, chính là tiểu tử ngươi. Ta lão khẳng định gật gật đầu. Tối hôm qua lão phu xem ngươi khí sắc, phát hiện ngươi không những thiên phú dị bẩm, nguyên dương rồi giàu thuần khiết, chính là ngàn năm khó gặp tiên tiên thuần dương thánh thể. Quả thực là vì thế công pháp đo thân mà làm chuyên nhân, mà còn khí lớn. Khu cụ, tư chất tốt, tiềm lực càng là bất khả hà lượng. Cái gì? Tối hôm qua ngài xem một đêm. Thần tiên mặt nháy mắt tối đen, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Ách, cái này sao? Tà lao ho khan mấy tiếng, ánh mắt lơ lửng không cố định. Đơn thuần học thuật quan sát, vô ý mạo phạm. Tiểu hữu chớ trách, chớ trách. Hắn tranh thủ thời gian đổi chủ đề giật dây nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thần tiên tiểu hữu, có muốn học hay không? Học liền có thể chạy thoát, còn có thể. Hắc hắc, ngươi hiểu. Tần Thiên nhìn xem Tà lão bộ kia chân thành lại nụ cười bị uội, lại ngẫm lại chính mình tràn ngập nguy hiểm tình cảnh. Hắn quyết tâm liều mạng, nói ra, "Học, lấy ngựa chết làm ngựa sống, xin tiền bối ban cho pháp." "Tốt, sảng khoái." Tà lão mừng rỡ, "Ngươi lại gần chút, công pháp liền tại bên cạnh ta đống này cỏ phía dưới." Tần Thiên nhìn qua tản ra mùi khó người đống cỏ, lại nhìn xem Tà lão tấm kia mặt mo. Nói thật, hắn do dự, lão đầu này sẽ không phải là muốn nhân cơ hội đoạt xá ta đi. "Ai? Tần Thiên tiểu hữu a, ngươi quá lo lắng." Tà lão phảng phất có độc tâm thuật đồng dạng, ngươi xem một chút, lão phu toàn thân huyền mạch đều bị chín cái phong huyền đóng đinh chết phong bế, tu vi cũng sớm bị ép không còn một mảnh, bây giờ ta liền con kiến đều bóp không chết, lấy cái gì đoạt xá ngươi? Hắn bất đắc dĩ thở dài, phí sức vén lên rách nát áo bảo. Ta nếu có thể động, còn cần đến bùi ở cái này đống cỏ phía dưới giả chết sao? Mau mau a, thời gian không nhiều lắm. Tần Thiên nhìn thật kỹ, tại tà lao rách nát dưới quần áo quả thật có mấy cái màu đen đinh dài sâu sắc hãm vào trong thân thể của hắn. Hắn mới thả lỏng trong lòng tới, nhẫn nhịn lâu năm mùi chân hôi, đẩy ra tà lao bên chân cỏ tranh. Nôn. Một cố khó mà hình dung sảng khoái mùi bay thẳng đỉnh đầu, Tần Thiên kém chút bị hun tại chỗ qua đời. Cố nén ngất xúc động, Tần Thiên cuối cùng tại trong bụi cỏ mò tới một khối bật ứng. Đó là một khối vào tay ôn nhuận, toàn thân xanh biết một nửa ngọc giản. Ngọc giản mặc dù dính một chút vết bẩn, nhưng vẫn như cụ khó nén chỗ bất phàm. Tiên bối, chính là cái này ngọc giản sao? Tần Thiên như nhặt được trí bảo, không để ý tới nhiều bẩn, dùng tay áo xoa xoa. Đúng, chính là cái này ngọc giản. Nó bên trong không những ghi chép thần cấp song tu huyền công âm dương lịch chuyển huyền công, còn có lão phu năm đó trận hoành hành nhất thời độc môn công kích huyền thuật tà phách quyết cũng cùng nhau tặng ngươi. Tiền bối đại ân, vạn bối suốt đời khó quên. Thần Thiên cảm động đến rơi nước mắt, liền đội vàng hành lễ. Dám hỏi tiền bối, làm sao sử dụng? Tà lao chỉ điểm, đơn giản. Đợi ngươi một mình lúc cắn phá đầu ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại trên ngọc bội, lại đem huyền khí truyền vào trong đó, công pháp tự sẽ tiến vào trong thức hải của ngươi. Tiền bối như vậy tương trợ, chắc hẳn có chỗ giao phó a. Thần Thiên trịnh trọng đem ngọc bội thiếp thân cất kỹ. Thông minh. Lão phu xác thực có hai chuyện, nhìn tiểu hữu ngày sau nếu có năng lực, mong rằng có thể làm cứu trợ. Tà lão tán thưởng nhìn Tần Thiên một cái, nhẹ gật đầu. Chương 4, ngoại môn Tam Mỹ, Trần Uyển Nhi chương 4, ngoại môn Tam Mỹ, Trần Uyển Nhi tiền bối mời nói. Ta Tần Thiên nếu có thể chạy trốn, nhất định hết sức nỗ lực. Kiện thứ nhất nha, đợi ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm. Nhìn ngươi có thể trở lại nơi đây, giúp lão phu thoát ly cái này tối tăm không mặt trời lồng giam. Tà lão trong mắt lộ ra sâu sắc khát vọng. Tần Thiên trả lời, đây là tự nhiên, tất nhiên giúp Tà lão ngươi thoát ly khổ hải. Ngoài ra, lão phu ở trên đời này còn có cái thất lạc mấy trăm năm thân sinh nữ nhi, như ngươi một ngày kia hành tẩu thiên hạ, trông ngươi có thể thay ta tìm kiếm tung tích của nàng. Tà lão âm thanh âm ú đi xuống, trên mặt mang một tia hồi ức. Mấy trăm năm, không biết tiền bối nàng có gì đặc thù, tên gọi là gì? Thần Thiên khỏe miệng khống chế không nổi có quắc một cái. Thời gian này khoảng cách có chút lớn, A Thiên Huyền Đại Lục rộng lớn vô ngần, không sai biệt lắm có hơn 10 cái Lam Tinh lớn như vậy, ta đi đâu tìm kiếm đi? Nàng kêu lên Quan Nguyệt. Tà Lao nói ra cái tên này lúc, trong đôi mắt đục ngầu tựa hồ có một điểm quang. Đến mức đặc thù nha, trên người nàng có lẽ đeo một nửa khác ngọc giản, cùng ngươi khối này vốn là một đôi. Thượng Quan Tháng, một nửa khác ngọc giản. Tần Thiên thấp giọng lặp lại, đem danh tự này cùng đặc thù một mực khắc ấn trong đầu. Hắn con mắt hơi chuyển động, mang theo thăm dò ngữ khí hỏi, "Tà Lao tiền bối, ngài liền không sợ ta một đi không trở lại, dùn bỏ lời hứa sao?" Ha ha. Lão phu cả đời duyệt vô số người, tự tin sẽ không sai nhìn người, ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta. Tà Lao ý vị thâm trường nhìn về phía Tần Thiên. Thần sư đệ, canh giờ đến, nên đi hư trúc phong. Đúng lúc này, phòng giam bên ngoài xa xa truyền tới một lạnh lạnh êm hai, còn mang theo vài phần không tiên nhận âm thanh. Xem ra là Hồng Ngọc phái Trần sư muội tới. Đi nhớ ta nói với ngươi. Tà Lao biến sắc, mặt mo lại lần nữa bị cỏ khô bao trùm, âm thanh hoàn toàn không có. Lao đầu này, tuyệt đối có một số cái gì đặc thù ham mê, nhất là tối hôm qua cái kia giả chết bộ dạng. Tần Thiên nhìn xem đống kia cỏ khô, lại sờ lên trong ngực khối kia ôn nhuận ngọc giản, tâm tình phức tạp nói thầm. Hắn dùng mình một cái, không còn dám nghĩ tiếp. Hiện tại đối với Tần Thiên mà nói, trước mắt thoát đi Hợp Hoàn Tông mới là hạng nhất đại sự. Trần sư tỷ, ta chân này, nó hình như có một chút ý nghĩ của mình, không quá nghe ta sai bảo. Tần Thiên đỡ tường đá, thử đi ra, làm sao hai chân run dữ dội hơn? Không có cách, hắn bị hồng ngọc dày vò một buổi tối, thân thể thực có chút trục dạng. Hừ, đồ vô dụng. Trần Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, một mặt ghét bỏ đi vào. Thật đẹp nữ tử. Lịch địa lao cửa sổ thấu đến ánh sáng nhạt, Tần Thiên cuối cùng thấy rõ người tới. Vị này Trần sư tỷ, trên người mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, dáng người cao gầy, da thịt như tuyết. Nàng đẹp, cùng hồng ngọc cái kia thành tụ quyến rũ khác biệt, mà là thân thể xuyên vào ra một cỗ cao lãnh sức lực. Nhìn đủ rồi chưa? Trần Uyển Nhi bị Tần Thiên trừng trừng ánh mắt nhìn đến toàn thân không dễ chịu, âm thanh càng là lạnh mấy phần. A, nhìn đủ rồi. Nhìn đủ rồi. Tần Thiên một cái giật mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, kém chút cắn phải lưỡi. Hán Nội Vàng giải thích nói, ta chỉ là cảm khái, Quý Tông thật là đẹp nữ như mây, chất lượng này vung chúng ta Huyền Thiên Tông 18 con vua a. Tần Thiên ngược lại không tất cả đều là vớt mông ngựa. Những mỹ nữ này đặt ở hắn kiếp trước chờ làm tinh, tối thiểu nhất cũng là siêu mẫu tiêu chuẩn. Hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi Hợp Hoan Tông chiêu thu đệ tử đệ nhất tiêu chuẩn không phải thiên phú, mà là nhan trị. Trần Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, nói ra, Huyền Thiên Tông, ngươi đã kinh trở thành Hợp Hoan Tông lô đỉnh, lúc trước đủ loại đều là như mây khói, sớm chút quên mất ngươi Huyền Thiên Tông thân phận đi. Thần thái kia, cao ngạo giống một cái thiên nga trắng giống như. Trần sư tỷ dạy phải, sư đệ ta nhất định khắc sâu tự kiểm điểm, một lần nữa là người. Tần Thiên trùng điệp gật đầu, biểu hiện vô cùng thuận theo. Bởi vì hắn bén nhạy cảm giác được, trước mắt vị này băng sơn mỹ nhân quanh thân mơ hồ tản ra huyền lực ba động, tu vi tối thiểu nhất là luyện huyền cảnh. Liền xem như Tần Thiên đỉnh phong thời kỳ tụ huyền cảnh cửu trọng cũng đánh không lại người này, huống chi hiện tại cảnh giới còn ngã xuống tụ huyền cảnh ngũ trọng. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nên sợ liền phải sợ. Trừ bộ này túi ra còn có thể nhìn, thật không biết Hồng Ngọc sư tỷ tại sao lại chọn chúng ngươi cái này tụ huyền cảnh ngũ trọng phế vật làm nàng chuyên môn lô đỉnh. Trần Uyển Nhi nhìn từ trên xuống dưới Tần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Đây là Hồng Ngọc sư tỷ lưu lại khí tức. Ngươi tối hôm qua cùng Hồng Ngọc sư tỷ tại cái này xong tu qua. Đương nhiên, Trần Uyển Nhi mũi ngọc có chút mấp máy, giống như là người thấy cái gì. Nàng cái kia nguyên bản lãnh lược băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên, khoảnh khắc nhiễm lên một tầm nhàn nhạt từng đỏ. Thân là Hợp Hoan Tông ngoại môn đệ tử, đối loại này hương vị nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Là, bất quá là cái kia yêu nữ. Hồng Ngọc sư tỷ nhất định muốn buộc ta tu luyện, làm hại ta cảnh giới ngã hơn phân nửa, thực sự là cực kỳ tàn ác. Tần Thiên cười khổ gật đầu. Cảnh giới rơi xuống hơn phân nửa. Trần Uyển Nhi ánh mắt ngưng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Ngươi phía trước ra sao cảnh giới? Làm sao? Hồng Ngọc sư tỷ không có nói với ngươi sao? Tu huyền cảnh cửu trọng. Tu huyền cảnh cửu trọng. Trước khi đến Hồng Ngọc sư tỷ nói ngươi mới tu luyện 2 năm rưỡi, Huyền Thiên Tông khi nào ra ngươi dạng này thiên tài tu luyện? Trần Uyển Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nhịn được một lần nữa dò xét lên, trước mắt cái này phù phiếm vô lực thiếu niên. Nàng lại lần nữa hỏi, ngươi lớn bao nhiêu? 18. Cái gì? Vậy mà như thế tuổi trẻ. Trần Uyển Nhi lập tức hiểu được, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Khó trách Hồng Ngọc sáng nay lúc đến Xuân Phong đắc ý, mặt mày ngậm xuân, còn tận lực che giấu nói là mới vừa đột phá tới huyền linh cảnh, bắt cái không đang chú ý nhỏ lô đỉnh củng cố tu vi. Chân tướng nhưng thật ra là thải bổ cái này đến từ Huyền Thiên Tông tiên kiêu đệ tử mới có thể đột phá. Trần Uyển Nhi tâm tư nhất chuyển, cái này Tần Thiên có lẽ đối với chính mình hữu dụng. Nàng là Hợp Hoan Tông ngoại môn tam mỹ một trong. Luận tư sắc, luận tiên phú, Trần Uyển Nhi cùng mặt khác hai vị bất quá sàn sàn với nhau. Chỉ là Trần Uyển Nhi gia nhập Hợp Hoan Tông thời gian so hai vị khác ngắn. Nàng cảnh giới đến bây giờ cũng chỉ có luyện huyền cảnh tam trọng tu vi, mắt thấy sang năm chính là cực kỳ trọng yếu ngoại môn đệ tử thi đấu. Nếu như nàng tìm tới một cái giống Tần Thiên dạng này chất lượng tốt lô đỉnh tiến hành song tu, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó tại thi đấu bên trong lấy được thứ tự tốt, tiến vào bí cảnh thu hoạch thiên đại cơ duyên, cũng không phải nói xuông. Nghĩ đến đây, Trần Uyển Nhi nhìn hướng Tần Thiên ánh mắt, không khỏi lặng yên phát sinh biến hóa. Trần sư tỷ, chúng ta có phải hay không nên lên đường? Tần Thiên bị nàng càng ánh mắt nóng bỏng, chằm chằm đến trong lòng hoảng sợ. Hắn vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Song song, ánh mắt này ta quen. Tối hôm qua cái kia Hồng Ngọc yêu nữ, chính là như thế nhìn ta. Nàng sẽ không phải cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung a? Hợp Hoan Tông yêu nữ đều như thế, như lang như hổ sao? Cái này nhìn như lạnh lạnh như xương mỹ nữ, cũng có tương phản lớn như vậy, ta cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được hai lần tàn phá a, đây là hồi khí đan, có thể tạm hoãn ngươi suy yếu. Trần Uyển Nhi bỗng dưng hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng che giấu thất thố, lấy ra một viên đan dược đưa cho Tần Thiên. Đa tạ sư tỷ cứu mạng tiên đan. Tần Thiên hai mắt tỏa sáng, không nói hai lời đoạt tới, trực tiếp nhét vào trong miệng. Ngươi liền không sợ cái này đan dược có độc? Trần Uyển Nhi khẽ hất lông mày, có chút ngoài ý muốn Tần Thiên quả quyết. Có độc? Tần Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Nếu có độc, sư tỷ ngài cũng không cần tốn sức mang ta đi hư trúc phong. Ngài như thế cực kỳ thông minh, chắc chắn sẽ không làm loại này cởi quần thả. Ách, vẽ vời thêm chuyện sự tình, đúng không? Miệng lưỡi chân chu, cũng là có mấy phần tiểu thông minh. Trần Uyển Nhi bị hắn ngụy biện chẹn họ một cái. Cái này Tần Thiên cũng xác thực cùng trong tông môn những cái kia sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ tầm thường chi đồ chắc chắn khác biệt, có chút ý tứ. Hồi khí đan dược hiệu không có nhanh như vậy, nhìn ngươi bộ dạng này, đừng chậm trễ sự tình. Ta dịu ngươi một đoạn đi. Dứt lời, Trần Uyển Nhi lại chủ động đưa ra cổ tay trắng. Tần Thiên nhất thời ngạc nhiên, cái này tình huống như thế nào? Vừa rồi nàng vẫn là một tòa cao cao tại thượng băng sơn, hiện tại làm sao lại đột nhiên chủ động ôm ấp yêu thương đây? Cái này chuyển biến cảm giác so tà lão giả chết còn nhanh. Hắn nghi ngờ liếc về phía tấm kia tươi đẹp tuyệt luân, không có gì bất kỳ biểu lộ gì gò má. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nhưng Nguyễn Ngọc Ôn Hương chủ động dựa đi tới, vẫn là cái băng sơn mỹ nhân, cái này dụ hoặc cự tuyệt không được, có trá liền có trá a, bởi vì cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn. Cuối cùng háo sắc, a không, là xem xét thời thế bản năng chiến thắng lý trí. Tần Thiên trên mặt chất lên cảm kích nụ cười, mang theo thăm dò mà đưa tay dựng vào Trần Uyển Nhi mảnh khảnh trên tay ngọc. Đi thôi. Trần Uyển Nhi ngữ khí bình thản, đỡ lấy hắn, từng bước một đi ra ngoài. Tần Thiên chóp mũi quanh quẩn trên người đối phương truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, nhưng trong lòng thì âm thầm suy nghĩ, cái này yêu nữ, đến cùng tính toán điều gì? Cứ như vậy, đều mang tâm tư hai người, thân ảnh dần dần dung nhập địa lao xuất khẩu ánh sáng bên trong. Hắc hắc, tiểu tử này, diễm phúc ngược lại là sâu. Đống kia dưới quả khô, một đôi giảo hoạt đôi mắt giản mua vẫn đủ khép lại. Nhìn qua Tần Thiên cùng Trần Uyển Nhi đi xa bóng lưng, xem ra lão phu thoát khốn hy vọng, không chừng thật có thể thành công. Tà lão khoe miệng vét ra một cái nụ cười bị ổi. Chương 5, hư trúc phong chương 5, hư trúc phong, hư trúc phong là Hợp Hoan Tông chuyên môn dùng để bồi dưỡng nam tính lô đỉnh địa phương. Nói đến trâm trọng, tại Hợp Hoan Tông địa vị thấp hư trúc phong, phong cảnh lại có thể nói nhất tuyệt. Núi non lâu dài mây mù quần quanh, lục trúc thành biển, tựa như nhân gian tiên cảnh. Chỉ là chân núi khắp nơi có thể thấy được đống đất xác thực có chút sắt phong cảnh. Phía dưới chôn chẳng lẽ đều là bị yêu nữ hút khô lô đỉnh linh. Tần Tiên bị Trần Uyển Nhi đỡ lấy đi đến hư trúc phong chân núi. Ánh mắt đảo qua những cái kia đống đất lúc, trong lòng hơi hồi hộp một chút, giống như là để ấn chứng hắn phỏng đoán, phía trước đường mòn bên trên rất nhanh xuất hiện hai cái tập tên thân ảnh. Đó là hai vị hình tiêu mảnh rẻ nam tử trung niên. Bọn họ mặc một thân rách nát áo xám, đờ đẫn hợp lực nhấc lên một quyển cũ nát chiếu rơm từ trên núi đi xuống. Chiếu rơm bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái khô héo tay vô lực rủ xuống, tựa hồ là một bộ xác khô. Cho dù là Trần Uyển Nhi dạng này tươi đẹp tuyệt luân giai nhân theo bên cạnh trải qua, hai cái kia nam tử trong mắt đều không có chuyển động một cái, chỉ là đi ngang qua Tần Thiên bên cạnh lúc, bọn họ trống rông trong hốc mắt, lướt qua thương hại đồng tình ánh mắt. Tần Thiên bị hai người ánh mắt nhìn đến toàn thân run rẩy, nội tâm âm thầm phát cuồng, chạy, nhất định phải chạy. Không phải vậy kế tiếp chiếu rơm cuốn thi là chính ta. Đi thôi. Trần Uyển Nhi ngữ khí băng lãnh, giống như là đối vừa rồi sự tình đã sớm tập mãi thành thói quen. Tốt. Đi. Tần Thiên nuốt ngụm nước bọt, tựa hồ đã có thể tiên đoán được tương lai ngày nào đó. Chính hắn biến thành một bộ xác khô vận mệnh bi thảm. Tần sư đệ thiên tư thông minh, lại có Hồng Ngọc sư tỷ đích thân chiếu cố, cũng đừng học bọn họ cam chịu, tự cam đoạ lạc. Tại cái này hư trúc phong, sống sót mới có tiền đồ có thể nói. Trần Uyển Nhi nói xong, dịu lấy Tần Thiên cánh tay, trực tiếp dọc theo bốn lượn đá xanh đường mòn, hướng cái kia hư trúc phòng chỗ sâu đi đến. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm. Tần Thiên lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiền đồ. Tại cái này hư trúc phong, cái gọi là tiền đồ, đại khái chính là nhìn cái nào lô đỉnh càng thêm dùng bền chút ta. Không bao lâu, Tần Thiên hai người liền đi đến trong núi một chỗ nhà cư. Trần Uyển Nhi chỉ vào cách đó không xa phòng trúc nói ra, ừ, về sau ngươi liền ở chỗ này. Phòng trúc thanh nhã độc đáo, đẩy ra cửa sổ liền có thể nhìn thấy khắp núi trúc hải vân quyển mấy thư. Đa tạ Trần sư tỷ dẫn đường, nơi đây hoàn cảnh sát thực thanh lưu, thích hợp tu luyện. Tần Tiên hít sâu một cái mang theo lá trúc mùi thơm ngát không khí, miễn cương cười cười. Nếu như không nghĩ biến thành vừa rồi dưới chân núi những người kia diện mạo, bản này nhập môn tâm pháp Hợp Hoan Lô đỉnh tâm pháp cất kỹ. Trần Uyển Nhi từ trong tay áo lấy ra một bản trang giấy ố vàng sách nhỏ, nhét vào Tần Tiên trong tay. Siêng năng nghiên cứu, đối ngươi có chỗ tốt. Chúng ta Hợp Hoan Tông cũng không phải hoàn toàn không giảng đạo lý, mỗi năm sẽ cho biểu hiện ưu dị lô đỉnh hai lần tấn thăng ngoại môn đệ tử cơ hội. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm sai lầm. Tần Thiên tiếp nhận sách. Tấn thăng ngoại môn. Nghe tới tựa như là bánh vẽ. Còn có, trong này có mấy cái hồi huyền đan. Nếu là song tu phía sau cảm giác nguyên khí đại thường, có thể kịp thời dùng, có thể giúp ngươi khôi phục một chút. Trần Uyển Nhi lại từ trong ngực tìm tòi một cái, lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Trần sư tỷ đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tần Thiên tranh thủ thời gian tiếp nhận, đây chính là bảo mệnh thần dược ga, cái này băng sơn sư tỷ mặc dù lạnh, nhưng xuất thủ ngược lại là hào phóng. Cuối cùng, đây là ta truyền âm ngọc phù. Trần Uyển Nhi suy nghĩ một chút, lại từ trong ngực lấy ra một cái khắc lấy huyền chữ màu xanh ngọc phù, nhét vào Tần Thiên trong tay. Tuy nói chúng ta Hợp Hoan Tông đệ tử nghiêm cấm vô cớ tàn sát đồng môn, nhưng cái này hư trúc phong thượng nhân tâm khó lường, khó tránh khỏi có chút mắt không mở ngu xuẩn lấy mạnh nhất yếu. Nếu là tại chỗ này gặp phải cái gì phiền phức, báo ta Trần Uyển Nhi danh hiệu hoặc là truyền tin với ta. Trần Uyển Nhi. Thần Thiên nghi ngờ nhìn trước mắt vị này lạnh lạnh mỹ nhân. Hắn cầm cái kia còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể mùi thơm ngát ngọc phủ, triệt để mơ hồ. Cái này đãi ngộ có chút vượt chỉ tiêu đi. Sư tỷ, ngươi vì sao đối ta như vậy chiều cố? Hắn thực tế nhịn không được hỏi lên. Cái này ngày sau hãy nói. Trần Uyển Nhi cái kia trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vẻ hường hạ, cũng không quay đầu lại lao xuống núi đi. Ai? Tần Thiên nhìn xem cái kia biến mất tại xanh biếc biển trúc bên trong bóng hình xinh đẹp, thở thật dài một cái. Đáng tiếc a đáng tiếc, như vậy lành lạnh xuất trần, sẽ còn thẹn thùng mỹ nhân, làm sao mà lại chính là Hợp Hoan Tông yêu nữ đâu? Hắn lắc đầu, quay người đẩy ra phòng trúc cửa lớn. Phòng trúc nội bộ bày biện đơn giản sạch sẽ, hàng ngày ở ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Vừa vặn bốn bề vắng lặng, để ta xem một chút cái kia tà lão lời nói công pháp đến cùng phải hay không thật. Tần Thiên xác nhận xung quanh không người thăm dò về sau, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra viên kia cổ pháp ngọc giản. Chiếu theo tà lão lời nói, hắn đem ngón trỏ cắn phá, chen lấn mấy giọt máu tươi nhỏ tại ngọc giản bên trên. Kỳ quái làm sao không có phản ứng? Chẳng lẽ là máu quá ít? Tần Thiên nhíu mày, lại lần nữa nhịn đau chen lấn mấy giọt máu tươi đi lên, đồng thời vận chuyển trong cơ thể huyền khí truyền vào ngọc giản bên trong. Lần này, ngọc giản cuối cùng có chút phản ứng. Chỉ thấy cổ pháp ngọc giản lục sắc quang mang đại phóng, đem Tần Thiên cả người đều bao phủ trong đó. Tần Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, ý thức bị hấp lực cường đại kéo vào một mảnh mênh mông vô ngần hư không bên trong. Tại cái này phiến hư không trung ương, hai bản tản ra hoàn toàn khác biệt tia sáng cổ lão điện tịch đang lặng lặng nổi lơ lửng. Một bản toàn thân lưu chuyển lên hào quang màu tử kim, tỏa ra vô thượng đạo vận âm dương lịch chuyển huyền quyết. Một quyển khác thì hiện ra một loại hào quang màu đỏ sậm, lộ ra một cỗ tà dị quỷ quyển tà phách quyết. Âm dương lịch chuyển huyền quyết, tà phách quyết. Tà lao quả thật không có lừa gạt ta. Tần Thiên mặt lộ vẻ vui mừng, kích động đụng vào bản kia âm dương lịch chuyển huyền quyết. Vâng. Mên ngông văn tự tràn vào Tần Thiên thức hải. Âm dương lịch chuyển huyền quyết tu luyện áo nghĩa khắc vào hắn sâu trong linh hồn. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, Tần Thiên ý thức liền cứng đờ. Cái này âm dương lịch chuyển huyền quyết sát thực thần diệu vô song, có khả năng lịch chuyển âm dương, đạo khách thành chủ. Nó không chỉ có thể chống cự thải bổ, đảo ngược hấp thu đối phương huyền khí, còn có thể chân chính làm đến âm dương bổ sung, thần tốc tăng lên song phương tu vi, cho dù tu vi cao hơn nhiều chính mình. Tu luyện tới chỗ cao thầm, âm dương lưu chuyển, huyền khí sinh sôi không ngừng, uy lực càng là kinh thiên động địa. Nhưng mà, hố tra chính là, cái này thần công mỗi một tầng đều đối ứng đặc biệt tu vi cảnh giới. Cái này thần công tu luyện đến tiểu thành, tối thiểu nhất cũng muốn huyền linh cảnh trở lên tu vi mới được. Khó trách tà lao nói công pháp này tu luyện đến tiểu thành, liền có thể thoát đi Hợp Hoan Tông. Thần Thiên lúc này mặt đen lại. Huyền linh cảnh đều có thể tại Hợp Hoan Tông làm hạch tâm đệ tử hoặc là trưởng lão, đến lúc đó không cần chạy trốn cũng được. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này không có tác dụng gì, Thần Thiên nhìn hướng song tu công pháp tầng thứ nhất, nạp âm bổ dương. Tu luyện tầng thứ nhất này tiền đề, rõ ràng là nhất định phải thân ở song tu trạng thái, mới có thể dẫn động công pháp, nghịch chuyển càn khôn. Thần Thiên khẽ miệng co giật nói ra, song tu trạng thái, ta hiện tại đi đâu tìm người song tu đi? Tìm Hương Ngọc. Vậy vẫn là tính toán, ta sợ mặt khác nửa cái mạng đều ném đi. Tính toán, vẫn là xem trước một chút cái này tà phách quyết dựa vào không đáng tin cậy đi. Rơi vào đường cùng, Thần Thiên chuyển hướng bản kia tà phách quyết. Tà phách quyết chính là tà lão mở ra lối riêng tự sáng tạo luyện thể rèn hồn bí thuật, bá đạo vô cùng, không theo lẽ thường. Tầng thứ nhất, tên là tà hoặc. Sau khi luyện thành, có thể bộc phát ra cường đại tinh thần xung kích, ngắn ngủi động đất sợ đối thủ tâm thần, khiến cho rơi vào trong nháy mắt trạng thái thất thần. Trên lệch cảnh giới không lớn lúc, hiệu quả đặc biệt rõ rệt. Tinh thần kinh sợ, mê hoặc tâm thần. Đây chính là vượt cấp giết người tốt công pháp. Thần Thiên ánh mắt sáng lên. Mặc dù cái này hai bản công pháp nghe tới đều không giống cái gì chính phái nhân sĩ nên luyện đồ vật. Một cái muốn song tu, một cái tà khí lâm nhiên, nhưng vì mạng sống, vì không biến thành chân núi đống đất bên trong một thành viên. Thần Thiên giờ phút này chỗ nào còn nhớ được những này. Sống sót, mới có tư cách đàm luận cái gì chính tà. Thần Thiên vốn là thiên phú cực cao tu luyện kỳ tài, nội tính siêu quần. Hắn lập tức bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu toàn lực lĩnh hội tà phách quyết tầng thứ nhất tà hoặc. Sau hai canh giờ, Thần Thiên chậm rãi mở ra đóng chặt hai mắt. Một đạo quỷ dị hồng quang từ đáy mắt của hắn chợt lóe lên, mang theo vài phần tà mị chi khí. Thần Thiên tự nói ra, xem như là sơ thành, nhưng bây giờ cảnh giới quá thấp, tác dụng cũng không lớn, mà còn cái này kỹ cần rèn luyện huyền hồn, uy lực mới lớn. Thần Thiên thử ý niệm khẽ nhúc đích, một cô vô hình tinh thần ba động khuyết tán ra tới. Mặc dù phạm vi cực nhỏ, uy lực cũng xa chưa thành thủ, nhưng Thần Thiên cảm giác được một cách rõ ràng, mình quả thật sơ bộ nắm giữ tà hoặc cách vận dụng. Ầm. Một trận thô bạo tiếng phá cửa tại phòng trúc bên ngoài nổ vang. Mở cửa nhanh. Mới tới tiểu tử, cút ngay cho ta đi ra. Thanh âm kia thô lỗ phách lối, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Thần Thiên ánh mắt lạnh xuống. Chính mình vừa mới đến hư trúc phong ngày thứ nhất, cái mông còn không có ngồi ấm chỗ. Phiền phức, nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Chương 6, dọa dẫm ta. Nhìn các ngươi là sống chán chương 6, dọa dẫm ta. Nhìn các ngươi là sống chán Thần Thiên ánh mắt nhắm lại, tại hồi khí đang điều dưỡng bên dưới, cảm giác thể lực khôi phục không ít. Tại Huyền Thiên Tông ngoại môn, hắn Thần Thiên có thể là có thể lấy tụ huyền cảnh cửu trọng vượt cấp khiêu chiến luyện huyền cảnh sơ kỳ nhân vật hung ác. Những này bị thải bổ đến căn cơ bất ổn lô đỉnh, có sợ gì? Tần Thiên đẩy ra cửa trúc, ba cái thân ảnh gầy gò đâm tại nơi đó. Người tới đều là sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hám sâu nam tử trung niên. trên người bọn họ tán phát khí tức lại làm cho Tần Thiên trong lòng run lên. Hai cái tập hợp huyền ngũ trọng, một cái tập hợp huyền thất trọng, làm sao cùng chính mình dự liệu không giống, đều so chính mình tu vi cao. Tại hạ Tần Thiên, không biết ba vị sư huynh đại giá quang lâm, tìm sư đệ cái gọi là có việc. Tần Thiên ôm quyền hành lễ, âm thanh không tiêu ngạo không tự ti. Tần Thiên, ngươi chính là hôm nay mới tới Lô đỉnh. Cái kia cầm đầu Vương Hưng gặp trong phòng chỉ có Tần Thiên một người, lại phát giác được cảnh giới của hắn bất quá tụ huyền cảnh ngũ trọng. Hắn thần sắc lập tức phách lối đến cực điểm. Phải thì như thế nào? Tần Thiên mày kiếm trao lên, ngữ khí bình thản. Ma hầu, cùng cái này mới tới Liễu Bi nói một chút chúng ta hư trúc phòng quý củ. Vương Hưng dùng tùy trò thọc bên cạnh cái kia cao gầy mặt ngựa hắn tử. Được rồi, Vương sư minh. Ma hầu lập tức cúi đầu không lưng, một mặt định nói. Xem như tân nhân, nhất định phải cho chúng ta Vương Hưng sư minh giao nộp 10 khối huyền thạch, sau đó mỗi một cái tháng đúng hạn giao nộp 5 khối huyền thạch. Bảo vệ ngươi tại hư trúc phong an an ổn ổn, không ai dám ức hiếp ngươi. Nghe rõ chưa? Ma hầu đối với Tần Thiên nết miệng cười một tiếng, lộ ra một cái răng vàng. Dọa giống huyền thạch. Tần Thiên trong lòng cười lạnh. Hồng Ngọc xong việc phía sau ngược lại là tiện tay ném cho hắn 10 khối huyền thạch, nhưng cái này hữu dụng đồ chơi dựa vào cái gì cho những này rác rưởi? Tần Thiên mặt lộ vẻ khó xử nói, không có, bị bắt vào lúc đến, đồ vật sớm bị vơ vét sạch sẽ, hiện tại thân không vật dư thừa, có thể nói là thanh liêm. Đánh rắm. Bên phải gầy lùn Dương Long hét dầm lên. Ai biết ngươi có hay không đem đồ tốt giấu trong đúng quần? Vương sư minh, ta đề nghị lột sạch hắn nghiệm một chút thân. Dương Long nói xong, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Tần Thiên tấm kia tuấn lãng trên mặt, liếm liếm môi khô khốc. Vương Hưng cảm thấy có lý, ác thanh ác khí nói, Dương Long, ngươi nói đúng, tiểu tử mau đem cởi quần áo. Dương Long, Long Dương, người này sợ không phải có đồng tính luyến ái đi. Tần Thiên trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Không có, các ngươi cũng đi. Vừa nghĩ tới đó, Tần Thiên cảm giác một trận ác hàn, trực tiếp đóng cửa lại. Nương, cho thể diện mà không cần, một cái tập hợp huyền ngũ trọng phế vật cũng dám ở lao tử trước mặt vung cửa. Phản Thiên, các minh đệ, lên cho ta, thật tốt dạy một chút hắn cái gì gọi là hư trúc phong quý củ. Vương Hưng đầu tiên là sững sờ, lập tức giận tí mặt. Bành, Vương Hưng nhấc chân, rót huyền khí, hung hăng một chân đá vào cửa trúc bên trên. Cửa trúc ứng thanh mà nát, mảnh gỗ vụn bắn tung tóe khắp nơi. Gặp cửa mở ra, Vương Hưng ba người giống như một đám sói đói, khí thế hung hăng vọt vào phòng trúc, đem Tần Thiên vây vào giữa. Dọa dẫm ta, nhìn các ngươi là sống chán. Tần Thiên không thể nhịn được nữa, xuất kỳ bất ý một chân đá hướng không có phòng bị Dương Long phân bụng. Ôi, Dương Long căn bản không ngờ tới Tần Thiên dám động thủ trước. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực hung hăng đâm vào phần bụng, cả người bay rất ra ngoài. Phù phù. Dương Long bị Tần Thiên một chân đá ra ngoài cửa, nặng nề mà ngã tại ngoài phòng trên mặt đất bên trên. Hắn che lấy phần bụng quặn thành một đoàn, đau đến quất thẳng tới hơi lạnh. Còn dám hoàn thủ? Mã Hầu thấy thế vừa sợ vừa giận, nhe răng cười một tiếng, hướng về Tần Thiên vọt tới. Phái thạch trường. Mã Hầu bàn tay mang theo một cỗ vơ bia nứt đá khí thế, hướng về Tần Thiên ngực đánh ra. Hừ. Liệt Dương trưởng. Tần Thiên ánh mắt băng lãnh, không tránh không né, huyền khí điên cuồng vận chuyển đến tay phải, lòng bàn tay nháy mắt thay đổi đến đỏ ngầu. Tốt xấu hắn tại Huyền Thiên Tông tu luyện 2 năm rưỡi, tốt một chút công kích huyền kỹ vẫn phải có. Ầm. Hai trưởng đụng vào nhau. A. Mã Hầu trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, chỉ cảm thấy một cỗ hừng hực hỏa kình theo cánh tay của hắn kinh mạch điên cuồng tràn vào. Mã Hầu kêu lên một tiếng đau đớn, cả người không bị khống chế liền lùi lại 3-4 bước, sau lưng đâm vào tường trúc bên trên mới miễn cưỡng dừng lại. Cái này sao có thể? Mã Hầu ôm chặt khớp cánh tay, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn tập hợp huyền lục trọng tu vi, lại bị một cái tụ huyền cảnh ngũ trọng tiểu tử một trường đánh bại. Có chút ý tứ. Vương Hưng con ngươi hơi co lại, hiển nhiên không ngờ tới Tần Thiên một cái tập hợp huyền ngũ trọng có thể nhanh chóng như vậy giải quyết đi chính mình hai cái tập hợp huyền lục trọng thủ hạ. Tập hợp huyền ngũ trọng có thể đánh thắng hai người bọn họ, xác thực thật sự có tài. Đáng tiếc, ngươi gặp lão tử. Vương Hưng trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Hắn từ phía sau lưng rút ra một cái kiếm gỗ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tần Thiên đan điền. Hư trúc phong cấm chỉ nội đấu, kiếm gỗ đã coi như là khó được vũ khí. Hôm nay liền phế đi đan điền của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Tần Thiên thầm nghĩ trong lòng, tập hợp huyền thất trọng. Huyền khí sát thực so ta hùng hậu không ít, liều mạng quả thật có chút khó giải quyết. Bất quá vừa bạn, cầm ngươi thử xem tà phách quyết uy lực. Gặp Tần Thiên tại chính mình khí thế áp bách dưới thế mà còn có thể bảo trì chấn định, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một tia trào phúng. Vương Hưng giận tím mặt, hú lên quái dị nói, tiểu tử tự tìm cái chết. Kiếm vô mang theo tiếng xe gió, đâm thẳng Tần Thiên bụng dưới. Một kiếm này nếu là đâm thực, đan điền nhất định phế. Ta hoặc. Liên tại kiếm gỗ sắp đâm trúng nháy mắt, Tần Thiên trong mắt đột nhiên bộc phát ra hai đoàn yêu dị huyết sắc quang mang. Vương Hưng chỉ cảm thấy trước mắt nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, đâm ra kiếm gỗ mất đi tất cả lực đạo. Cả người hắn giống như bị làm định thân pháp, cứng tại tại chỗ, ánh mắt ngốc trệ. Cơ hội tốt. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, chân phải rót lực lượng toàn thân. Một cái trùng điệp đáng ngang, hung hăng quất vào Vương Hưng thắt lưng trên sương sườn. Ngao. Vương Hưng phát ra một tiếng rú thảm, cả người cũng ngã bay ra phòng trúc bên ngoài. Đau đau đau. Hắn che lấy bị đá đoạn sương sườn, lăn lộn đầy đất. Vương sư minh, ngươi không sao chứ? Ma hầu đội vàng chạy ra, dùng chưa thụ thương tay trái nâng lên Vương Hưng. Đi mau. Tiểu tử này rất tà môn, ngày khác lại thu thập hắn. Vương Hưng cố nén kịch liệt đau nhức, hoảng sợ đối với Mã Hầu cùng co giúp ở Dương Long hét lớn. Dừng lại. Một cái băng lanh âm thanh từ phòng trúc bên trong truyền đến. Ta để các ngươi đi rồi sao? Tần Thiên chậm rãi đi ra, thân xác lạnh lùng nhìn xem chật vật không chịu nổi ba người. Mã Hầu dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng nói, sư đệ,
Ngươi
muốn làm gì? Hợp Hoan Tông có thể là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ sát hại đồng môn.
Yên tâm, đồng môn một chàng, ta làm sao sẽ giết các ngươi đâu.
Tần Thiên chậm rãi dạo bước đến Vương Hưng trước mặt, mang trên mặt người vật vô hại đủ cười.
Bất quá, các ngươi đem cửa của ta nện thành dạng này, dù sao cũng phải bồi điểm tổn thất phi a.
Câu chuyện của hắn nhất chuyện, chỉ vào cái kia quạt bị đạp nát bét cửa trúc.
Ngươi muốn bao nhiêu?
Dương Long nhẫn nhịn đau thắt lưng, nhút nhát hỏi.
Không nhiều, mỗi người 5 khối nguyên thạch.
Tần Thiên đưa ra ngón tay thon dài, tại ba người trước mắt lung lay.
Vương Hưng lúng túng nói ra, sư đệ, chúng ta không có như vậy nhiều nguyên thạch.
Các ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất đập người khác cây gậy trúc à, những cái kia nguyên thạch đâu?
Tần Thiên trên mặt cười nháy mắt biến mất, nắm chặt nắm đấm.
Đừng
động thủ, thật không có.
Những cái kia nguyên thạch, chúng ta toàn bộ đều cầm đi luyện đan phong đổi hồi huyền đan.
Vương Hưng nhìn xem Tần Thiên đống cắt lớn nắm đấm, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào về sau co rụt lại.
Tần Thiên nhíu mày hỏi, hồi huyền đan,
các ngươi muốn vật kia làm gì?
Còn có thể làm gì?
Mã Hầu một mặt bi phẫn, cướp lời nói,
còn không phải bị những cái kia như lang như hổ yêu nữ cho thải bổ, căn cơ đều nhanh hủy.
Nếu không có hồi huyền đan che mệnh, bổ sung điểm huyền khí, chúng ta đã sớm biến thành chân núi những cái kia sắc khô.
Dương Long vẻ mặt cầu xin nói ra, ta so với bọn họ còn thảm,
bị một cái ngoại môn nam đệ tử coi trọng, song tu mấy lần, hiện tại liền hứng thú cũng thay đổi.
Tần sư đệ, ta không có huyền thạch, nhưng có thể định.
Bồi thường.
Dương Long ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tần Thiên.
Cách ta xa một chút.
Còn dám có ý niệm này, ta hiện tại liền phế đi ngươi cái chân thứ ba.
Tần Thiên vội vàng lui lại mấy bước, tránh đi Dương Long cái kia buồn nôn ánh mắt.
Chương 7, một hòn đá ném hai chim âm nhu chương 7, một hòn đá ném hai chim âm nhu Tần Thiên hỏi lần nữa, chúng ta hư trúc phong người, có thể đi mặt khác phong sao?
Hợp Hoan Tông cùng Huyền Thiên Tông nổi danh, đều là Đông Di Hoang cảnh tứ đại tông phái một trong, nội tình phong phú, cao thủ nhiều như mây.
Muốn thoát đi nơi đây, cứng rắn sông tuyệt không phải thượng sách, hiểu rõ đường chạy trốn mới là cử chỉ sáng suốt.
Vương Hưng che lấy đứt gãy xương sườn, nhịn đau nói ra, có thể là có thể, nhưng chúng ta là Lô đỉnh đệ tử, thân phận đê tiện, chỉ có thể tại đi Thiên đỉnh phong mua sắm đan dược, hoặc là đi tạp vật phong đổi lấy điểm đồ dùng hàng ngày.
Đến mức mặt khắc phong, không có lệnh bài hoặc là cấp trên triệu hoán, căn bản vào không được, trông coi nghiêm cực kỳ.
Tần Thiên ánh mắt ngưng lại, thấp giọng hỏi, vậy các ngươi liền không nghĩ qua lén lút xuống núi chạy đi sao?
Trốn.
Ha ha.
Vương Hưng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười thảm.
Thần sư đệ đừng suy nghĩ,
chân núi nhập khẩu có hai vị huyền nguyên cảnh trưởng lão tọa chấn,
đừng nói chúng ta những này tuổi mục lô đỉnh, liền xem như nội môn đệ tử không có thủ lệnh muốn tự mình chuẩn em đi ra, cũng phải bị đánh gãy chân ném về đến.
Huyền nguyên cảnh
cùng chính mình sư tôn cùng một cái cấp bậc, vẫn là có thể ngự không mà đi cường giả.
Thần Thiên trong lòng trầm xuống,
cái này Hợp Hoan Tông thật sự là bỏ hết cả tiền vốn trông coi những này lô đỉnh,
cứng rắn sông
bằng hắn hiện tại cái này tu vi, không đủ nhét kẻ răng cho người ta nhìn.
Như vậy đi, các ngươi trên thân có bao nhiêu huyền thạch cho ta bao nhiêu,
bằng không ta lột sạch các ngươi y phục, ném tới trên đường núi đi, khiến qua đường sư tỷ các sư muội đều tốt thưởng thức một chút.
Tần Thiên tập trung ý chí, một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất ba người, trên mặt mang lên nụ cười hiền hòa.
Lột sạch, ném trên đường núi.
Ba người tưởng tượng một cái cái kia vô cùng xấu hổ hình ảnh, mặt đều xanh biếc.
Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn.
Đừng đào.
Chúng ta cho.
Vương Hưng ba người cũng không dám do dự nữa, vẻ mặt cầu xin, ở trên người tìm tòi nửa ngày, cuối cùng góp ra 8 khối nhan sắc cảm đạm hạ phẩm huyền thạch.
Liên điểm này,
Tần Thiên ước lượng lấy trong tay cái này 8 khối keo kiệt huyền thạch, một mặt ghét bỏ.
Các ngươi cái này ác bá làm đến cũng quá thất bại đi.
Chắc không được phải dựa vào dọa dẫm tân nhân sinh hoạt, thật sự là có tiền đồ.
Vương Hưng ba người xấu hổ cúi đầu xuống, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào.
Tần Thiên phất phất tay lạnh giọng nói ra, cút đi.
Về sau đừng có lại đến tìm ta phiền phức, nếu không lần sau, nhưng là không phải mấy khối huyền thạch có thể giải quyết.
Đa tạ sư đệ giơ cao đánh khẽ, chúng ta cái này liền cút.
Vương Hưng cũng không lo được gãy xương đau đớn, tại Mã Hầu cùng Dương Long nâng đỡ, lộn nào, lao xuống đường núi.
Chạy ra một khoảng cách, mãi đến nhìn không thấy gian kia phòng trúc, ba người mới dám dừng lại thở một ngụm.
Vương Sư Minh,
chúng ta
cứ tính như vậy.
Mã Hầu đỡ Vương Hưng, càng nghĩ càng giận.
Chúng ta tích lũy lâu như vậy huyền thạch, đều bị tiểu tử kia đoạn, còn bị đánh thành dạng này.
Mã Hầu nâng lên cháy đen xương tấy bàn tay, đau đến hít sâu một hơi.
Tính toán,
thả hắn nương cái rắm.
Vương Hưng đau đến nghe răng trợn mắt, trong ánh mắt tràn đầy oán độc.
Lao tử tại cái này hư trúc phong lăn lộn nhiều năm như vậy, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy.
Tu bên cảnh ngũ trọng,
tiểu tử này trên thân khẳng định có gì đó quái lạ.
Liều mạng không được, chúng ta liền tìm có thể thu thập hắn người.
Tìm ai?
Cái này hư trúc phong bên trên, còn có ai nguyện ý giúp chúng ta sao?
Mã Hầu một mặt mờ mịt.
Bọn họ ngày bình thường lẫn yếu sợ mạnh, tại hư trúc phong nội nhân duyên kém đến vô cùng.
Đi tìm Đỗ Lăng Phi.
Vương Hưng cắn răng hàm, hung tợn phun ra cái tên này.
Đỗ Lăng Phi.
Mã Hầu cùng Dương Long đồng thời kinh hô, trên mặt lộ ra ý sợ hãi.
Cái kia bị giáng chức xuống ngoại môn đệ tử sao?
Nghe nói hắn nhưng là luyện huyền cảnh tứ trọng cao thủ a, thu thập tiểu tử kia tuyệt đối cùng bóp chết con kiến đồng dạng đơn giản.
Có thể là chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen, lại không có huyền thạch cho hắn, hắn dựa vào cái gì giúp chúng ta?
Mã Hầu trong mắt đốt lên một tia hy vọng, lập tức lại cấp tốc dập tắt.
Dựa vào cái gì?
Vương Hưng thâm trầm cười chuyển hướng Dương Long.
Ta nghe vị này Đỗ sư huynh khẩu vị đặc biệt, nam nữ ăn sạch.
Dương sư đệ, lần này sợ rằng muốn hủy quốc ngươi.
A.
Vương sư huynh, ta mặc dù hứng thú có chút lệch, nhưng cái kia Đỗ Lăng Phi lại già lại xấu, ta hưởng thụ không tầm thường a.
Dương Long biến sắc,
liên tục xua tay. Vương Hưng không để ý Dương Long kêu rên, tiếp tục âm hiểm cười nói, còn có vừa rồi cái kia mới tới tiểu tử giải đến đủ thanh tu a. Ta nghĩ Đỗ sư huynh nhất định cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú. Dương Long cười khổ nói, Vương sư huynh ngươi cái này một hòn đá ném hai chim nhưu đồ, ta có thể cự tuyệt sao? Phòng trúc bên trong, Tần Thiên chính cau mày, phí sức sửa chữa cái kia quạt bị đạp nát cửa trúc. Hắn tại trong rừng trúc tìm chút trúc mảnh cùng dây leo, miễn cương đem cố định lại. Hô, cuối cùng có thể chắp vá chắn gió. Tay nghề mặc dù là cậu thả một chút, bất quá có thể dùng liền được. Tần Thiên lau cái trán mồ hôi dịt, nhìn trước mắt cái này quạt siêu siêu vẹo vẹo mới cửa, lộ ra một cái hài lòng nụ cười. Luyện đan phong có thể đổi hồi huyền đan bổ sung nguyên khí. Này ngược lại là cái đường đi. Xem ra muốn tại địa phương quỷ quái này sống sót, thậm chí tìm cơ hội chạy đi, trước tiên cần phải tăng cao thực lực, ít nhất phải nghĩ biện pháp tấn cấp ngoại môn đệ tử mới được, như vậy mới có càng lớn hoạt động không gian cùng xuống núi cơ hội. Tần Thiên tựa vào sửa xong trên khung cửa, tiêu hóa vừa rồi từ Vương Hưng bọn họ trong miệng đạt được tin tức. Ung vô cùng. Bỗng không đúng lúc phát ra kháng nghị. Tần Thiên cái này mới nhớ tới, từ tối hôm qua đến bây giờ, hắn hình như một mực không ăn đồ vật. Không có tu luyện tới huyền linh cảnh tích cốc phía trước, vẫn là phải dựa vào cái này ngũ cốc hoa màu kéo dài tính mạng. Ăn no mới có khí lực ứng phó những cái kia như lang như hổ yêu nữ. Tần Thiên nuốt nuốt xẹp đi xuống bụng, cười khổ một tiếng. Lúc lên núi nhìn thấy không ít heo rừng, thỏ rừng vết tích, chuẩn bị thịt rừng tốt bổ sung khí huyết. Nói làm liền làm, Tần Thiên hoạt động một chút gân cốt, cảm giác thể lực khôi phục không ít, liền cất bước hướng đi sau phòng rậm rạp rừng trúc. Đến buổi tối, trăng sáng treo cao. Tần Thiên nắm lấy hai cái thỏ rừng, làm rừng lại đổ nướng thịt thỏ. Ăn uống no đủ về sau, Tần Thiên nằm ngửa tại trên rừng trúc, hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia vòng xa lại trăng sáng. Sư tôn, hai ngày không gặp, cũng không biết lão nhân gia ngài có phát hiện hay không Đổ Nhi mất tích. Còn có thanh vận cái kia Hợp Hoan Tông nội ứng, đến cùng tiềm phục tại Huyền Thiên Tông có gì âm mưu? Trong đầu hắn hiện ra vị kia tướng mạo tuyệt mỹ lạnh lạnh, kỳ thực đối với chính mình mặt lạnh tim nóng An Thu Vũ thân ảnh. Tần Thiên trong lòng dâng lên một tia nhớ cùng ấy nấy. Nếu là Thu Vũ sư tôn biết chính mình hiện tại luân lạc tới Hợp Hoan Tông làm lô đỉnh, còn cùng yêu nữ, có thể hay không tức giận đến một kiếm bổ chính mình, cái này làm bẩn môn phong đồ đệ. Suy nghĩ càng bay càng xa, Tần Thiên mí mắt càng ngày càng nặng, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Tiếp xuống hai ngày, ngược lại là gió êm sóng lặng. Tần Thiên lợi dụng dọa dẫm được đến hạ phẩm huyền thạch, đi một chuyến tạp vật phòng, đổi về một chút hàng ngày vật dụng cùng chút ít lương khô. Thời gian còn lại hắn đều tại phòng trúc bên trong khắc khổ tu luyện tà phách quyết, đồng thời nghiên cứu bản kia Hợp Hoan Lô đỉnh huyền quyết, lấy ứng đối lần tiếp theo chẳng biết lúc nào sẽ tới thải bổ. Đến mức bản kia cái gì Hợp Hoan Lô đỉnh tâm pháp, Tần Thiên chỉ là đưa nó ném ở một bên, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Mãi đến 3 ngày sau một cái đêm khuya. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, đánh gãy Tần Thiên tu luyện quên mình. Ân. Vị này chậm, sẽ là ai chứ? Tần Thiên mở ra hai mắt, từ trên giường đột nhiên ngồi xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa. Chương 8, ta tu chính là nhanh chương 8, ta tu chính là nhanh đêm khuya, yên lặng như tờ, chỉ có trên núi biển trúc tiếng gió. Là Hồng Ngọc cái kia yêu nữ, vẫn là phía trước Vương Hưng ba cái kia khốn nạn chưa từ bỏ ý định tìm chính mình báo thù. Tần Thiên ngừng thở, cố ý mang theo buồn ngủ lười biếng giọng điệu hỏi, ai vậy? Hơn nửa đêm không ngủ được, gõ ta cửa làm gì? Đồng thời, tay của hắn đã lặng lẽ sờ về phía bên gối một cái bóp nhọn trúc truy thủ. Tần sư đệ, là ta, Trần Uyển Nhi. Ngoài cửa yên lặng một giây, lập tức truyền tới một lạnh lạnh lại mang một ít e lệ âm thanh. Trần Uyển Nhi. Tần Thiên lông mày cau lại, đầy mình nghi hoặc. Nàng nửa đêm canh ba tìm ta cái này tới làm gì? Mặc dù Tần Thiên trong lòng còn có lo nghĩ, nhưng nghĩ tới nàng hình như tạm thời cũng không có ác ý, liền thả ra trong tay trúc truy thủ. Huống chi nhân gia là luyện huyền cảnh, chính mình một cái tụ huyền cảnh nhỏ lỗ đỉnh, liền xem như đánh cũng đánh không lại nha. Trần sư tỷ, không biết đêm khuya đến thăm, tìm sư đệ ta có chuyện gì khẩn yếu sao? Tần Thiên chỉnh lý một cái hơi có vẻ xốc xếch quần áo, đứng dậy đi đến cạnh cửa, kéo ra cái kia quạt có chút gió lùa cửa trúc. Ánh trăng như ngân hà nước, chút xuống, chiếu sáng ngoài cửa ý trung nhân. Dưới ánh trăng, Trần Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp trắng muốt như ngọc, vòng eo tinh tế, hai chân trắng non vân dài. Cái kia thân lành lạnh thanh lịch váy dài không thấy, đổi lại một thân màu xanh nhạt váy xa. Hồng Ngọc sư tỷ xuống núi chấp hành tông môn nhiệm vụ đi, lúc gần đi nàng, để ta khảo giáo ngươi luyện tập Hợp Hoan Lô đỉnh huyền quyết tiến triển làm sao? Trần Uyển Nhi ấp a ấp úng nói, ánh mắt có chút trốn tránh, như ngọc mài vành thai nhiễm lên một mảnh mê người ửng đỏ. Nhưng thật ra là Trần Uyển Nhi cái này ba ngày nhiều mặt hỏi thăm, xác nhận Hồng Ngọc đã phụng chính mình sư tôn chi mệnh rời đi Hợp Hoan Tông, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không trở về. Nàng gái này mới kìm nén không được nội tâm đối cảnh giới tăng lên khát vọng, cùng với đối Tần Thiên tùy thời có khả năng bị Hồng Ngọc triệt để ép khô lo lắng, bị quá hóa liều, đêm khuya chưa đến. Khảo giáo công pháp, Trần sư tỷ thật có ý này, chớ cho sư đệ ta nói bừa, vạn nhất bị Hồng Ngọc sư tỷ biết. Tần Thiên ánh mắt khẽ nhúc đích, lui về phía sau mấy bước, sợ là Hồng Ngọc thiết lập một cái bẫy. Sư đệ là cảm thấy ta đang gặp ngươi, vẫn cảm thấy ta không xứng cùng ngươi lĩnh hội song tu đại đạo. Gặp Tần Thiên không có lập tức trả lời, Trần Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên trong suốt nước mắt. Trần sư tỷ, ta không có ý này, chỉ là sư tỷ dung mạo ngươi thiên tư cốt sắc, khí chất xuất trần, làm sao có thể không xứng cùng ngươi song tu? Thế nhưng, Tần Thiên gặp một lần mỹ nữ rơi lệ, có chút không biết làm sao, ngựa khí nhu hòa rất nhiều. Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nghe đến Tần Thiên khen ngợi chính mình, Trần Uyển Nhi trong lòng nổi lên một tia không hiểu ý nghĩ ngọt ngào, lá gan cũng lớn chút. Nàng khẽ cắn răng ngà, chậm rãi tháo xuống váy xa một bên và áo mang, lộ ra trắng non hai vai cùng tình xảo xương vai xanh. Bên ngoài gió mát, chúng ta đi vào lại nói. Tần Thiên không tự giác nuốt xuống một cái nước bọt, giữ chặt Trần Uyển Nhi trắng nõn tay nhỏ bé lạnh như băng đi vào phòng trúc. Cửa trúc nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách phía ngoài gió lạnh. Trần sư tỷ quả thật muốn cùng ta song tu nội đạo. Tần Thiên âm thanh có chút âm u khàn khàn, ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt gia nhân. Thật không hối hận. Bớt nói nhảm, tới đi, để ta nhìn ngươi mấy ngày nay tu luyện tiến triển. Trần Uyển Nhi khẽ cắn môi đỏ, có chút tâm hoảng ý loạn, dáng chống đỡ lạnh lạnh giá đỡ. Đối mặt như vậy lạnh lạnh vừa nóng tâm sư tỷ, Tần Thiên không nhịn được nổi lòng tôn kính. Mặc dù hắn nội tâm đối hợp Hoan Tông công pháp ma đạo bản năng bại xích, nhưng Tần Thiên không thể không thừa nhận, trong xương mình đối sắc đẹp sức chống cự sát thực không cao. Nếu không, Tần Thiên cũng sẽ không bị cái kia thanh thuần nhưng người tiểu sư muội thanh vận cho lừa gạt đến hợp Hoan Tông đến, một điểm phòng bị tâm đều không có. Hừ, thật sự cho rằng ta Tần Thiên vẫn là phía trước cái kia ngây thơ vô tri tiểu tử ngốc, không biết các ngươi hợp Hoan Tông yêu nữ chính là muốn khai thác bổ ta cái này chất lượng tốt lô đỉnh đến để thăng tu vi. Bất quá cũng tốt, bản thiếu gia ta mới được thần công đang lo không có chỗ thử tay nghề. Ngươi cái này lạnh lạnh mỹ nhân chính mình sẽ đưa lên cửa, tối nay liền để ngươi đếm thử cái này âm dương lịch chuyển huyền quyết lợi hại. Hiện tại công thủ dịch hình, Tần Thiên trong lòng cười lạnh không chỉ. Trần sư tỷ, vậy ta nhưng muốn đến rồi. Ân trong phòng chập chờn ánh đến, cũng xấu hổ tại gặp tiếp xuống xuân quang, ứng thanh mà cắt. Ngày thứ nhì, sáng sớm, ôn hòa ánh mặt trời xuyên thấu qua chút cửa sổ, đem Tần Thiên từ ngủ say bên trong làm tỉnh lại. Hắn mở ra hai mắt, cảm giác thần thanh khí sảng, liền nằm nghiêng thưởng thức bên cạnh cái này gần như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Trần Uyển Nhi vẫn còn ngủ say, đêm qua tựa hồ có chút mệt lạ, chân mỏng trượt xuống trên mặt đất, chỉ còn lại một kiện tiếp thân phấn sắc đố đâu, phát họa ra huyền chuyển đường cong. Ngày bình thường lành lạnh gương mặt xinh đẹp bên trên, lại mang theo ngọt ngào tiêu ý, giống như là làm cái gì mộng đẹp. Thật đẹp. Tần Thiên im lặng chép miệng một cái, nhẹ nhàng nhặt lên trên đất chân mỏng, một lần nữa đắp lên Trần Uyển Nhi trên thân, che kín khiến người huyết mạch phấn trương phong cảnh. Đắp kín mền về sau, Tần Thiên mới bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể huyền khí tình hình. T. Cái này vừa cảm thụ, dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này âm dương lịch chuyển huyền quyết quả thật mỹ tiên, song tu hiệu quả lại kinh khủng như vậy. Không những giúp Trần Uyển Nhi đột phá đến luyện huyền cảnh tứ trọng, ngay cả chính ta cũng trực tiếp từ tụ huyền cảnh ngũ trọng, liên tục vượt hai cấp, khôi phục đến tụ huyền cảnh thất trọng. Nếu biết rõ Tần Thiên tại Huyền Thiên Tông tu luyện, dù cho có tông môn tài nguyên làm hậu thuẫn, còn có cái kia tuyệt mỹ sư tôn thường xuyên mở tiêu chuẩn cao nhất chỉ điểm. Hắn từ tụ huyền cảnh ngũ trọng đến thất trọng, cũng ít nhất phải bế quan khổ tu 3 đến 4 tháng. Nhưng hôm nay đâu? Vẹn vẹn một đêm, tại cái này thần cấp công pháp gia trì bên dưới, thậm chí ngay cả tấn cấp 2 tầng. Khó trách thế nhân đối ma đạo tà tu lại sợ lại ao ước. Cái này sợ rằng đối bất kỳ tu sĩ nào mà nói, tuyệt đối là một loại chí mạng dụ hoặc. Dùng một câu khái quát đó chính là, tà tu chính là nhanh. Bất quá cái này hiệu quả như vậy mới tiền, cũng có thể là bởi vì Trần Uyển Nhi nàng nguyên âm còn tại, hơn nữa còn là luyện huyền cảnh, tu vi cao ta một cái đại cảnh giới nguyên nhân đi. Tần Thiên nhớ lại âm dương lịch chuyển huyền quyết bên trong tầng thứ nhất miêu tả, nguyên âm hoàn hảo sử nữ hiệu quả tốt nhất, tu vi chênh lệch càng lớn, đối đê vị người tăng thêm càng mạnh. Cảnh giới càng là cao thâm, song tu tần số cũng nhất định phải có chỗ tăng cường. Chính mình vẹn vẹn tụ huyền cảnh tu vi, tự nhiên tốc độ tăng lên sẽ mau mau. Bất quá, Hợp Hoan Tông yêu nữ không phải từng cái thân kinh bách chiến sao? Làm sao Hồng Ngọc cùng Trần Uyển Nhi đều gặp trên đệm chăn cái kia đỏ sẫm như mai vết máu, Tần Thiên sắc mặt có chút cổ quái. Ừm. Từng tiếng lạnh ưng, đánh gãy Tần Thiên suy nghĩ. Trần Uyển Nhi chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Đôi này con mắt hòa hợp một tầng lần đầu kinh nhân sự mông lung hơi nước, đặc biệt cảm động. Trần sư tỷ, ngươi đã tỉnh. Đêm qua Tần Thiên tu vi khôi phục, lại thi vòng đầu thần công. Khó tránh khỏi có chút dùng sức quá mạnh, để Trần Uyển Nhi không chịu nổi trinh phạt, trực tiếp mất đi. A. Trần Uyển Nhi vừa định xoa xoa có chút chua xót con mắt, động tác lại dừng lại. Sư đệ, ngươi, tu vi của ngươi, làm sao đến tụ huyền cảnh thất trọng? Nàng cái kia mắt buồn ngủ đôi mắt, khoảnh khắc sử sốt. Trần Uyển Nhi nhớ rõ ràng, tối hôm qua mình mới là chủ đạo, là đi thải bổ cái này đỉnh cấp lô đỉnh, hấp thu hắn huyền khí tăng cao tu vi. Làm sao một đêm trôi qua, bị thải bổ đối tượng sinh long hỏa hổ, tu vi còn tăng bọn? Cái này hợp lý sao? Chương 9, sư tỷ, kỳ thật ta thiên phú dị bẩm. Chương 9, sư tỷ, kỳ thật ta thiên phú dị bẩm. Tần Thiên mặt không đổi sắc, nói nhảm nói, đại khái là sư tỷ ngươi phía trước cho ta bản kia hợp hoan lô đỉnh huyền quyết thực tế quá huyền diệu, lại thêm sư tỷ ngươi dạy có phương, chúng ta phối hợp an ý nguyên nhân đi. Có như vậy, thần kỳ sao? Trần Uyển Nhi lông mày nhíu chặt, lạnh lạnh ánh mắt mang theo mấy phần kinh nghi. Bản kia sơ cấp lô đỉnh tâm pháp cái gì tính tình, nàng cái này cấp cho người có thể không rõ ràng. Nhiều lắm là cũng chính là để lô đỉnh nhiều kéo dài hơi tàn một hồi, không đến mức bị một lần hút khô mà thôi. Từ đâu tới như vậy công hiệu người tiên, còn có thể trả lại lô đỉnh? Có cái này công hiệu đều so nhà mình chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện thiên giai công pháp hợp hoàn chân quyết còn phải mạnh hơn mấy lần không chỉ. Cái này để Trần Uyển Nhi không thể không hoài nghi. Sư tỷ, kỳ thật ta thiên phú dị bẩm, là thuần dương chi thể. Tần Thiên gặp Trần Uyển Nhi vẫn như cũ bán tín bán nghi, dứt khoát nói cho chính hắn thể chất. Thuần dương chi thể. Trần Uyển Nhi lạnh lạnh con mắt đống nhiên trở to. Ngươi vậy mà là vạn người không được một thuần dương chi thể. Khó trách tối hôm qua ta cảm giác khí tức của ngươi nóng rực dị thường, tinh thuần vô cùng, vừa xa bình thường lô đỉnh. Cũng khó trách Hồng Ngọc sư tỷ sẽ phí hết tâm kế, không tiếc đại giới cũng muốn đem ngươi bắt về Hợp Hoan Tông. Có thể là kinh hỉ sau đó, Trần Uyển Nhi cái kia cực kỳ thông minh trong đầu, nghi hoặc lại lần nữa hiện lên. Thuần dương chi thể dĩ nhiên là tuyệt giai đỉnh lô, khí huyết huyền khí chí dương chí thuần, nhưng cũng không đến mức để một bản phổ phổ thông thông đoàn tụ Lô đỉnh huyền quyết sinh ra như vậy không hợp thói thường hiệu quả a. Chúc mừng Trần sư tỷ hôm qua thành công đột phá giàn buộc, hiện tại đã là luyện huyền cảnh tứ trọng tu vi. Gặp Trần Uyển Nhi lông mày cao lại, tựa hồ còn muốn truy hỏi chi tiết, Tần Thiên vội vàng đánh gãy nàng. Luyện huyền cảnh tứ trọng. Trần Uyển Nhi quả nhiên bị tin tức này hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, cũng không lo được truy hỏi Tần Thiên bí mật. Nàng lập tức đóng lại cặp kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp, bình tĩnh lại tâm thần, cảm thụ trong đan điền huyền khí biến hóa. Sau một lát, Trần Uyển Nhi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bộc phát ra khó có thể tin hào quang. Ta thật đột phá, vây lại ta nửa năm bình cảnh, vậy mà tại trong vòng một đêm đột phá. Nàng kích động đến khó mà tự tin, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, làm cho nguyên bản bao trùm ở trên người chăn mỏng lặng yên trở xuống. Thực sự là tú sắc khả san. Thần Tiên nhìn đến trận cả mắt lên. Trần Uyển Nhi kinh hô một tiếng. Lúc này mới ý thức được sự thất thố của mình cùng áo quần rách rưới, gương mặt xinh đẹp một cái thay đổi đến đỏ bừng. Tay nàng bận rộn chân loạn kéo về chăn mỏng xít sao che đậy ở trước ngực. Thần sư đệ, cảm ơn. Ngươi không hổ là Hồng Ngọc sư tỷ ngàn chọn bạn tuyển chuyên môn Lô đỉnh, không ngắn lắm ngắn mấy ngày bên trong liền đem hợp hoan Lô đỉnh huyền quyết dung hội quan thông, để sư tỷ ta đều kém chút khó mà chống đỡ, để ta trong vòng một đêm đột phá. Trần Uyển Nhi khẽ cắn môi đỏ, trên mặt tưởng đỏ lan tràn đến bên hai. Trần sư tỷ, ngươi ta ở giữa không cần nói cảm ơn. Tần Tiên giọng nói thay đổi đến có chút khàn khàn, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Uyển Nhi tuyết nhan. Đúng rồi, sư tỷ, cảnh giới đột phá chính là đại sự, nhất là bây giờ căn cơ chưa ổn. Theo ta thấy, chúng ta càng cần hơn lại lần nữa củng cố một cái tu vi, để tránh lưu lại thai hoàng ẩm, sư tỷ nghĩ như thế nào đâu? Một buổi sáng lại nhìn thấy Trần Uyển Nhi cái kia biển chuyển dáng người, Tần Thiên có chút ngao ngoe muốn động. Tần sư đệ, thân thể ngươi chịu đựng được sao? Trần Uyển Nhi lạnh lạnh gương mặt xinh đẹp hiện lên một tia lo lắng, dù sao Lô đỉnh bị thải bổ phía sau suy yếu là chuyện thường, nhưng nàng nội tâm nhưng cũng đang giãy giụa, hình như xác thực cần củng cố một cái. Dù sao cảnh giới đột phá là đại sự, nếu là lưu lại cái gì mầm tai họa, đến lúc đó lại nghĩ đến bù liền khó khăn. Nam nhân làm sao có thể nói không được? Sư tỷ xin yên tâm, ta sáng nay tựa hồ đối với cái kia hợp hoan Lô đỉnh huyền quyết lại có lĩnh ngộ mới. Tần Thiên thấp giọng cười một tiếng, dán lên cái kia hai mảnh hơi lạnh môi anh đảo. Dương Trúc lại lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng két két âm thanh. Một canh giờ sau, Vân Thù Vũ Hiết, hai người đều là một thân mồ hôi dị, hài lòng quần áo, không khí bên trong còn tràn ngập một loại mập mờ khí tức. Trần Uyển Nhi đưa lưng về phía Tần Thiên, sửa sang lấy hơi loạn tóc mai cùng váy áo, trên mặt cảm động đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nàng trầm mặc chỉ chốc lát nói ra, Tần sư đệ, chuyện hôm nay chớ nói cho Hồng Ngọc sư tỷ, được chứ? Trần Uyển Nhi biết rõ Hồng Ngọc lòng ham chiếm hữu, nếu là biết chính mình ăn bụng nàng ngự dụng Lô đỉnh, hậu quả khó mà lường được. Yên tâm, đạo lý ta đều hiểu. Tần Thiên khẽ mỉm cười, đi đến phía sau nàng. Trần sư tỷ, đây là giữa chúng ta bí mật. Nếu là về sau muốn tìm ta song tu, có thể thông qua ngọc giản trước báo cho với ta. Tần Thiên đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủi nhẹ Trần Uyển Nhi trên gương mặt bởi vì chảy mồ hôi dính lấy một sợi tóc đen. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, cũng không có né tránh, tâm tình bởi vì Tần Thiên hứa hẹn yên ổn không ít. Kỳ thật Tần Thiên trong lòng thanh minh như gương, những ngày hợp hoan tông yêu nữ, vớt vẽ an ủi mềm giọng, cuối cùng chỉ là muốn dựa vào thải bổ chính mình, tăng cao tu vi mà thôi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ thần cấp song tu công pháp tại tay. Người nào thải bổ người nào, còn chưa nhất định đây. Nghĩ tới đây, Tần Thiên trong lòng sức mạnh thật nhiều, không còn có phía trước như vậy cả ngày lo lắng hãi hùng, chỉ sợ bị hút thành người khô sợ hãi. Tần sư đệ, đây là 10 khối huyền thạch, hôm nay có thể đi bên phải tòa kia Thiên đỉnh phong mua chút đan dược bồi bổ. Trần Uyển Nhi đem một cái chứa huyền thạch hương bao kín đáo đưa cho Tần Thiên. Đa tạ sư tỷ quan tâm. Tần Thiên cũng không khách khí, thoải mái tiếp nhận hương bao, dù sao đây là hắn nên được. Còn có, về sau bốn bề vắng lặng có thể gọi ta Uyển Nhi. Trần Uyển Nhi nói xong, cũng không quay đầu lại lao ra Tần Thiên phòng trúc. Chỉ là kia đôi thon dài đùi ngọc tựa hồ còn có chút như nhũn ra, đi trên đường hình như có chút không quá bình thường. Uyển Nhi. Tần Thiên nắm tay bên trong ôn nhuận túi thơm, trong lòng một cô mãnh liệt lòng ham chiếm hữu tự nhiên sinh ra. Như vậy lạnh lạnh tuyệt diệu, trong nóng ngoài lạnh tiên tử tuyệt đối không thể cho mặt khác hợp hoàn tông yêu nhân cho đoạt lấy. Uyển Nhi, ngươi về sau nhất định phải cũng là thuộc về ta, bất kỳ cái gì dám can đảm kẻ ham muốn, chết. Ý niệm này tới hung mãnh, liền Tần Thiên chính mình cũng giật nảy mình. Cái này âm dương lịch chuyển huyền quyết quả nhiên tà môn, sẽ không tại hấp thu huyền khí đồng thời, còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tâm thần của ta, phóng to dục vọng của ta. Nhưng Tần Thiên sau đó tự giễu, chính mình liền tự do thân thể đều không có, còn bị yêu nữ gieo xuống hợp hoan đồng tâm ấn, vậy ở cái này hư trúc phong tự thân khó đảm bảo, vậy mà còn nghĩ đến mỹ nhân trong lực. Tỉnh lại a thiếu niên, việc cấp bách vẫn là phải nghĩ biện pháp thần tốc tăng cao tu vi mới là mấu chốt. Trước kiểm kê một cái huyền thạch, Tần Thiên đem Trần Uyển Nhi cho hương bao bên trong huyền thạch toàn bộ đổ ra, tăng thêm từ vương hương ba cái kia xui xẻo nơi đó phản đoạt tới 8 khối, cùng với hồng ngọc ban đầu cho 10 khối, chính mình lại đi tạp dịch phong mua một vài thứ dùng hết 3 khối huyền thạch. Hiện tại tổng cộng cộng lại là 25 khối hạ phẩm huyền thạch. Hôm nay liền đi Thiên đỉnh phong nhìn xem, hy vọng có thể mua được một chút có thể thần tốc tăng cao tu vi huyền đan, nếu như có thể mau chóng đột phá đến luyện huyền cảnh, có lẽ có cơ hội thoát khỏi cái này chết tiệt Lô đỉnh vận mệnh. Chủ ý đã định, Tần Thiên giấu tốt toàn bộ gia tài, hướng Thiên đỉnh phong xuất phát. Chương 10, luyện đan cùng ma, Tâu Nghiên chương 10, luyện đan cùng ma, Tâu Nghiên Thiên đỉnh phong, đan dược đại sảnh, tiếng người huyên náo. Thư trúc phong đệ tử vậy mà so ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử còn muốn cần mẫn. Tần Thiên chen tại đội ngũ thật dài bên trong. Xung quanh tất cả đều là giống như hắn, mặc màu xám vải thô áo hư trúc phong đệ tử. Những đệ tử kia, từng cái mặt gầy cơ vàng, ánh mắt trống rỗng, hiển nhiên bị nghiền ép không nhẹ. Vị sư huynh này, xin hỏi có hay không tụ huyền đan cùng tối thể đan? Thật vất vả đến tiên tần tiên, hắn tranh thủ thời gian góp đến trước quầy, hỏi thăm đệ tử chấp sự Triệu Giang. Hư Trúc Phong, xấu xí Triệu Giang, dương mắt liếc qua tần tiên màu xám vải thô áo, thanh âm bên trong mang theo xem thường. Ân. Tần tiên nhẫn nhịn khó chịu, lên tiếng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, long du nước cạn bị tôm chê, cổ nhân thật không lừa ta. Ngươi muốn tụ huyền đan cùng tối thể đan làm gì? Các ngươi Hư Trúc Phong, không phải đều thích hồi huyền đan, hồi xuân đan, cố bản bồi nguyên đan loại này lô đỉnh tam bảo sao? Làm sao? Ngươi còn muốn quyết chí tự cường, cá ướp muối xoay người. Triệu Giang giống như là nghe đến cái gì chuyện cười lớn, cười nạo một tiếng. Tham gia ngoại môn đệ tử thí luyện. Thần Thiên lười cùng hắn nói nhảm. Nha, còn rất tiến tới nha. Tu huyền đan, một cái 30 khối huyền thạch. Thối thể đan, 20 khối. Bao nhiêu? Thần Thiên kém chút cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. 30, 20. Tại sao không đi cướp? Tại hắn Huyền Thiên Tông, tu huyền đan nhiều nhất giá trị 15 khối, thối thể đan 10 khối. Cái này hợp Hoan Tông đan dược, tập cũng quá đen tối. Chế đắt. Triệu Giang lộ ra vẻ khinh bỉ nụ cười, dùng ngón út móc móc lỗ tai. Ừ, hôm nay đặc biệt ưu đãi, hồi huyền đan một cái 5 khối huyền thạch, hồi xuân đan 3 khối. Đây chính là các ngươi lô đỉnh phong mới vừa cần, muốn hay không đến điểm. Triệu Giang chỉ vào trên quầy đánh gãy bảng thông báo. Nguyên lai hôm nay là đặc thù thời gian, khó trách như vậy nhiều lô đỉnh đệ tử cướp mua đan dược đâu. Thần Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Uy, phía trước cái kia nghèo kiết hủ lậu trẻ con miệng còn hôi sữa, ngươi đến cùng có mua hay không à? Không mua mau mau cút đi, đừng cản trở lão tử mua hồi xuân đan, thật bất vả đánh gãy. Đúng rồi. Lăng nha lăng nhằng. Không biết lao tử tối hôm qua bị chơi bùa nhanh tan thành từng mảnh sao? Mới tới trẻ con miệng còn hôi sữa a, có hiểu quy củ hay không? Lô đỉnh phong mệnh căn tử chính là tam bảo, trang cái gì lao sói vây đuôi còn muốn vào ngoại môn? Mau cút mau cút, đừng cản đường. Xếp tại tần thiên phía sau một đám đồng môn lô đỉnh bọn họ nháy mắt vỡ tổ, bắt đầu mồm năm miệng mười kêu lên. Ai? Những người này sợ là sớm đã bị mài mòn góc cạnh, triệt để nhận mệnh đi. Tần thiên trùng điệp thở dài, vậy liền cho ta đến một cái thối thể đan, lại thêm một cái hồi huyền đan đi. Tình thế còn mạnh hơn người. Tần Thiên nặng nặng trong ngực điểm này keo kiệt huyền thạch, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Quỷ nghèo chính là quỷ nghèo, sớm nói như vậy chẳng phải xong. Triệu Giang bĩu môi, chậm rãi xoay người đi sau lưng lấy thuốc. Vị này Hư Trúc Phong đệ tử, nếu không tới giúp ta một cái bận lộn, ta cho ngươi một cái tụ huyền đan cộng thêm 3 viên thối thể đan, làm sao? Tần Thiên sau lưng truyền tới một âm thanh của tự nhiên. Âm thanh mới ra, khoảnh khắc để ồn ào đại sảnh yên tĩnh lại. Tất cả ánh mắt, bao gồm Tần Thiên, đều hiếu kỳ chuyển hướng âm thanh nơi phát ra. Chỉ thấy một vị nữ tử lượn lờ mềm mại đi vào. Nàng mặc đạo bào màu trắng, tóc xanh như suối, khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, khí chất lành lạnh, như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Nhưng mà, nhất mọi người rời bất động ánh mắt là trước ngực nàng cái kia to lớn cao ngạo ngọn núi cao vút. Những cái kia cho dù là sớm đã đối sắc đẹp chết lặng lô đỉnh bọn họ, cũng đều rời bất động ánh mắt, thậm chí vô ý thức cường nuốt nước miếng. T, cái này quy mô vậy mà so Hồng Ngọc còn hùng vĩ hơn, quả nhiên Hợp Hoan Tông đều là một chút ngọa hổ tàng long yêu nữ. Tần Thiên hít sâu một hơi, cảm giác chính mình khí huyết có chút cuộn cuộn. Phong, phong chủ, lão nhân gia ngài làm sao đích thân đến, có cái gì phân phó đệ tử đi làm liền được. Mới vừa rồi còn mũi bệnh lên trời Triệu Giang từ trên ghế bắn lên, một đường chạy chậm đến nên đón tiếp lấy. Cái này Bạch Tỷ tiên tử, chính là Thiên Định Phong phong chủ, Tâu Nghiên. Tìm ngươi thí nghiệm thuốc. Tâu Nghiên nhìn cũng chưa từng nhìn định nọt Triệu Giang, mắt lạnh ánh mắt đảo qua đại sảnh, tìm kiếm lấy nhân tuyển thích hợp. Vô cùng đơn giản bốn chữ, lại giống như đất bằng kinh lôi, nháy mắt trong đại sảnh nổ tung. Cháy mau. Là Tâu Nghiên phong chủ, nàng lại tìm người tới thử thuốc. Người gian đã đến, cho vị này tổ tông thí nghiệm thuốc, hữu tử nhất sinh a. So với bị yêu nữ thải bổ 10 lần còn thảm, nghe nói tháng trước chôn 3 cái. Còn thất thần làm gì? Chạy a! Bị nàng để mắt tới không chết cũng tàn phế. Phong cẩn, xa hô. Nguyên bản quần tình xúc động phẫn nộ, kêu gào để Tần Thiên cút đi lô đỉnh bọn họ, giờ phút này giống như chim sợ cảnh cong, một cái tan tác như chim ông. Mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo đại sảnh, trong chớp mắt thay đổi đến trống rỗng. Chỉ còn lại Tần Thiên, Tô Nghiên, cùng với một mặt cười trên nôi đau của người khác Triệu Giang. Tần Thiên cười khổ nói, Tô phong chủ, ta có thể không thuốc thí nghiệm sao? Hắn không phải là không muốn chạy, mà là thân thể bị vị này tựa thiên tiên áo trắng thục nữ cho cầm cố lại. Tần Thiên tính toán dùng ánh mắt hướng Triệu Giang cầu cứu. Kết quả tên kia một mặt ngươi tự cầu phúc biểu lộ, thậm chí còn lặng lẽ lui về sau nửa bước. Không được. Tâu Nghiên cặp kia lạnh lạnh đôi mắt đẹp không có chút nào tâm tình chập chờn. Bọn họ đều chạy, liền ngươi. Không đợi Tần Thiên suy nghĩ nhiều, Tâu Nghiên tay ngọc duỗi một cái, cầm một cái chế trụ Tần Thiên cổ tay. Một thanh toàn thân trắng muốt phi kiếm, chống rông xuất hiện tại nàng dưới chân. Tâu Nghiên nhấc lên Tần Thiên, hóa thành một đạo lưu quang, hưu một tiếng hướng về Thiên Định Phong chỗ sâu vội vã đi. Sư tôn đi thong thả, chúc sư tôn tân dược đại thành. Triệu Giang đối với biến mất lưu quang phương hướng, lôi kéo cúng họng định hót kêu một tiếng. Chậc chậc chậc, đáng thương a. Lại một cái xui xẻo. Tiểu tử, tự cầu phúc đi. Triệu Giang đặt mông ngồi trở lại trên ghế, đối với Tần Thiên biến mất phương hướng, lắc đầu. Tâu Nghiên, Hợp Hoan Tông Tiên đỉnh phong phong chủ, huyền linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Một cái si mê luyện đan đến tẩu hỏa nhập ma trình độ của nhân. Mặc dù nàng là Hợp Hoan Tông các vị phong chủ bên trong tu vi thấp nhất một cái, nhưng luyện đan tạo nghệ tại toàn bộ Hợp Hoan Tông nhưng là không ai bằng. Tông chủ đều sợ hãi thán phục nàng luyện đan thiên phú. Phá lệ để nàng ngồi cái này Thiên Định Phong phong chủ vị trí. Bất quá nàng thường xuyên thích bắt người thí nghiệm thuốc, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tạp dịch lô đỉnh, đều từng là nàng chuẩn bạch. Những năm trước đây bởi vì thí nghiệm thuốc đi ra mấy lần nghiêm trọng sự cố, náo ra nhân mạng, tại tông môn bên trong làm xôn xao. Cuối cùng vẫn là tông chủ đích thân ra mặt, đem nàng kêu đi hung hăng khiển trách một trầu, nghiêm lệnh cấm chỉ nàng lại thai họa những cái kia có giá trị tông môn đệ tử. Tô Nghiên đành phải đem độc thủ vươn hướng một chút không có bối cảnh tạp dịch đệ tử hoặc là lô đỉnh trên thân. Hiển nhiên, hôm nay vận khí bạo dạng Tần Thiên, vô cùng vinh hạnh bị nàng bắt được. Ầm. Một tiếng vang trầm, Tần Thiên bị Tô Nghiên ném tại băng lánh trên đất đá. Hắn nghe răng trợn mắt bỏ dậy, ngắm nhìn bốn phía. Nơi này tựa hồ là một chỗ nằm ở trong lòng núi luyện đan mật thất. Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, nhưng cẩn thận ngửi nghe, tựa hồ còn kèm theo một tia mùi máu tươi. Bốn phía trên vách đá đục đầy dược liệu ô vuông, trung ương để một cái đan lô, còn tại tản ra dư ôn. Để Tần Thiên kinh dị chính là đan lô nơi hẻo lánh bên trong, tùy ý chất đống mấy món nhuốm máu quần áo rách nát. Vị này Tô Thiên tử, ta từ nhỏ liền là cái ấm sắt thuốc, quá bổ không tiêu nổi. Ngài nhìn ta cái này thân thể nhỏ bé, gió thổi qua liền ngã, thí nghiệm thuốc loại này sống, thực tế không thích hợp ta à. Tần Thiên không để ý tới đau, trên mặt chất đầy cầu sinh dục vọng bạo dạng giả cười. Tô Nghiên không để ý tới hắn cầu xin tha thứ, xích lại gần mấy bước, cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tần Thiên. Ngươi là mới tới? Liền ta Tô Nghiên Tô phong chủ cũng không nhận ra. Tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt gần như muốn áp vào Tần Thiên trên mặt, để Tần Thiên trái tim rất không tự chủ dò nhảy vỗ một cái. Trong giọng nói tựa hồ còn có chút bất mãn. Đúng đúng đúng. Tô phong chủ, ta vừa tới hư trúc phong mấy ngày, ngài nhìn, ta là mới tới cái gì cũng không hiểu, thí nghiệm thuốc loại này việc cần kỹ thuật, ngài vẫn là tìm những cái kia kinh nghiệm phong phú các sư minh càng thích hợp. Tần Thiên gật đầu như dã tỏi, nhu độ dùng tân nhân thân phận tranh thủ đồng tình. Ồ. Tô Nghiên ngồi thẳng lên, trước ngực vậy đối với ngạo nhân lấy đà, theo động tác của nàng hơi nhúc nhích một chút. Để Tần Thiên vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Vừa tới, không có bối cảnh. Nàng môi đỏ hơi câu, lộ ra một cái để Tần Thiên ra đầu tê dại đủ cười. Vậy thì tốt quá. Chết tông chủ cũng sẽ không trách ta. Lãng phí tài nguyên. Tần Thiên. Xong đời, cái này Tô Nghiên tựa như là người điên. Chương 11, kém chút bị đan dược hạ độc chết chương 11, kém chút bị đan dược hạ độc chết chờ một chút. Tô phong chủ, ta là Hồng Ngọc sư tỷ ngự dụng lô đỉnh, ngài hẳn là nhận biết Hồng Ngọc a. Tần Thiên cái khó lo cái khôn, cũng biết chuyển ra Hồng Ngọc tên tuổi. Trong lòng của hắn tính toán, Hồng Ngọc tại thải bộ chính mình trước đó, cũng đã là thông huyền cảnh đỉnh phong tu vi, tại cái này Hợp Hoàn Tông bên trong, tối thiểu nhất cũng phải là nội môn đệ tử, thậm chí rất có thể là hạch tâm đệ tử. Cái này Tô Nghiên, dù sao cũng nên cho chút mặt mũi a. Hồng Ngọc tiểu nhi từ kia, nàng lô đỉnh, phân lượng còn chưa đủ. Tô Nghiên ngay tại đan lô bên cạnh chơi đùa lấy cái gì, nghe vậy chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Hồng Ngọc đúng là Hồng Diệp Phong hạch tâm đệ tử, nhưng Tô Nghiên đường đường Hợp Hoàn Tông đệ nhất luyện đan đại sư, chỉ là một cái hạch tâm đệ tử đồ chơi, cũng xứng nhường nàng nể tình. Quả thực là chuyện cười lớn. Nghe được lời này, Thần Thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn mới bị bắt đến mấy ngày, người quen biết có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ Hồng Ngọc, cũng chỉ có Trần Uyển Nhi. Bất quá ngay cả Hồng Ngọc đều vô dụng, huống chi chỉ là ngoại môn đệ tử Trần Uyển Nhi. Chạy trốn. Đừng đùa, vị tỷ tỷ này thật là có thể ngự kiếm phi hành chủ. Bắt hắn không phải liền là cùng bắt gà con dường như sao? Thế nào? Ngươi không có nhận biết những người khác à? Tô Nghiên cuối cùng từ đan lô bên cạnh xoay người, trong tay cầm một quả toàn thân đen nhánh, phát ra âm lãnh khí tức đan dược. Thần Thiên mặt xám như tro, nản lòng thoái chí lắc đầu. Vậy ngươi liền an tâm ăn viên này huyền âm đan á, yên tâm, năm thành tỷ lệ không chết được người. Tô Nghiên đi lại nhẹ nhàng đi hướng Tần Thiên. Năm thành tỷ lệ sẽ không chết, kia mặt khác năm thành đâu? Đây là bình thường đan dược sao? Tần Thiên nhìn xem viên kia toàn thân tản ra hàn khí màu đen đan dược, mặt đều tái rồi. Cái đồ chơi này ăn hết, sẽ không nguyên địa qua đời a. Ta nhưng không có kiên nhẫn cùng ngươi ở chỗ này rông dài, ăn hoặc là lựa chọn chết. Thấy Tần Thiên thở ơ, Tô Nghiên ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống. Một thanh lạnh lóng lánh đoản kiếm chống rông xuất hiện, mũi kiếm trực tiếp chống đỡ tại Tần Thiên nơi cổ họng. Tốt, ta ăn. Sắp chết không bằng chậm chết, vạn nhất đan dược không có độc đâu. Nhìn qua bước lên hơi lạnh bảo kiếm, Tần Thiên quyết định chắc chắn, một ngụm đem viên kia huyền âm đan nuốt vào trong bụng. Ta không sao. Đan dược vào bụng, Tần Thiên chờ giây lát, ngoại trừ cảm giác một cô ý lạnh tản ra, dường như cũng không dị dạng. Hắn vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị lộ ra một cái sống sót sau hai nạn nụ cười. Nhưng mà, một cỗ đột nhiên xuất hiện âm hàn huyền khí, không có dấu hiệu nào ở trong cơ thể hắn xung kích các nơi huyền mạch. Phúc. Tần Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm mang theo vụn băng máu tươi. Cả người thẳng tắp ngã về phía sau, ý thức trong nháy mắt bị bóng tối vô tận thôn phệ. Trong đầu hắn hiện lên một cái bi phẫn suy nghĩ, kết thúc, không nghĩ tới chính mình không chết ở yêu nữ dưới gấu quần, lại bị một quả phá đan thuốc cho hạ độc chết, cái này chết được cũng quá oan uổng đi. Ai? Lại chết một cái. Tô Nghiên nhìn xem ngã xuống đất không nhúc nhích Tần Thiên, tuyệt mỹ mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Chẳng lẽ ta Tô Nghiên coi là thật cùng huyền nguyên cảnh vô duyên sao? Nàng nhìn trong tay ghi lại đan phương ngọc giản, ánh mắt nhiều chút mê mang. Người tới, đem người này kéo đi hư trúc phong hạ chôn, xử lý sạch sẽ một chút. Tô Nghiên cụt hướng lấy ngoài cửa thủ vệ phất phất tay. Hai tên giữ ở ngoài cửa áo xám tạp dịch đệ tử ứng thanh mà vào, mặt không thay đổi liền muốn tiến lên nâng lên Tần Thiên. Chờ một chút. Tô Nghiên bỗng nhiên đưa tay ngăn lại, lông mày cau lại, chăm chú nhìn trên mặt đất nhìn như đã đều chết hết Tần Thiên. Tiểu tử này thể nội huyền khí thế nào biến cương mãnh nóng bỏng lên, nay khí tức dường như ở đâu bản cổ tịch trông được qua ngay tại Tô Nghiên tự lẩm bẩm thời điểm, nằm dưới đất Tần Thiên ngón tay co quắp một chút. Khu cụ một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Tần Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, miệng lớn thở hổn hển. Hắn toàn thân lại lạnh vừa nóng, khó chịu muốn chết, bất quá cũng may hắn còn sống. Ta không chết. Tần Thiên vừa mừng vừa sợ, lập tức kịp phản ứng. Là thuần dương thánh thể, còn có âm dương lịch chuyển huyền quyết. Tần Thiên vừa rồi cảm giác được một cách rõ ràng, liền ở trong cơ thể hắn âm hàn huyền khí sắp no bạo thân thể của mình lúc, thể nội ẩn nút thuần dương chi khí kích xuống tới. Chí cương chí dương dòng nước ấm cùng âm hàn huyền khí lẫn nhau chống cự công kích. Đồng thời, Tần Thiên thể nội âm dương lịch chuyển huyền quyết tự động vận chuyển, một cỗ lực lượng bá đạo cưỡng ép thăm ra, đem kia cỗ cuồng bạo âm hàn huyền khí cùng huyền dương chi khí điên cuồng luyện hóa thôn vệ. Cực âm sinh dương, cỗ lực lượng này không chỉ tu phục Tần Thiên bị hao tổn huyền mạch, càng làm cho hắn một lần hành động đột phá đến tụ huyền cảnh bắt trọng. Người không chỉ có không chết, ngược lại còn nhân họa đắc phúc, đột phá. Tâu Nghiên thấy Tần Thiên chậm rãi tỉnh lại, kia cổ sóng không kinh hãi đôi mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nàng bước nhanh đi đến Tần Thiên trước mặt, ngồi xổm người xuống, từ từ tinh tế đánh giá Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng vận chuyển sư tôn giáo tâm pháp của hắn, đem thuần dương thánh thể khí tức che giấu. Khu khu, đơn thuần vận khí tốt. Tô phong chủ, thuốc cũng thử, vậy ta bây giờ có thể đi rồi sao? Tần Thiên che lấy vẫn như cũ mơ hồ làm đau ngực, cất bước đi hướng ngoài cửa. Hắn chỉ muốn lập tức rời xa cái này nguy hiểm nữ nhân điên. Loại này lấy mạng đổi lấy đột phá, Tần Thiên thả rằng không cần. Tâu Nghiên lạnh giọng nói rằng dừng lại. Tô phong chủ, chẳng lẽ em muốn nói không giữ lời? Tần Thiên thân thể cứng đờ, cảnh giác nhìn về phía trước mắt vị này thanh lệ giai nhân. Trong cơ thể hắn huyền khí âm thầm vận chuyển, mặc dù biết đánh không lại, nhưng cũng làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Ngược lại hiện tại đánh chết hắn, cũng không muốn ăn viên thứ hai. Viên thứ nhất là vật khí, viên thứ hai bảo định mất mạng. Cho thủ lao của ngươi. Tâu Nghiên dường như không thấy được Tần Thiên đề phòng, ngọc thủ khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cái tiểu ngọc bình, tiện tay ném cho Tần Thiên. Tần Thiên luôn cuống tay chân tiếp được, ngây ngẩn cả người. Tâu Nghiên bình thản nói rằng, trong bình màu trắng viên kia là tụ huyền đan, màu xám ba viên là thối thể đan. Về phần viên kia màu đỏ, là cường hiệu hồi xuân đan, tính tạp phẩm, cho ngươi bổ khí huyết dùng. Nhiều. Đa tạ Tô phong chủ bán thuốc. Tần Thiên nhìn lấy trong tay đan dược, trong lòng ngũ vị tạp trần. Những đan dược này thật không có độc sao? Sẽ không phải là hiệu quả mãnh liệt hơn kiểu mới vật thí nghiệm a? Không ngại sự tình. Ngươi gọi tên gì? Tâu Nghiên khoát khoát tay, ánh mắt tại Tần Thiên trên thân băn khoăn, mang theo nồng đậm hứng thú. Văn bối, Tần Thiên. Tần Thiên nhìn chung quanh, chỉ muốn tranh thủ thời gian thoát thân. Tần Thiên. Tâu Nghiên lặp lại một lần, nhẹ gật đầu. Ân, ta nhớ kỹ. Lần sau cần đan dược, trực tiếp tới Thiên Đỉnh Phong tìm ta liền có thể. Tần Thiên nội tâm điên cùng nhà rãnh, ta đi ngươi truy. Còn tới tìm ngươi cái này Tô tên điên. Làm ngươi thí nghiệm thuốc công cụ người còn tạm được. Văn bối khắc trong tấm khảm. Tô phong chủ đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tần Thiên trong lòng chửi ầm lên, trên mặt vẫn còn đến giả ra được yêu thương mà lo sợ bộ dáng. Ân, đi xuống đi. Tâu Nghiên phất phất tay, ánh mắt đã một lần nữa nhìn về phía khối kia ghi chép đan phương ngọc giản bên trên, lần nữa rơi vào trầm tư. Vãn bối cáo tử. Tần Thiên cố nén thân thể khó chịu, xông ra cái này kinh khủng phòng luyện đan. Đáng tiếc hắn chỉ có tụ huyền cảnh bắt trọng, bằng không ngược là có thể thử một chút. Tâu Nghiên nhìn qua Tần Thiên thon dài thẳng tắp bóng lưng, lắc đầu. Bất quá thuốc này đã hắn ăn không có việc gì, như vậy cho Lâm sư huynh ăn hẳn là cũng không ngại a. Tâu Nghiên hai mắt tỏa sáng, nhớ tới đối với mình ái mộ không thôi Lâm sư huynh. Ha ha, đang dễ dàng bắt hắn thí nghiệm thuốc. Chương 12, Thuần Dương Huyền Thiên Công chương 12, Thuần Dương Huyền Thiên Công đáng chết Tô Tiên Điền, một ngày kia nhất định phải ngươi cũng nếm thử ta luyện chế thập toàn đại bổ hoàn, thể nghiệm một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Thiên che lấy mơ hồ làm đau ngực, một đường hùng hùng hổ hổ trở lại chính mình phòng trúc nhỏ. Hắn trực tiếp co quắp ngã xuống giường, trọn vẹn nằm cả ngày, thể nội bởi vì huyền âm đan tàn lưu lại âm hàn đau đớn mới chậm cởi xuống. Không được, tuyệt đối không thể thư giãn. Ngày thứ 2 buổi chiều, Tần Thiên đột nhiên theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn mơ tới Hồng Ngọc yêu nữ mang theo vẻ mặt đói khát đủ cười, lại hướng phía chính mình đánh tới, phản phất muốn đem hắn liền ra lẫn xương nuốt vào. Hồng Ngọc kia yêu nữ không biết rõ lúc nào thời điểm về Hợp Hoan Tông, nếu để cho nàng phát hiện được ta tu vi nhanh như vậy liền khôi phục được tụ huyền cảnh bắt trọng, lấy nàng kia như lang như hổ tính tình, còn không phải trực tiếp đem ta hút thành người khô. Mặc dù mình người mang thần cấp song tu công pháp âm dương lịch chuyển huyền quyết, nhưng Hồng Ngọc bây giờ đã là thực sự huyền linh cảnh cường giả, so với mình trọn vẹn cao ba cái đại cảnh giới. Thật muốn xong sửa, Thần Thiên trong lòng thực sự không chắc. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn tiểu ngọc bình bên trên. Tâu Nghiên cho những thuốc này thật có thể ăn sao? Nhưng không ăn thế nào nhanh chóng sách cảnh giới cao. Tần Thiên ánh mắt xoắn xuýt vô cùng, cầm lấy bình ngọc lung lay. Không được, đến ổn thỏa điểm. Đã Tâu Nghiên có thể tìm ta thí nghiệm thuốc, vì sao ta không thể tìm chỉ chuột bạch thử độc đâu? Càng nghĩ, Tần Thiên vô đuổi, từ trên giường đứng lên. Hắn kéo lấy còn chưa hoàn toàn khôi phục thân thể, lần nữa chui vào trong giường trúc. Chuột bạch không có tìm được, nhưng Tần Thiên mang về một cái to mọng trúc chuột. Chuột huynh a chuột huynh, ủy khuất ngươi trước thay tiểu đệ thử một chút độc. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là ngươi bất hạnh anh liệt hy sinh, lão đệ ta nhất định vì ngươi phong quang đại táng. Tần Thiên đem trúc chuột theo trên bàn, trên mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Nói xong, hắn mở ra nắp bình, đổ ra viên kia màu trắng tụ linh đan, dùng móng tay cạo xuống một chút bột phấn, sau đó nặn ra trúc chuột miệng, đem điểm này tụ linh đan bột phấn gậy đi vào. Trúc chuột phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm, tứ chi đột nhiên cứng đờ, thẳng tắp đổ vào trúc trên bàn. Hỏng, thật có độc. Kia Tâu Nghiên quả nhiên không có ý tốt. Chẳng lẽ lại Tâu Nghiên cái này bà điên thật sự là muốn giết người diệt khẩu sao? Tần Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, cầm trong tay cứng ngắc trúc chuột tiến đến trước mắt nhìn một chút. Nhưng ba giây sau, siêu, một tiếng, chỉ thấy cái kia nguyên bản nằm ngay đơ trúc chuột, đột nhiên theo Tần Thiên trong tay tránh ra, hóa thành một đạo bóng xám, trực tiếp nhảy lên lên cao hơn 3 mét, mạnh mẽ đâm vào phòng trúc trần nhà bên trên, lại bị đánh xuống dưới. Ta dựa vào tần tiên giật nảy mình, tại trúc chuột sắp gặp trở ngại trong nháy mắt, một cái hổ đói bổ mồi đem nó lăng không bắt lấy. Kia trúc chuột trong tay hắn điên cuồng giãy giụa, chi chi gọi bậy, khí lực lớn đến kinh người, đâu còn có nửa điểm vừa rồi sắp chết dáng vẻ, quả thực giống như là bị rót vào hồng hoang chi lực. Khá lắm, cái này tụ huyền đan dược hiệu mạnh như vậy sao? Hẳn là không độc, chính là sức lực quá lớn. Điểm tần thiên lòng vẫn còn sợ hai trà sắt đem mồ hôi lạnh gắt gao để lại sao động trúc chuột. Đan dược đẳng cấp có thể chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, mà viên này tụ huyền đan dược hiệu ít ra đạt đến thượng phẩm đan dược cấp độ. Cái này Tâu Nghiên mặc dù là xem nhân mạng như cỏ rác tiên điên, nhưng không thể không thừa nhận nàng luyện đan kỹ thuật sát thực nhất lưu. Chớ nóng đội, chớ nóng đội, chuột minh, cách mạng chưa thành công, thí nghiệm thuốc vẫn cần cố gắng, thử lại lần nữa cái này. Tần Thiên quyết định rèn sắc khi còn nóng, bắt trước làm theo, lại từ viên kia màu xám tối thể đan bên trên cạo xuống một chút bột phấn, lần nữa nhét vào trúc chuột miệng bên trong. Lần này trúc chuột phản ứng hoàn toàn khác biệt, nó không dãy rủa nữa tán loạn, mà là yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, thần kỳ một màn đã xảy ra, trúc chuột trên thân tô giáp ảm đạm bộ lông màu xám, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bóng loáng không dính nước, ngay cả khí chất đều tăng lên mấy cái cấp bậc. Hoặc, cái này thối thể đan, còn có loại này kỳ hiệu. Tần Thiên thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kém chút cho là mình bị hoa mắt. Bất quá để cho an toàn, Tần Thiên không dám kinh thường. Hắn nhanh chóng dùng bổ tới thúy trúc, tạm thời viện một cái trúc lung, đem vị này chuột minh mời đi vào. Kết quả là, một người một chuột, cách trúc lung, bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Thiên quanh chân ngồi chiếc lồng trước, khẩn trương nhìn chằm chằm nó. Trúc chuột dùng cặp kia u oán mắt nhỏ về trừng mắt Tần Thiên. Nửa canh giờ trôi qua, trúc chuột vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng, thậm chí còn nhàn nhã gặm lên Tần Thiên bỏ vào măng. Hô Tần Thiên thật dài thở dài một hơi. Chuột minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lần này may mắn mà có ngươi là ta anh dũng tử động. Chúng ta núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Hắn mở ra chiếc lồng, đem cái kia trúc chuột thả về tới ngoài cửa sâu trong rừng trúc. Kia trúc chuột quay đầu nhìn hắn một cái, veo một cái liền chui không còn hình bóng. Đoán chừng đời này đều không muốn gặp lại cái này nhân loại đáng sợ. Xem ra kia Tâu Nghiên xác thực không có gạt ta, những đan dược này phẩm chất cực cao, so Huyền Thiên Tông Mạc sư thuốc luyện chế phẩm chất đan dược cao hơn mấy lần, xem ra là thời điểm tu luyện Thuần Dương Huyền Thiên Công. Thần Tiên vuốt ve trong tay viên kia thối thể đan, trên mặt mỉm cười. Thuần Dương Huyền Thiên Công chính là hắn sư Tôn An Thu Vũ, tại năm ngoái tấn thăng làm Huyền Thiên Tông bộ tông chủ sau, phí hết tâm tư theo trưởng môn sư bán nơi đó tự mình cầu tới thiên giai công pháp. Thiên Huyền Đại Lục công pháp đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm phàm giai, hạ giai, trung giai, cao giai, địa giai, thiên giai, thánh giai, địa cấp. Cái này Thuần Dương Huyền Thiên Công cũng là Tần Thiên đang bị nắm đến Hợp Hoan Tông trước đó, có khả năng tiếp xúc đến tối cao cấp bậc công pháp. Sư tôn từng nói, này công chính là thượng cổ thể tu đại năng sáng tạo, nếu có thể đem này công luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể nhục thân thành thánh, khí huyết như rồng, cùng giai cận chiến vô địch. Cho nên, này công điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc. Công pháp tầng thứ nhất yêu cầu chính là tìm một chỗ ẩn chứa sinh cơ huyết chỉ, kích phát thể nội thuần dương chi khí, dẫn động khí huyết, rèn luyện thân thể. Thu Vũ sư tôn bản ý là chờ hắn đột phá tới luyện huyền cảnh sau, tự mình đi bắt một cái đê giai huyền thú lấy máu, lấy tinh huyết vì hắn bố trí huyết chỉ, hiệu quả tốt nhất, phong hiểm cũng nhỏ nhất. Nhưng lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Bây giờ Tần Thiên hám sâu Hợp Hoan Tông Ma Tông, vì sống sót, hắn chỉ có thể ở tụ huyền cảnh liền mạo hiểm bắt đầu tu luyện. Thay vào đó hư trúc phong bên trên, đừng nói đê giai huyền thú, liền chỉ giống dạng dã thú cũng khó khăn tìm. Tần Thiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ có thể đối trên núi thỏ rừng, gà rừng, lợn rừng hạ thủ. Rất nhanh, đỏ rực thú huyết cốt cốt chảy vào Tần Thiên chuẩn bị xong trong thùng gỗ. Tất cả sẵn sàng sau, Tần Thiên nhìn xem kia thùng phiêu tán nồng hậu dày đặc mùi máu tươi chất lỏng. Hắn hít sâu một hơi, cởi quần áo ra ngửa đầu nuốt vào một quả thối thể đan, thả người nhảy vào trong thùng gỗ. Thật mát a. Thấu xương băng lánh bao khỏa Tần Thiên, nhường toàn thân hắn run rẩy. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn món ăn khai vị. Cơ hồ ngay tại toàn thân hắn xuyên vào huyết chỉ sát na, trong bụng thối thể đan giống bị nhen lửa thuốc nổ ngòi nổ đồng dạng, ầm vang tan ra. Một cỗ nóng rực bá đạo lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Tần Thiên toàn bộ thân huyền mạch. Ai da. Tần Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cái trán gân xanh đột nhiên bạo khởi, răng cắn đến khanh khách rung động. Nguyên bản băng lãnh thu huyết, tại thối thể đan dược lực cùng thuần dương huyền thiên công tâm pháp dẫn động hạ, đột nhiên biến nóng hổi phát hỏa, cậy mạnh chui vào trong cơ thể của hắn. A. Tần Thiên cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đau nhức, toàn thân như kim đâm đau đớn. Chống đỡ, cho ta chống đỡ. Tần Thiên hai mắt xích hồng, thuần dương huyền thiên công tâm pháp tại thể nội điên cuồng vận chuyển. Mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Tần Thiên cảm giác ý thức của mình nhiều lần đều cơ hồ hoàn toàn bất tỉnh đi. Nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mạnh lên sống sót, tuyệt không thể lại làm mặc người chém giết Lô Đỉnh. Một canh giờ sau, thú huyết toàn bộ biến thành màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Kia là theo Tần Thiên thể nội bài xuất tạp chất cùng bị luyện hóa hầu như không còn thú huyết cặn bã. Tần Thiên phun ra một ngụm trọc khí, theo trong thùng gỗ đứng lên. Lực lượng dường như mạnh không ít. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay của mình, nắm thật chặt quyền, cảm nhận được lúc đầu tinh luyện cơ bắp càng thêm vững chắc. Tần Thiên làn da lây dính thú huyết, tại trời chiều chiếu xuống có vẻ hơi tà mị của quyến. Chương 13, lần này phiền phức lớn rồi. Chương 13, lần này phiền phức lớn rồi. Vì nghiệm chứng thuần dương huyền thiên công mỹ lực, Tần Thiên dùng sạch sẽ nước suối đơn giản cọ rửa sau, mặc xong quần áo, nhanh chân đi tới phòng trúc bên ngoài. ánh mắt của hắn khóa chặt tại một khối cao cỡ nửa người, chừng nặng mấy trăm cân màu xanh đen trên đá lớn. Tảng đá kia góc cạnh rõ ràng, tính chất cứng rắn, ngày bình thường Tần Thiên tu luyện trưởng pháp lúc không ít lấy nó làm điểm nắm. Lần này Tần Thiên không có điều động thể nội nguyên khí, chỉ là hít sâu một hơi. Thuần Dương Huyền Thiên Công tâm pháp tại thể nội lưu chuyển, một cô nóng rực thuần dương chi lực trong nháy mắt ngưng tụ tại hữu quyền của hắn. Uống. Một tiếng gầm nhẹ, giản dị tự nhiên một quyền, không có chút nào màu sắc rực rỡ đánh vào cự thạch trung ương. Ầm ầm. Một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng. Cự thạch đầm vang vỡ vụn, vang từ phía, nện đến trung quanh cây trúc bên trên, đôn đốp rung động. Tần Thiên chậm rãi thu hồi nắm đấm, trên nắm đấm dính một chút bột đá, làn da hơi đỏ lên, nhưng đừng nói chảy ra, liền dấu đỏ đều không có lưu lại, không tệ, uy lực còn có thể. Tần Thiên nhìn xem chính mình lông tóc không hao tổn nắm đấm, lại nhìn một chút đầy đất bừa bộn đá vụn, nhếch miệng lên một vệt cười khẽ. Cái này thuần túy là lực lượng của thân thể, không có bất kỳ cái gì huyền kỹ tăng thêm, nhưng uy lực đã có thể so với tụ huyền cảnh cửu trọng huyền kỹ công kích. Ý vị này Tần Thiên hiện tại chỉ có tụ huyền cảnh bắt trọng, lục thể của hắn cường độ cùng lực bộc phát đã đủ để cùng tụ huyền cảnh cửu trọng tu sĩ tách ra bờ tay. Ân, thối thể đan thử qua, thử lại lần nữa tụ huyền đan. Nghỉ ngơi một lát, chờ khí tức bình phục sau, Tần Thiên trở lại phòng trúc, đem viên kia màu trắng tụ huyền đan lấy ra, không chút do dự nuốt vào, khoanh chân ngồi trên giường trúc. Đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một cỗ huyền khí, tụ tập Tần Thiên trong đan điền. Tần Thiên lập tức tập trung ý chí, toàn lực vận chuyển âm dương lịch chuyển huyền quyết, dẫn dắt đến cỗ lực lượng này, đem nó một tia luyện hóa hấp thu chuyển hóa. Một canh giờ sau, Tần Thiên mới đưa tụ huyền đan dược lực hoàn toàn hấp thu. Quá tốt rồi. Cái này tụ huyền đan dược lực kinh người, theo tốc độ này chỉ cần một tháng, ta liền có thể khôi phục tụ huyền cảnh cửu trọng. Tần Thiên chậm rãi mở mắt, mang theo một vẻ vui mừng. Gần đây Trần Uyển Nhi không có tìm Tần Thiên song tu, Tần Thiên liền bắt đầu có quy luật tu luyện sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng đi trong rừng bắt ra thu lấy máu, buổi chiều ngay tại máu trong thùng thối thể tu luyện thuần dương huyền thiên công. Vài ngày sau một cái buổi chiều, Tần Thiên vẫn như cũ như là thường ngày như thế, trần truồng ngâm tại ám hồng sắc máu trong thùng thối thể. Đột nhiên ngoài cửa lại truyền tới quen thuộc kêu gào âm thanh. Tần Thiên, ngươi tiểu tử thối này cút ra đây cho ta, lần này không phải phế bỏ ngươi không thể. Nghe thanh âm giống như là trước mấy ngày bị Tần Thiên giáo huấn Vương Hưng một nhóm người. Ân, những người này còn ngại giáo huấn không đủ. Tần Thiên mở ra hai con ngươi, sắc ý chợt lóe lên. Hắn đột nhiên theo trong thùng gỗ đứng lên, mang theo một mảnh huyết hoa. Thế nào các ngươi những này tạp toái, còn dám tìm tới cửa, không phải để cho ta cắt ngang các ngươi cái chân thứ ba mới bằng lòng từ bỏ ý đồ sao? Tần Thiên tùy ý lau khô thân thể sau, mặc lên áo ngoài, đẩy ra cửa trúc. Ngoài cửa, Vương Hưng, Ma Hầu, Dương Long ba người vây quanh một cái vóc người gầy cao, mặt mũi tràn đầy u cục, tóc trắng xóa lao đầu tử. Lao nhân này chính là Vương Hưng bọn hắn mời tới giúp đỡ, Đô Lam Phi. Người chính là Tần Thiên, quả nhiên lớn lên so cái này Dương Long tuấn tiếu nhiều, cái này thân thể cũng không tệ. Đỗ Lăng Phong hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi ra Tần Thiên, khóe miệng nổi lên làm cho người buồn nôn cười tà. Ngươi chính là Vương Hưng bọn hắn mời tới giúp đỡ. Dáng dấp thật xấu xí. Tần Thiên ánh mắt liếc xéo lấy Đỗ Lăng Phong tấm kia ổ gà lợm trở mặt, ngoài miệng không chút lưu tình khinh bị nói. Hắn mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng bắp thịt toàn thân cũng đã lặng yên kéo căng, trong đan điền huyền khí cấp tốc vận chuyển. Bởi vì Tần Thiên cảm nhận được luyện huyền cảnh khí tức. Ngươi dám nói ta xấu? Đỗ Lăng Phong trên mặt cười tà ngưng kết, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, tướng mạo là trong lòng của hắn lớn nhất bại ngược. Hắn từng là Hợp Hoan Tông ngoại môn đệ tử, mặc dù có luyện huyền cảnh tứ trọng tu vi, nhưng bởi vì tướng mạo quá kém cơ hồ không có ngoại môn đệ tử bằng lòng cùng hắn song tu. Tại một lần cùng Lô Đỉnh song tu sau, Đỗ Lăng Phi tướng mạo cùng tuổi tác lọt vào Lô Đỉnh nữ đệ tử ghét bỏ, trong cơn tức giận đem lò kia đỉnh tươi sống bóp chết. Cứ như vậy Đỗ Lăng Phong bị tông môn danh chính ngôn thuận biếm thành Lô Đỉnh đệ tử. Thần Thiên niệm ai, vừa vặn đâm trúng hắn xấu nhất chỗ đau. Thần Thiên, ngươi làm càn. Thế nào cùng Đỗ Lăng Phong sư huynh nói chuyện? Hắn nhưng là luyện huyền cảnh tứ trọng cao thủ. Dương Long che chính mình bờ mông, khập khiễng đi lên trước, âm thanh chỉ trích Tần Thiên. Hiển nhiên, mấy ngày nay vì mời được Đỗ Lăng Phong, hắn không ít chịu đặc biệt chiếu cố. Luyện huyền cảnh, còn cùng Dương Long một cái khẩu vị. Lần này phiền phức lớn rồi. Tần Thiên lui về sau một bước, lặng lẽ xúc động Trần Uyển Nhi tặng cho truyền tin ngọc giản. Mã Hầu cáo mượn oai hùng kêu ầm lên, "Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại biết sợ." Thức thời tranh thủ thời gian quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, đem chúng ta huyền thạch gấp bội trả lại, lại ngoan ngoãn cùng Đỗ sư huynh trở về, học tập cho giỏi song tu chi đạo. "Đối." Tần Thiên lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Vương Hưng ánh mắt oán độc, lần trước bị Tần Thiên đá gãy xương sườn dường như còn tại mơ hồ làm đau. Quỳ xuống. Tần Thiên sủi cười một tiếng. Ta thật là Hồng Ngọc sư tỷ khâm điểm ngự dụng Lô Đỉnh. Các ngươi đụng đến ta một quọng tóc gáy, liền không sợ Hồng Ngọc sư tỷ lựa giận sao? Tần Thiên tận khả năng kéo dài thời gian, để cầu Trần Uyển Nhi nhanh lên đuổi tới cái này. Hồng Ngọc sư tỷ. Vương Hưng bốn người đưa mắt nhìn nhau, đối mặt về sau, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đầy. Ha ha ha. Tiểu tử này là không phải bị sợ choáng váng, chính là Hồng Ngọc sư tỷ. Đây chính là chúng ta Hồng Diệp Phong Hoạch Tâm đệ tử, gần nhất còn nghe nói nàng sắp thăng vị trưởng lão tin tức, nàng sẽ để ý như ngươi loại này tụ huyền cảnh Lô Đỉnh, làm ngươi xuân thu đại mộng. Hồng Ngọc sư tỷ muốn tìm Lô Đỉnh, ít ra cũng phải là Đỗ sư minh dạng này. Ách, là tu vi cao thâm hảo kiệt, ngươi là cái thá gì? Ma Hầu nói đến một nửa, thoáng nhìn Đỗ Lăng Phong tướng mạo, đội vàng đổi giọng. Thế nào thật kỳ quái sao? Tần Thiên một bên qua loa, một bên thừa cơ lặng lẽ chuyển động bước chân, đem thả tại cửa ra vào một thanh trúc truy thủ nắm trong tay. Hạch Tâm đệ tử, sắp tấn thăng giải vị trí cũ. Khó trách Hồng Ngọc cảnh giới cao như vậy. Thần Thiên cảm thấy thất kinh,
cái này áp lực nén lớn hơn. Bớt nói nhiều lời, Tần Thiên mau đem trên người huyền thạch lấy ra, lại ngoan ngoãn cùng Vương sư huynh về đi tu luyện. Vừa nghĩ tới chính mình vì đối phó Tần Thiên, mấy ngày gần đây nhất đi nhà xí đều đau, Dương Long đem tất cả oán khí đều đổ cho Tần Thiên trên thân. Vương Hưng kịp phản ứng, đối với Đỗ Lăng Phong định mà nói, "Đỗ sư huynh, tiểu tử này đang chỉ hoãn thời gian, làm phiền ngài ra tay, thật tốt giáo huấn một chút cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng." "Yên tâm, một cái tụ huyền cảnh nhỏ Lô đỉnh, cũng dám khinh thường ta Đỗ Lăng Phong. Hôm nay, ta liền cho hắn biết cái gì gọi là hối hận." Đỗ Lăng Phong thâm trầm cười một tiếng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Tần Thiên tấm kia gương mặt tuấn tú cùng thẳng tắp dáng người. Hắn càng nói tà hỏa liền càng vượng, hận không thể lập tức đem hắn bắt về chỗ ở của mình, thật tốt yêu thương một phen. Cái này lão thủy tinh, trước hết nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Tần Thiên ánh mắt trầm xuống, nắm chặt trong tay trúc truy thủ, ánh mắt nhìn về phía bốn người sau lưng tiểu đạo. "Các ngươi nhìn, Hồng Ngọc sư tỷ tới." Tần Thiên đột nhiên chỉ vào Đỗ Lăng Phong sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. "Cái gì? Hồng Ngọc sư tỷ?" Vương Hưng, Ma Hầu, Dương Long thậm chí Đỗ Lăng Phong, mấy người đều là trong lòng run lên, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Hồng Ngọc hung danh, tại Hợp Hoan Tông tầng dưới chốt đệ tử bên trong thật là như sấm bên tai. "Tốt, ngay tại lúc này." Tần Thiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, dưới chân phát lực, hướng phía Vương Hưng phương hướng mạnh tiến lên. Đồng thời, đùi phải của hắn mạnh mẽ đá hướng Vương Hưng bên hông sau, phi tốc hướng phía dưới núi chạy tới. "Ai u." Đỗ sư huynh hắn muốn chạy trốn. Vương Hưng vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng bay ra 5 mét có hơn, trung điệp quẳng xuống đất, nhất thời không đứng dậy được. "Muốn chạy?" "Nằm mơ." Đỗ Lăng Phong phản ứng cực nhanh, phát hiện mình bị lừa sau, giận tím mặt. "Phong ba bộ." Dưới chân của hắn huyền quang lóe lên, Đỗ Lăng Phong thân ảnh mang theo một sợi gió táp, truy hướng Tần Thiên. "Truy, đừng để hắn chạy." Vương Hưng chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhe răng trợn mắt chào hỏi Mã Hầu, Dương Long. Ba người bọn họ cũng cuống quýt đuổi theo, hướng phía Tần Thiên đuổi theo. Chương 14, Trần Sư Tỷ, cứu ta chương 14, Trần Sư Tỷ, cứu ta đường núi gặp đèn, chúc ảnh lượn quanh. Tần Thiên dọc theo đá xanh tiểu đạo phi nước đại mà xuống, nhưng sau lưng cảm giác gáp bách lại càng ngày càng gần. Đỗ Lăng Phong luyện huyền cảnh ưu thế tốc độ hiện lộ không nghi ngờ gì. Tốc độ nhanh như vậy, quả nhiên cảnh giới vẫn là kém chút có chút xa. Tần Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Lăng Phong đã nhanh muốn đuổi kịp chính mình. "Ha ha, Tần tiểu tử ngươi chạy không thoát. Ngoan ngoãn cùng ta trở về, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là cực lạc song tu, cam đoan so hầu hạ những cái kia yêu nữ khoái hoạt gấp trăm lần." Vương Lăng Phong theo đuổi không bỏ, trong mắt tỏa ra dâm quang. "Thử, đã trốn không thoát, vậy thì chiến. Cho dù chết, cũng không rẻ ngươi." Tần Thiên ngừng bước chân, đảo ngược ném ra trúc truy thủ. "Điều trùng tiểu kỹ." Đỗ Lăng Phong khinh thường lạnh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay tùy ý vung lên. "Răng rắc." Giòn vang âm thanh bên trong, thép tinh trường kiếm đem cứng cỏi trúc truy thủ chém thành hai khúc. "Liệt viêm trưởng." Tần Thiên tại ném ra dao găm trong nháy mắt, song trưởng đã vận đủ toàn thân huyền khí, lòng bàn tay đỏ rực như lửa, ngang nhiên đánh ra. "Thử, minh ngoan bất linh, phách sơn trưởng." Đỗ Lăng Phong ánh mắt khinh miệt, trường phong nặng nề như núi hướng phía Tần Thiên vỗ tới. "Phanh." Hai người đối trường sau, trung quanh thúy trúc bị trường phong ép tới bốn con xuống tới, lá trúc cũng bị chấn động đến bốn phía tung bay. "Vẫn là cảnh giới không đủ a." Tần Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra ân máu đỏ tươi, thân hình cũng không bị khống chế liền lùi lại 7-8 bước mới đứng vững. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có tụ huyền cảnh bắt trọng khí tức, một trưởng này lực lượng, vậy mà có thể so với tụ huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong, thái cổ quái. Vương Lăng Phong âm thầm kinh hãi, mặc dù không có bị phản chấn lui lại, nhưng lòng bàn tay lại chuyển đến trận trận run lên. "Ha ha, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Còn không mau mau đầu hàng." Vương Hưng ba người thở hồng hộc đuổi theo, nhìn thấy Tần Thiên thổ huyết bộ dáng chật vật, lập tức nhìn có chút hả hê la ầm lên. "Hừ, mơ tưởng." Tần Thiên xì ra một ngụm mang máu nước bọn, ánh mắt hung ác. Nếu không phải mấy ngày nay thối thể, nhục thân cường độ tăng nhiều, vừa rồi một trưởng kia cũng đủ để cho hắn kinh mạch bị hao tổn, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. "Tiểu tử ngươi nhưng thật ra vô cùng có cốt khí, vậy ta trước hết cắt ngang chân của ngươi, để ngươi đứng không dậy nổi." Đỗ Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, mũi kiếm trực chỉ Tần Thiên hai chân khớp nối, cấp tốc đâm tới. Thật nhanh. Tần Thiên con ngươi co vào, đối phương kiếm chiêu sắc bén, tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, một cỗ mùi thơm quen thuộc chui vào Tần Thiên trong mũi. "Tần Thiên hô, Trần sư tỷ, cứu ta." Một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp như là kinh hồng giống như, theo Tần Thiên sau lưng nhanh chóng lướt qua. Bang! Một thanh trường kiếm đón đỡ tại Đỗ Lăng Phong mũi kiếm. Cương đại lực phản chấn nhường Đỗ Lăng Phong cổ tay tê dần, thế công trong nháy mắt tan rã. "Tần Thiên, ngươi không sao chứ?" Trần Uyển Nhi ngăn khuất Tần Thiên trước người, thanh lanh trong thanh âm mang theo một vẻ lo âu. Nàng thu được Ngọc Phù đưa tin, liền củng cố tu vi đều không để ý tới, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. "Khụ khụ, còn chưa chết, đa tạ sư tỷ cứu giúp." Tần Thiên nhìn xem Trần Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Xác nhận Tần Thiên tạm không cần lo lắng cho tính mạng, Trần Uyển Nhi tăng cứng tiếng lòng mới thoáng buông lỏng. Hồng Ngọc sư tỷ trước khi đi xác thực đã thông báo nhường nàng hỗ trợ chiếu khán Tần Thiên. Bất quá kỳ quái là, Trần Uyển Nhi nội tâm giống như đã có Tần Thiên một chỗ cắm rủi, sợ hắn chết. "Hóa ra là Trần sư muội à, nghe nói ngươi gần nhất đột phá, sao không tại động phủ thật tốt củng cố tu vi, cứu tiểu tử này làm gì?" Thấy người tới là ngoại môn đệ tử bên trong có phần có danh tiếng Trần Uyển Nhi, Đỗ Lăng Phong chân mày hơi nhíu lại, thu hồi trường kiếm. Hắn mặc dù cảnh giới cùng Trần Uyển Nhi lực lượng ngang nhau, nhưng đối phương là thiên phú cực cao ngoại môn đệ tử, tuyệt không phải hắn loại này biếm thành lô đỉnh ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Huống chi, trong tông môn xôn xao truyền ngôn, một vị nào đó nội môn sư minh, tựa hồ đối với cái này Trần Uyển Nhi ưu ái có thừa, cố ý kết làm đạo lữ.
Đỗ Lăng Phong tự nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Trần Uyển Nhi, ngoại môn ba đại mỹ nhân một trong Trần Uyển Nhi, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Vương Hưng La thất thanh, nàng làm sao lại cứu Tần Thiên? Mã Hầu mạnh mẽ rủi rủi con mắt, không thể tin được. Tiểu tử này đi cái gì vận khí cất chó? Dương Long gắt gao nhìn chằm chằm bị Trần Uyển Nhi hộ tại sau lưng Tần Thiên, ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Đỗ Sư Minh, ngươi thật to gan, ngay cả Hồng Ngọc Sư tỷ Lô Đỉnh đều dám động thủ, liền không sợ nàng thu được về tính sổ sách sao? Trần Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp chứa xương, trong đôi mắt đẹp hàn quang lấp lóe. Nàng kia trường kiếm trong tay chỉ phía xa Đỗ Lăng Phong, trực tiếp đem Hồng Ngọc cái này lá cờ lớn tế đi ra. Hắn quả nhiên là Hồng Ngọc Sư tỷ Lô Đỉnh. Đỗ Lăng Phong nhìn qua Tần Thiên cùng Trần Uyển Nhi, sắc mặt biến đổi không chừng. Hắn có thể không quan tâm một cái Tần Thiên, thậm chí có thể không quá quan tâm Trần Uyển Nhi, nhưng đối bị kia sắp tấn thăng trưởng lão, thực lực sâu không lường được Hồng Ngọc, hắn là đánh trong đáy lòng e ngại. Kia Hồng Ngọc thật là trong tông môn nổi danh bao che khuyết điểm. Trần Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng nói rằng, nếu như không phải Hồng Ngọc sư tỷ người, ta Trần Uyển Nhi vì sao xuất thủ cứu rút? Đỗ Sư Minh, hẳn là ngươi cho rằng ta trong lúc rảnh rỗi, cố ý tới đây tiêu khiển ngươi không thành. Đỗ Lăng Phong sắc mặt âm tình bất định, cân nhắc lợi hại. Vì một cái Lô Đỉnh, đồng thời đắc tội Trần Uyển Nhi cùng khả năng có liên quan Hồng Ngọc, thực sự không khôn ngoan. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng tà hỏa, trầm giọng nói, "Tốt, đã có Trần sư muội bảo đảm, hôm nay chính là hiểu lầm, chúng ta đi." Đỗ Lăng Phong quyết định tạm thời nhượng bộ, tiểu tử này là không phải Hồng Ngọc Lô Đỉnh, chờ hắn tự mình điều tra một phen tự nhiên minh bạch. Nếu là có giả, Đỗ Lăng Phong đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia tàn nhẫn hàn quang. "Đỗ Sư Minh, cứ như vậy buông tha tiểu tử kia." Vương Hưng nhìn xem gần trong gang tấc lại không cách nào trả thù Tần Thiên, một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu. Ngậm miệng, "Ngươi có phải hay không cũng phải cùng Dương Long như thế, tới phòng ta uống chút trà, thử một chút tư vị." Đỗ Lăng Phong âm lãnh lườm Vương Hưng một cái, ngữ khí sừng sững. Vương Hưng lập tức dọa đến khẽ run rẩy, không dám nhiều lời. Mã Hầu cùng Dương Long càng là dọa đến câm như hến, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. "Hừ, hôm nay tính tiểu tử ngươi gặp may mắn." Đỗ Lăng thật sâu nhìn Tần Thiên một cái, mang Vương Hưng ba người, quay người bước nhanh rời đi. "Bốn người các ngươi chờ đó cho ta, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả." Tần Thiên nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, ánh mắt hoàn toàn nghiêm túc. "Tần Thiên, ngươi về sau cẩn thận Đỗ Lăng Phong người này lòng nhỏ hẹp, có thù tất báo, chuyện hôm nay hắn mặt ngoài nhượng bộ, trong lòng tất nhiên hận cực. Tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ." Trần Uyển Nhi xoay người, nhìn xem Tần Thiên sắc mặt tái nhợt, thiện ý nhắc nhở. "Ân, đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta nhớ kỹ." Tần Thiên gật gật đầu, thanh âm có chút suy yếu. "Sư tỷ ta giống như có chút chóng đầu." Nói xong, Tần Thiên cả người hướng phía Trần Uyển Nhi phương hướng ngã xuống. Trần Uyển Nhi liền vội vươn tay đỡ lấy hắn. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi cùng dã thú khí tức mùi vị khác thường đập vào mặt, nhường nàng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. "Tần Thiên, trên người ngươi thế nào có cỗ nặng như vậy mùi vị khác thường?" Trần Uyển Nhi bị cái này nồng đậm khí tức xông đến có chút nhíu mày, vô ý thức muốn đẩy hắn ra. Nhưng khi nàng nhìn xem Tần Thiên hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt bộ dáng, trong lòng lại có chút không đành lòng. "A, có sao?" Tần Thiên kịp phản ứng, suy yếu mở ra hai con ngươi, hít hà ống tay áo của mình. Nhất định là vừa rồi đi ra ngoài quá mau, còn chưa kịp thanh tẩy trên thân thối thể sau lưu lại ô uế, nhường sư tỷ chê cười. "Sư tỷ có thể hay không dịu ta qua bên kia nhỏ đầm đi thanh tẩy một chút?" Tần Thiên chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng cách đó không xa bị rừng trúc thấp thoáng dưới một dòng đầm nước. Nơi đó tĩnh mịch dị thường, chỉ có dòng nước nhỏ xíu róc rách âm thanh. "Có thể." Nhìn xem Tần Thiên dáng vẻ chật vật, Trần Uyển Nhi nhẹ nhàng lên tiếng, đỡ lấy Tần Thiên, hướng nhỏ đầm đi đến. Sư tỷ Tần Thiên tựa ở Trần Uyển Nhi đầu vai, người người nàng trong tóc truyền đến yếu ớt mùi thơm cơ thể nội một cô vô danh tà hỏa chậm rãi cọ tới. "Thế nào?" Trần Uyển Nhi cảm nhận được Tần Thiên tăng thêm tiếng hít thở, nhịp tim không hiểu nhanh vẫn chậm một nhịp. Tần Thiên trầm thấp nói rằng, "Ta cảm giác thể nội huyền khí có chút hỗn loạn, khí huyết không khoái, cần cùng sư tỷ song tu điều hòa vững chắc không được à, Tần sư đệ. Trên người ngươi hương vị quá nặng đi, hơn nữa ngươi bây giờ còn có tổn thương mang theo." Trần Uyển Nhi nghe vậy, thanh khuôn mặt đẹp trong nháy mắt nổi lên một vẻ xinh đẹp đỏ ửng. Chương 15, Lô Đỉnh, thế nào tấn thăng ngoại môn đệ tử? Chương 15, Lô Đỉnh, thế nào tấn thăng ngoại môn đệ tử? "Không có chuyện gì, Uyển Nhi sư tỷ, chỉ là một chút ố uế, tắm một cái liền tốt, hơn nữa cái kia nhỏ đầm ta quan sát qua, vị trí bí ẩn ngày thường căn bản không ai đi." Tần Tiên ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn xem nàng. "Nơi đó, thật không có người?" Trần Uyển Nhi bị hắn nóng rực ánh mắt thấy tâm hoảng ý loạn, nội tâm có chút dị động. "Ha ha, có hy vọng." Tần Tiên nhìn thấy Trần Uyển Nhi kích động biểu lộ, trong lòng minh bạch. Vì có thể mau chóng tăng thực lực lên, thoát đi Hợp Hoan Tông cái này hổ làng chi địa, cùng trước mắt vị này tu vi không tầm thường, dung mạo thanh mỹ sư tỷ song tu, không thể nghi ngờ là trước mắt phương pháp mới nhất. Tần Thiên nhất định phải bắt lấy cơ hội này. "Ta mấy ngày nay không làm gì ngay tại kia trong đầm tắm rửa, sư tỷ ta dám dùng tính mệnh cam đoan, tuyệt đối thanh tịnh không người." Tần Thiên ngữ khí chắc chắn, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười. "Tần Thiên, ngươi gạt ta, thân thể ngươi không có trở ngại." Trần Uyển Nhi bỗng nhiên kịp phản ứng, cảm nhận được Tần Thiên nói chuyện trung khí mười phần, nắm cả cánh tay của nàng cũng là cường kiện hữu lực, chỗ nào giống bị trọng thương bộ dáng. Nàng không khỏi xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, làm bộ liền muốn đẩy ra hắn. "Ai nói?" Tần Thiên không những không có buông tay, ngược lại cánh tay có chút dùng sức, đem Trần Uyển Nhi ôm đến thêm gần chút. Hắn tại Trần Uyển Nhi bên thai nói nhỏ nói rằng, "Ta chịu thật là nội thương, sư tỷ chờ một lúc tự mình kiểm tra một chút, chẳng phải sẽ biết ta có hay không lừa ngươi." "Ngươi vô lại." Trần Uyển Nhi cảm giác bên thai đều đốt lên, tượng trưng vùng vẫy một hồi, lại cảm giác toàn thân như nhũn ra, tim đập như trống trầu, nhường nàng trong lòng đại loạn. Huyền Nhi, kia chúng ta đi thôi. Tần Thiên lôi kéo đỏ bừng Trần Huyền Nhi, hướng phía kia u tính thanh lương nhỏ đầm bước nhanh tới. Chỉ chốc lát, rừng trúc san sạt, đầm nước chỗ sâu truyền đến kỳ quái vui vẻ thanh âm. Sau hai canh giờ, mặt trời chiều ngã về tây. Huyền Nhi, hiện tại cảnh giới nhưng có vững chắc rất nhiều. Tần Thiên mặc vào còn có chút bị nước thấm ướt quần áo, nhìn về phía trong nước mặt hiện phủ dung Trần Huyền Nhi, là vững chắc rất nhiều. Trần Huyền Nhi đi lên bờ bên cạnh, chậm rãi buộc lên lớp xuống váy dài, trên mặt thường hồng chưa tán, tăng thêm mấy chút thành thục bị thái. Nào chỉ là vững chắc, nàng cảm giác tu vi của mình tại vừa rồi âm dương giao hòa bên trong, thể nội huyền khí cách luyện huyền cảnh ngũ trọng lại tiến một bước. Tần Thiên mở miệng hỏi, Huyền Nhi, ta hư chúc phong người, đến tột cùng như thế nào khả năng tấn thăng trở thành ngoại môn đệ tử? Ân, Tần sư đệ muốn trở thành ngoại môn đệ tử. Trần Huyền Nhi nhìn xem làm lô đỉnh không đến nửa tháng, liền muốn trở thành ngoại môn đệ tử Tần Thiên, có chút kinh ngạc. Đúng vậy, cũng không thể cả một đời làm thân bất do kỷ lô đỉnh a. Tần Thiên gật đầu, ánh mắt kiên định. Chúng ta Hợp Hoan Tông, lô đỉnh cùng tạp dịch đệ tử muốn tấn thăng ngoại môn đệ tử, đối với người bình thường mà nói, quả thật có chút độ khó. Bất quá, đối vu sư đệ mà nói, Huyền Nhi cho rằng cũng không phải việc khó. Trần Huyền Nhi dùng kia ngón tay ngọc nhỏ dài, vung lên một sợi bị đầm nước thẩm thấu ở mức lộc tóc xanh. Lạnh buốt đầm nước dọc theo Trần Huyền Nhi đen nhánh lọn tóc nhỏ xuống, lướt qua thon dài như ngọc cái cổ, cuối cùng không có vào lòng dạ phía dưới, làm cho người vô hạn mơ màng. Cái này hoa sen mới nở giống như sắc đẹp nhường Tần Thiên có chút ngây người, hô hấp cứng lại. Huyền Nhi có thể hay không rộng mở nói một chút? Sư đệ ta bây giờ tiền đồ chưa biết, trong lòng thực sự lo lắng bất an. Tần Thiên vội vàng tập trung ý chí, ánh mắt cưỡng ép bên trên rời, nhìn chằm chằm Trần Huyền Nhi mặt như hoa đào thiếu nhan. Trần Huyền Nhi chậm rãi nói đến, quy củ là như vậy, Hợp Hoan Tông hàng năm có 2 lần đại quy mô chiêu thu đệ tử, xuân một lần, thu một lần. Đối với lô đỉnh đệ tử cùng tạp dịch đệ tử mà nói, chỉ cần tại 40 tuổi trước đó thành công đột phá tới luyện huyền cảnh, lại đi chắc huyền các khảo thí huyền căn phẩm chất. Chỉ cần huyền căn không phải hỗn tạp không chịu nổi, cho dù là hạ phẩm thậm chí trung phẩm, cơ bản đều có thể thuận lợi tấn thăng, thoát ly lô đỉnh hoặc thân phận lao công. Huyền căn phẩm chất, luyện huyền cảnh. Tần Thiên thấp giọng nhai nuốt lấy mấy chữ này, lông mày nhíu lại, rơi vào trầm tư. Hắn đối với mình huyền căn phẩm chất cũng có 10 phần lực lượng, kia là hắn bí mật lớn nhất, Thiên huyền căn. Thiên huyền căn, vạn người không được một, chính là tốc độ tu luyện nhanh nhất đỉnh cấp huyền căn, cảm ứng cùng thu nạp thiên địa huyền khí hiệu suất viễn siêu thường nhân. Nếu không phải thân phụ cái loại này hiếm thấy thiên phú, năm đó cũng sẽ không bị kia Huyền Tiên Tông thu Vũ Tiên tử một cái nhìn trúng, tự mình thu vì đệ tử. Chỉ tiếc bị Hồng Ngọc bắt đến Hợp Hoa Tông, trời xui đất khiến lưu lạc đến tận đây. Nhưng Tần Thiên sợ nhất là thời gian. Trước mắt chính mình chỉ là tụ huyền cảnh bắt trọng, khoảng cách luyện huyền cảnh còn có một khoảng cách. Nhưng mà kia Hồng Ngọc, nghe Trần Huyền Nhi nói qua chỉ có hơn 2 tháng liền phải về Hợp Hoan Tông thời gian cấp bách. Một khi Hồng Ngọc trở lại tông môn, lấy nàng huyền linh cảnh tu vi cùng tàn nhẫn lao đạo thải bổ thủ đoạn, mình coi như có thần công hộ thể, lại có thể dây dụ bao lâu, chống cự mấy lần. Thật chẳng lẽ muốn hoàn toàn biến thành nàng chuyên dụng lô đỉnh, cả ngày lẫn đêm bị hấp thu nguyên dương, cho đến dầu hết đèn tắt, trở thành một bộ xác không? Không được, tuyệt đối không được. Ta Tần Thiên, thiên mới tu luyện thiếu niên, lòng có ngông nên, há có thể ở lâu dưới người, mặc người chém giết. Tuyệt đối không thể bị người làm cưỡi ngựa, tối thiểu nhất cũng muốn làm một cái có thể trưởng không chính mình vận mệnh, dùng ngựa lao nhanh kỵ sĩ. Tần Thiên lo lắng hỏi, Trần sư tỷ, vậy chúng ta Hợp Hoàn Tông lần tiếp theo tuyển nhận ngoại môn đệ tử là khi nào? Trần Huyền Nhi vừa cười vừa nói, Tần sư đệ, ngươi tới được cũng khéo, hoặc là nói vận khí không tệ. Qua 1 tháng nữa, chính là chúng ta Hợp Hoàn Tông mùa thu khuyết trương thu ngoại môn đệ tử đại nhật tử. Đến lúc đó, trong tông tất cả điều kiện phù hợp tạp dịch đệ tử cùng lô đỉnh đệ tử đều có thể báo danh tham gia khảo hạch. 1 tháng. Tần Thiên nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông ra. Đây thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liều ám hoa minh lại một thôn. Tần Thiên bây giờ đã là tụ huyền cảnh bắt trọng, tăng thêm cùng Trần Huyền Nhi song tu, trong 1 tháng xung kích luyện huyền cảnh, tránh thoát lô đỉnh thân phận, tuyệt không phải người si nói mộng. Sư tỷ, kia gia nhập ngoại môn đệ tử sau, có gì chỗ tốt? Tổng sẽ không còn giống tại hư trúc phong như vậy, thân bất do kỷ, ăn bữa hôm lo bữa mai à? Tần Thiên thanh âm bên trong mang theo một tia tự rêu cùng chờ đợi. Sư đệ không cần lo lắng, ngoại môn đệ tử tự nhiên so lô đỉnh tốt hơn rất nhiều. Chỉ giáo cho, ngoại môn đệ tử có thể tự đi chọn lựa đạo lữ song tu, cũng có thể chọn tuyển lô đỉnh giúp ích tu hành, càng có thể xuất nhập tàng thư các dùng huyền thạch đổi lấy công pháp. Mặc dù tài nguyên không thể so với nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử, nhưng cũng có thể được phong bên trong sư tôn tự mình chỉ điểm tu hành quan hải. Nghe ngược coi như không tệ. Tần Thiên gật gật đầu. Cái kia sư tỷ ngươi đã là ngoại môn đệ tử, dung mạo tu vi đều thuộc thượng thừa, vì sao đến nay chưa tuyển đạo lữ? Không phải là ánh mắt quá cao, đệ tử tầm thường đều không lọt mắt. Tần Thiên ánh mắt lưu luyến tại Trần Huyền Nhi thanh mỹ động nhân bên cạnh trên mặt, trong lòng khẽ nhúc nhích. Trần Huyền Nhi gương mặt hơi nóng, nhẹ giọng trả lời, cũng không phải ánh mắt cao, chỉ là con đường tu hành, đạo lữ lựa chọn quan hệ trọng đại, một mực không tìm được thích hợp mà thôi. May mắn sư tỷ còn không tìm được thích hợp. Tần Thiên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ cười tà. Vì cái gì? Trần Huyền Nhi bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Tần Thiên cười nói, bằng không, sư tỷ làm sao lại vừa lúc gặp gỡ ta? Hơn nữa ngươi nhìn, từ khi gặp phải ta về sau, sư tỷ tu vi có phải hay không tiến triển cực nhanh, tiến bộ thần tốc đâu? Chương 16, ngoại môn Tam Mỹ, Triệu Ánh Ánh. Chương 16, ngoại môn Tam Mỹ, Triệu Ánh Ánh miệng lưỡi trơn tru, không có chính hình. Trần Huyền Nhi khẽ gắt một ngụm, dường như xấu hổ dường như giận trừng mắt nhìn Tần Thiên một cái. Nàng đưa tay đem một sợi tản mát tóc xanh xắn đến sau tai, lộ ra kia đoạn trắng non như ngọc cái cổ. Trần Huyền Nhi đối trước mắt cái thiên phú này dị bẩm, lại hiểu được trêu chọc lòng người Tần Thiên sư đệ, khó tránh khỏi sinh ra mấy phần dị dạng tình tố. Huyền Nhi, nếu ta may mắn thông qua lần khảo hạch này, thành ngoại môn đệ tử, ngày sau còn có thể tìm ngươi nghiên cứu thảo luận tu hành chi đạo, cùng nhau song tu không? Tần Thiên thừa dịp Trần Uyển Nhi tâm phòng bùng lòng, duỗi ra hai tay, cầm nàng kia hơi lạnh cho nước cổ tay ngọc. Ngươi Trần Uyển Nhi giật mình trong lòng, một vẻ bối rối lướt qua thanh lãnh đôi mắt. Gò má nàng ửng đỏ, túi đầu nói rằng, ngươi như không sợ bị Hồng Ngọc sư tỷ phát hiện, cứ tới tìm ta chính là. Hồng Ngọc sư tỷ? Tần Thiên cười nhẹ một tiếng, thuận thế đem Trần Uyển Nhi rút ngắn chính mình. Chờ ta thành ngoại môn đệ tử, tự có tông vi che chở, nàng chẳng lẽ còn có thể trắng trợn đối đồng môn ra tay sao? Đến lúc đó ta còn cần sợ nàng làm gì? Trần sư tỷ, quần áo của ngươi đều ướt đẫm, giờ phút này gió núi dần dần lên, lộ ra ý lạnh, không bằng đi trước ta kia đơn sơ phòng trúc đốt đống lửa, cũng tốt để ngươi hong khô quần áo, miễn cho thụ phong hàn, đả thương thân thể. Tần Thiên ánh mắt rời xuống, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Uyển Nhi. Nước động thấm vào hạ, trắng nõn da thịt như ẩn như hiện. Tốt ta, xác thực có chút lạnh. Trần Uyển Nhi nhìn qua tuấn lãng mang theo vài phần tà khí Tần Thiên, nhớ tới vừa rồi tu vi kia tăng gọn, thần hồn đều say mỹ rượu tư vị. Nàng hàm răng khẽ cắn, lại quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, tùy ý Tần Thiên nắm tay của nàng, hướng phòng trúc phương hướng đi đến. Sau ba canh giờ, trăng lên giữa trời, gió đêm phất qua rừng trúc, mang đến trận trận ý lạnh. Kẹt kẹt, một tiếng động rất nhỏ, phá vỡ rừng trúc yên tĩnh. Tần Thiên giang kia đơn sơ phòng trúc cánh cửa, bị một cái thon dài ngọc thủ nhẹ nhàng đẩy ra. Cái này Tần Thiên thật sự là không có chút nào hiểu được thương hương tiết ngọc, quả thực giống một đầu không biết mệt mỏi, khai khẩn đất hoang mang như Trần Uyển Nhi bó lấy có chút tán loạn vào áo, che kín tuyết da thịt trắng bên trên nhàn nhạt vết đỏ. Tuy nói trong miệng phàn nàn, nhưng con mắt của nàng lại là thủy quang liễm diễm, thần thái sáng láng, không có nửa điểm ý hối hận. Trải qua cùng Tần Thiên mấy lần song tu sau, Trần Uyển Nhi cảm giác trong cơ thể mình huyền khí đã hoàn toàn củng cố tại luyện huyền cảnh tứ trọng. Cái loại này tốc độ tu luyện, viễn siêu nàng một mình khổ tu mấy tháng chi công, nhưng nàng làm sao không thích thú. Vừa nghĩ tới này, trong nội tâm nàng điểm này không quan trọng oán trách lập tức tan thành mấy khói, thay vào đó là khó nói lên lời mừng thầm. Cái này Tần Thiên, khó trách Hồng Ngọc sư tỷ như vậy coi trọng hắn, quả nhiên có chỗ độc đáo của nó. Hồng Ngọc sư tỷ xin lỗi, tiên lộ tranh phong, cơ duyên khó được. Uyển Nhi, cũng muốn tiến bộ a. Trần Uyển Nhi dưới đáy lòng im lặng mặc niệm, một tia ấy náy vừa dâng lên, liền bị thực lực tăng lên mang tới to lớn dụ hoặc cho hòa tan. Nàng lần nữa làm sửa lại một chút hơi nhũ quần áo cùng xốc xếp búi tóc, bảo đảm nhìn không ra quá nhiều dị dạng. Lúc này mới hóa thành một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, không có vào ánh trăng bao phủ rừng trúc đường mòn, nhanh nhẹn rời đi. Ta liền nói cái này Trần Uyển Nhi, tu vi gần nhất vì sao tiến bộ nhanh như vậy, hóa ra là vụng trộm chạy đến cái này hư trúc phòng, tìm cái này mới tới lô đỉnh song tu. Ngay tại Trần Uyển Nhi thân ảnh biến mất không lâu sau, phòng trúc bên ngoài, một đạo người mặc màu đỏ nhạt váy ngắn hiểu điệu thân ảnh lặng yên hiện hiện. Nàng nhìn qua Trần Uyển Nhi rời đi lúc, kia lơ đãng toát ra mị thái cùng vững chắc khí tức, trong lòng không khỏi nổi lên từng cơn sóng gợn, đồng thời một cô đấu kỵ cũng dâng lên. Bất quá cái này lô đỉnh thật như vậy có tác dụng sao? Thiếu nữ môi đỏ hé mở, trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chần chờ. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn mở ra kia đôi thon dài tròn trịa đùi ngọc, hướng phía gian kia phòng trúc đi đến. Trong phòng, Tần Thiên ngồi xếp bằng, đang hấp thu thể nội bởi vì song tu mà góp nhặt được khí. Song tu quả nhiên tuyệt không thể tả, loại này phương thức tu luyện so chính ta khô tỏa khổ tu nhanh hơn đầu chỉ mấy lần. Tần Thiên cảm giác thể nội huyền khí đã củng cố, lại song tu mấy lần, đột phá tới tụ huyền cảnh cửu trọng ở trong tầm tay. Ai? Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nhường Tần Thiên giật nảy mình, trong nháy mắt theo trong trạng thái tu luyện bừng tỉnh. Người là mới tới? Ngay cả ta Triệu Bánh Ánh cũng không biết. Ngoài cửa truyền tới một tiểu mỹ tận xương thanh âm. Triệu Bánh Ánh, ngoại môn đệ tử Trung Hòa Trần Uyển Nhi nổi danh mỹ nữ. Nàng tìm ta làm cái gì? Tần Thiên trong lòng hơi động, lập tức nhớ tới Trần Uyển Nhi từng đề cập qua, ngoại môn có tam đại mỹ nữ, Thanh Loan Phong Trần Uyển Nhi, Hồng Diệp Phong Triệu Bánh Ánh, Thiên Đỉnh Phong Vương Hương Lan. Cái này Triệu Bánh Ánh liền là một cái trong số đó, nghe nói tư sắc tiểu diễm, tính cách mạnh mẽ lớn mật. Mở cửa, sư tỷ có việc hỏi ngươi. Triệu Bánh Ánh lần nữa gõ cửa, trong thanh âm lộ ra một tia hờn dỗi. Tới. Tần Thiên mặc dù nghi hoặc cái này nửa đêm nửa hôm tới chơi, nhưng thân làm lô đỉnh đệ tử, hắn cũng không cự tuyệt tư cách. Cửa mở trong nháy mắt, ánh trăng trong sáng vậy ở ngoài cửa cái kia đạo hiểu điệu thân ảnh bên trên. Tần Thiên chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Ngoài cửa nữ tử tiểu diễm vũ mị, núi non hùng vĩ, môi đỏ sung mãn hơi bệnh, khóe môi viên kia cực nhỏ nốt rồi duyên, ở dưới ánh trăng tăng thêm mấy phần vậy tâm hồn người phong tình. Đầu kia màu đỏ nhạt váy ngắn đến kinh người. Một cặp đùi đẹp hoàn toàn bại lộ ở trong màn đêm, gió nhẹ thổi qua xuân quang, như ẩn như hiện. Triệu Ánh Ánh mặc dù tuổi tác còn nhẹ, so ra kém Hồng Ngọc như vậy phong tình bạc trùng, nhưng đợi một thời gian, nhất định cũng là một cái hại nước hại dân yêu nữ. Quả nhiên tuấn lãng bất phàm, khí chất đặc biệt, khó trách liền tâm cao khí ngạo Trần Uyển Nhi đều vì ngươi động phàm tâm. Triệu Ánh Ánh cũng tương tự tại không chút kiêng kỵ đánh giá Tần Thiên. Theo Tần Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt, tới thẳng tắp dáng người. Trong nội tâm nàng thầm khen một tiếng, trong mắt hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc. Sư tỷ ta, đẹp không? Thấy Tần Thiên ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy mình, Triệu Ánh Ánh vũ mị cười một tiếng. Đẹp mắt, đẹp mắt. Tần Thiên lấy lại tinh thần, thản nhiên thừa nhận, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cái này hợp Hoan Tông Hồng Diệp Phong, chỉ sợ chuyên gia loại này câu người đoạt phách nữ yêu tình a. Triệu Ánh Ánh điềm đạm đáng yêu nói, vậy còn không mời ta vào nhà ngồi một chút? Bên ngoài gió lớn, sư tỷ ta, An Mặc thiếu, có chút lạnh đâu. Triệu sư tỷ mời. Tần Thiên nghiêng người tránh ra, đè xuống trong lòng sao động. Triệu Ánh Ánh cất bước đi vào trong nhà, ngồi chúc trên ghế. Nàng vừa cười vừa nói cho sư tỷ, người tên là gì?
Thần Thiên.
Vậy ngươi cùng Trần Uyển Nhi là quan hệ như thế nào?
Trần Uyển Nhi.
Thần Thiên trong lòng run lên, trước đó nghe Trần Uyển Nhi ngữ khí, ba người các nàng ở giữa cạnh tranh kịch liệt, đều mau đủ kình, đều muốn cái thứ nhất trở thành nội môn đệ tử. Nữ nhân thắng bại tâm có đôi khi so nam nhân càng đáng sợ, càng bất chấp hậu quả. Tần Thiên vì phiền toái không cần thiết, mập mờ suy đoán nói, ta cùng Trần sư tỷ chỉ là bình thường quan hệ.
Bình thường quan hệ.
Triệu Ánh Ánh tiểu nộn vũ mị khuôn mặt nhỏ có hơi hơi ngừng, nụ cười trong nháy mắt thu liễm. Ta tại ngươi ngoài phòng đợi trọn vẹn 3 canh giờ. Nàng mới từ bên trong đi ra lúc quần áo không chỉnh tề, đầy mặt xuân tỉnh. Ngươi bây giờ nói với ta chỉ là bình thường quan hệ.
Một cỗ cường đại khí tức tự trong cơ thể nàng phát ra, trực tiếp khóa chặt Tần Thiên, mang theo băng lãnh cảm giác áp bách.
Ngươi làm tỷ tỷ ta cùng Trần Uyển Nhi như thế, ngây thơ vô tri, dễ dàng như vậy bị ngươi lừa gạt sao?
Luyện Huyền cảnh ngũ trọng,
ngoan ngoãn, không thể chơi vào.
Tần Thiên cảm thấy Triệu Bánh Ánh mang theo một tia sát ý khí tức, lập tức trung thực.
Mình bây giờ vẫn chỉ là một cái tụ huyền cảnh bắt trọng tiểu thái điểu. Tại cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, vẫn là trước bảo trụ mạng nhỏ quan trọng.
Chương 17, nói miệng không bằng chứng, ta muốn kiểm hàng chương 17, nói miệng không bằng chứng, ta muốn kiểm hàng. Tần Thiên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng, đã Triệu sư tỷ đã biết được, cần gì phải truy vấn tại ta.
Nàng tới này hư trúc phong tìm ta, tự nhiên là tìm ta cái này lô đỉnh, trợ nàng tu luyện.
Kia mấy ngày nay Trần Uyển Nhi tu vi tiến bộ thần tốc, có phải hay không cùng ngươi cùng nhau song tu có quan hệ?
Triệu Ánh Ánh tới gần một bước, cặp kia câu hồn cặp mắt đào hoa chăm chú nhìn Tần Thiên.
Khả năng này là Trần sư tỷ gần đây tu hành có rõ ràng cảm lộ a, cùng ta hẳn là không nhiều quan hệ.
Tần Thiên ánh mắt chớp lên, thân thể hướng về sau nghiêng, không muốn quấn vào môn phái đệ tử ở giữa tranh đấu vòng xoáy bên trong.
Không có quan hệ gì với ngươi.
Triệu Ánh Ánh khẽ môi câu lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm.
Nói miệng không bằng chứng, vậy cũng phải nghiệm một chút hàng mới được.
Kiểm hàng.
Tần Thiên ý thức không đúng, nữ nhân này xem ra là hạ quyết tâm muốn đích thân thể nghiệm một phen.
Trong lòng của hắn run lên, quay người liền muốn tìm cơ hội trốn ra ngoài cửa.
Muốn đi?
Ngươi một cái lô đỉnh, còn có thể chạy trốn tới đâu đây?
Triệu Ánh Ánh khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần trêu tức.
Chỉ thấy một đạo hồng sắc huyền lăng như linh xà giống như bay ra, trong chớp mắt liền đem vừa mới xoay người Tần Thiên trói rắn rắn chắc chắc, đem nó ném lên giường không thể động đậy.
Triệu sư tỷ, ngươi bình tĩnh một chút, ta dưa hái xanh không ngọt.
Tần Thiên trên giường bặm mẻo, nếm thử dãy rủa trói lại chính mình hồng sắc huyền lăng, nhưng ai biết càng dãy rủa trói càng chặt.
Bẻ sớm dưa là không ngọt, nhưng giải khát ta hung chi, tỷ tỷ ta tự có biện pháp, để nó biến thơm ngọt ngon miệng. Triệu Ánh Ánh tiêu y hiệp như hoa, từng bước một đến gần bên giường, ngón tay ngọc nhỏ dài xẹt qua vạt áo của mình.
Triệu sư tỷ ngươi chớ có nói, còn chưa dứt lời, liền bị Triệu Ánh Ánh dùng chính mình phấn sắc đô đâu nhét vào Tần Thiên miệng bên trong.
Kia mùi thơm mềm mại vải vóc dán tại trên môi, nhường hắn lập tức cứng đờ.
Bầu trời nuốt bạch, thần hy hơi lộ ra, phòng trúc bên trong tràn ngập lạ lướt khí tức.
Không nghĩ tới ngươi thật có như thế kỳ hiệu, để cho ta huyền khí ngưng tụ nhanh như vậy, tin tưởng qua không được bao lâu ta liền có thể đột phá. Sư đệ ngươi sát thực so ta trước đó từng trải qua bất kỳ nam tử đều lợi hại hơn.
Triệu Ánh Ánh lười biếng chi đứng người dậy, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục.
Tần Thiên cười khổ một tiếng, nói rằng, sư tỷ nói đùa, có thể là ta mỗi ngày kiên trì thối thể nguyên nhân a.
Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vui sướng, càng nhiều hơn chính là đối loại này bị ép song tu bất đắc dĩ.
Bất quá lần này song tu lại làm cho Tần Thiên đối âm dương lịch chuyển huyền quyết có càng sâu lý giải.
Công pháp này phải cùng nguyên âm còn tại nữ tử song tu mới có hiệu quả. Tần Thiên mặc dù cùng Triệu Ánh Ánh một đêm dây dưa, lại chưa trực tiếp đột phá.
Chỉ là cảm giác thể nội huyền khí góp nhặt hùng hậu không ít, khoảng cách luyện huyền cảnh cửu trọng càng gần một bước.
Tần Thiên, không bằng ngươi làm ta chuyên môn lô đỉnh à, chúng ta Hồng Diệp Phong song tu công pháp có thể so với các nàng Thanh Loan Phong thật tốt hơn nhiều, đảm bảo ngươi sống mơ mơ màng màng.
Triệu Ánh Ánh xích lại gần Tần Thiên bên hai, thổ khí như lan.
Tần Thiên lắc đầu nói rằng, ta cũng không phải là Trần sư tỷ lô đỉnh,
không phải nàng lô đỉnh tốt hơn, nói cho tỷ tỷ ta, ngươi là ai lô đỉnh?
Ta cầm 1000, không, 2000 huyền thạch cùng với nàng đổi.
Triệu Ánh Ánh nhãn tình sáng lên.
Là Hồng Ngọc sư tỷ.
Tần Thiên thở dài, nói ra cái tên này.
Cái gì?
Đỏ.
Hồng Ngọc sư tỷ.
Triệu Ánh Ánh nghe xong lời này, tiểu mị nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt, sắc mặt đại biến.
Nàng đã là hạch tâm đệ tử, có thể tại động phủ của mình bên trong nuôi nốt lô đỉnh, căn bản không cần đến hư trúc phong tìm kiếm lô đỉnh. Chúng chi nghe sư tôn nói nàng gần đây đột phá đến huyền linh cảnh, làm sao lại cần như ngươi loại này chỉ có tụ huyền cảnh lô đỉnh?
Triệu Ánh Ánh đôi mắt đẹp trợn lên, hiển nhiên không tin.
Trên người ta thật có Hồng Ngọc sư tỷ gieo xuống hợp hoan đồng tâm ấn, sư tỷ nếu không tin, có thể tự mình dò xét một phen.
Thần Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng.
Hợp hoan đồng tâm ấn là hợp hoan tông độc môn huyền kỹ, có thể khiến cho bị bắt về lô đỉnh khó mà đào thoát chủ nhân trường khống.
Hợp hoan đồng tâm ấn,
ta đi thử một chút.
Triệu Ánh Ánh mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thon dài ngọc thủ quanh quẩn bên trên một tầng màu đỏ huyền khí, đặt nhẹ tại Tần Thiên trên lồng ngực.
Đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, chạm đến da thịt lúc, hai người đều không tự giác khẽ run lên.
Theo huyền khí rót vào, Tần Thiên dưới ngực, một cái đỏ thắm như máu hoa mai ấn ký dần dần hiện hiện.
Kia hoa mai trong nhụy hoa chỗ, mơ hồ phát họa ra một cái tinh xảo ngọc chữ hình dáng.
Thật đúng là Hồng Ngọc sư tỷ hợp hoan đồng tâm ấn.
Triệu Ánh Ánh đột nhiên lùi về ngọc thủ, dọa đến hoa dung thất sắc.
Lúc trước nàng bộ kia ngang ngược mị thái không còn sót lại chút gì, biến thành thất kinh.
Triệu Ánh Ánh oán trách nói rằng, ngươi
vì sao tối hôm qua không rất sớm nói với ta?
Hồng Ngọc tại trong tông môn là có tiếng sĩ diện, thủ đoạn tàn nhẫn, có thù tất báo, thân làm cùng phong Triệu Ánh Ánh lại biết rõ rành rành.
Tần Thiên cười khổ nhắc nhở, ta tối hôm qua muốn nói tới,
không phải bị sư tỷ ngươi dùng cái yếm ngăn chặn miệng, không có cơ hội nói sao? Cái này Triệu Ánh Ánh nhất thời nghẹn lời, mây đỏ đầy mặt. Không đúng, kia vì sao Trần Uyển Nhi nàng liền dám cùng ngươi song tu, nàng chẳng lẽ không sợ Hồng Ngọc sư tỷ? Triệu Ánh Ánh nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Thiên. Tần Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết không thể nhường Triệu Ánh Ánh biết Trần Uyển Nhi cũng là mang dưới hành động, nếu không hai người đều phải xui xẻo. Hắn lập tức ổn định tâm thần, giải thích nói, là Hồng Ngọc sư tỷ xuống núi trước, cố ý phân phó Trần sư tỷ thay chiếu cô ta, đốc thúc ta siêng năng tu luyện, cần phải tại nàng về tông thường có chỗ tiến cảnh, chuẩn bị nàng trở về chi cần. Chiếu cố ngươi, đều chiếu cố tới giường đi lên. Triệu Ánh Ánh trong mắt lóe lên một tia ghen ghét vẻ mặt. Nàng tin tưởng Hồng Ngọc mặc dù cùng Trần Uyển Nhi quan hệ thân thiết, nhưng lấy Hồng Ngọc tính tình, tuyệt không có khả năng tùy tiện cùng người cùng hưởng trọng yếu tài nguyên tu luyện, nhất là hiệu quả như thế rõ rệt lô đỉnh. Ta mặc kệ. Triệu Ánh Ánh ngang ngược tính tình đi lên. Đã Trần Uyển Nhi có thể mượn chiếu cô tên tuổi tìm ngươi song tu, ta Triệu Ánh Ánh vì sao không thể? Hồng Ngọc sư tỷ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Tần Thiên Uyển chuyển cự tuyệt nói rằng, có thể vạn nhất bị Trần sư tỷ phát giác, nàng nếu là sinh lòng không vui, cáo chi Hồng Ngọc sư tỷ, ta sợ sẽ liên lụy tới Triệu sư tỷ ngươi, hắn cũng không muốn trở thành hai nữ nhân tranh giành tình nhân dưới vật hy sinh. Ha ha, vậy còn không dễ làm sao? Triệu Ánh Ánh cười giả dối, nảy ra ý hay. Nàng cúi người xích lại gần, lấp một cái ôn nhuận đưa tin ngọc giản tới Tần Thiên trong tay. Đợi nàng không ở đây ngươi nơi này thời điểm, ngươi dùng ngọc giản này lặng lẽ liên hệ ta chính là. Người ta âm thầm qua lại, thần không biết quỷ không hay, há không kích thích. Thật là Tần Thiên cầm kia cái ngọc giản, mặt lộ vẻ khó xử. Không có thật là. Triệu Ánh Ánh lông mày đứng đấy. Ngươi nếu lại dám ra sức khước từ, có tin ta hay không hiện tại liền chạy đi nói cho Hồng Diệp Phong tất cả sư tỷ sư muội, liền nói ngươi Tần Thiên là bảo bối lô đỉnh, để các nàng đứng xếp hàng tới tìm ngươi kiểm hàng. Đến lúc đó, nhìn ngươi như thế nào chống đỡ. Nàng đương nhiên không có khả năng thật làm như vậy, đồ tốt tự nhiên người biết càng ít càng tốt. Nhưng cái này uy hiếp đối với thực lực nhỏ yếu Tần Thiên mà nói, lại đầy đủ hữu hiệu. Tốt đa Tần Thiên nhìn trước mắt vị này xinh đẹp bức người lại không thèm nói đạo lý Triệu Ánh Ánh, đành phải tiếp nhận kia cái ngọc giản. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngược lại, ta dường như cũng không lỗ, còn có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, sao lại không làm? Chương 18, hết ngày dài lại đêm đâu, đột phá luyện huyền cảnh chương 18, hết ngày dài lại đêm đâu, đột phá luyện huyền cảnh thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh. Tiếp xuống trong một tháng, Tần Thiên ban ngày rèn luyện gân cốt, rèn luyện huyền khí, tu luyện thuần dương huyền thiên công. Tới ban đêm, hắn liền thông qua kia cái ngọc giản, phân biệt truyền tin mời Trần Uyển Nhi cùng Triệu Ánh Ánh đến đây luận bàn công pháp, xâm nhập giao lưu. Về phần tà phách quyết, Tần Thiên phát hiện tu luyện đến tầng thứ nhất tà hoặc cảnh giới viên mãn sau, cần huyền hồn cường độ đạt tới thông huyền cảnh khả năng sửa chữa. Hắn đành phải đi đầu gác lại nên công pháp, chủ tu âm dương lịch chuyển huyền quyết. Mỗi lần xong tu sau, âm dương huyền khí đều sẽ ở trong cơ thể hắn lặp đi lặp lại lưu chuyển thu nạp, tiến tới tăng lên cảnh giới. Tầng thứ nhất nạp âm chuyển dương Tần Thiên đã tu luyện đến tiểu thành. Tần Thiên tại bị Hồng Ngọc bắt được Hợp Hoan Tông địa lao đến bây giờ, dùng 2 tháng, rốt cục thành công tấn giai luyện huyền cảnh. Trần Uyển Nhi cùng Triệu Ánh Ánh cũng là biết thêm không ít, một cái tu vi tăng lên luyện huyền cảnh ngũ trọng, một cái khác cũng đột phá tới luyện huyền cảnh lục trọng. Ba người ngầm hiểu ý, theo như nhu cầu, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Bất quá cũng may Tần Thiên cơ trí hơn người, ngày lẻ tìm Trần Uyển Nhi, ngày chẵn tìm Triệu Ánh Ánh, nàng hai người đều không có phát hiện dị thường. Ngoại môn đệ tử khảo hạch đêm trước, ánh trăng như nước. Trên giường trúc, Trần Uyển Nhi như cùng một con dính người màu ngà sữa con mèo nhỏ, lười biếng co quắp tại Tần Thiên bên cạnh thân. Trên người nàng chỉ mặc một cái thật mỏng màu trắng sa y, uyển chuyển đường cong ở dưới ánh trăng như ẩn như hiện, làm cho người miên man bất định. Tần Thiên, ngày mai chính là ngoại môn đệ tử đại tuyển kỳ hạ, ngươi có thể nghĩ tốt muốn đi đâu ngọn núi đầu, bái tại vị kia phong chủ môn hạ. Trần Uyển Nhi có chút nghiêng đầu, ngẩng tấm kia diễm như đảo lý khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp thủy ông ông nhìn qua Tần Thiên. Cái này huyền công quả thật lợi hại, có thể tại trong vòng 2 tháng đem một vị thẹn thùng thanh lãnh thiên tử biến như thế kiểu mị theo người. Tần Thiên trong mắt nhìn xem Trần Uyển Nhi kiểu mị bộ dáng, trong lòng không khỏi thất kinh thần cấp song tu công pháp quỷ quyệt. Uyển Nhi, thừa dịp này nhàn hạ, không bằng ngươi cùng sư đệ nói rõ ràng nói, chúng ta Hợp Hoan Tông bên trong, đến tuột cùng đều có nào đỉnh núi thế lực. Ta cũng tốt trong lòng có tính toán. Tần Thiên đầu ngón tay quấn quanh lên Trần Uyển Nhi một sợi tóc xanh, nhẹ nhàng buốt lên kia trắng non bóng loáng cái cằm, khóe môi câu lên một vệt nụ cười. Đừng làm đột, vậy ta liền nói cho ngươi nói đi. Trần Uyển Nhi vỗ nhẹ nhẹ mở Tần Thiên tắt quái tay, thuận thế hướng trong ngực hắn dựa vào. Chúng ta Hợp Hoan Tông diện tích lãnh thổ bao la, tông môn tổng diện tích liên miên ngàn dặm, chủ yếu ngọn núi có Lộng Nguyệt Phong, Hồng Diệp Phong, Thanh Loan Phong, Vân Đỉnh Phong, Đoạn Dương Phong, Thiên Cơ Phong, Ngọc Lô Phong, Hư Trúc Phong cùng Tạp Dịch Phong. A, những này sơn phong thực lực nội tình như thế nào, đều có gì thiên về điểm đâu? Tần Thiên tay chượt xuống tới Trần Uyển Nhi kia eo thon chi bên trên. Tông chủ trấn giữ Lộng Nguyệt Phong, tài nguyên rất phong phú nhất, nhưng chúng ta tông chủ lâu dài bế quan, Lộng Nguyệt Phong bây giờ đã không thu đệ tử. Hồng Diệp Phong, lấy song tu công pháp nghe tiếng trong tông, đệ tử số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất. Vân Đỉnh Phong chuyên tư luyện đan chế dược, phong nội đệ tử giàu đến chảy mỡ, nhưng này vị Tâu Nghiên Phong chủ tính tình cổ quái. Thanh Loan Phong chủ công sát phạt kiên quyết, chiến lược mạnh nhất. Đoạn Dương Phong tinh thông luyện khí, Thiên Cơ Phong chuyên chú vào trận pháp, còn lại Ngọc Lô Phong cùng Hư Trúc Phong là lô đỉnh chỗ ở, Tạp Dịch Phong tự không cần nhiều lời. Hợp Hoan Tông không hổ là Đông Di Hoang cảnh tứ đại tông phái một trong, nội tình quả nhiên cùng Huyền Thiên Tông như thế phong phú. Theo Uyển Nhi ngươi nhìn, nào thế lực đáng giá nhất đi đâu? Uyển Nhi cho rằng, trước mắt Hồng Diệp Phong, Thanh Loan Phong, Thiên Đỉnh Phong cái này ba khu thực lực mạnh nhất, tài nguyên cũng tốt nhất. Thần Thiên Yên lặng nghe, trong lòng âm thầm tính toán. Hồng Diệp Phong, kia là Hồng Ngọc Hạo, chính mình đưa đi lên cửa, không khác tự chui đầu vào lưới, quả thực là ngại mệnh quá dài. Vân Đình Phong, giàu có là thật giàu có, đan dược bao ăn no dụ hoặc tự nhiên không nhỏ. Nhưng nghĩ đến vị kia Tâu Nghiên phong chủ, Tần Thiên cũng cảm giác lưng phát lạnh, chính mình bèn bèn thử một lần thuốc, kém chút liền bị độc chết. Hắn cũng không muốn ngày nào không hiểu thấu liền thành nào đó quả quái đan thang hoặc là vật thí nghiệm, đến lúc đó chết được không minh bạch, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đoạn Dương Phong, danh tự nghe liền dương khí quá thừa, nghe nói tất cả đều là Đỗ Lăng Phi loại kia luyện thể mãnh nam, chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, cũng làm người ta cảm thấy cái mông phát lạnh. Càng nghĩ, lặp đi lặp lại cân nhắc lợi hại, dường như chỉ có một chỗ, là Tần Thiên trước mắt thích hợp nhất chỗ. Vẫn là đi Thanh Loan Phong tốt, tối thiểu nhất có Huyền Nhi sư ngươi có thể chiếu ứng ta một hai. Tần Thiên làm ra quyết định, cánh tay vòng lấy trong ngực giai nhân. Thanh Loan Phong, ngươi ngược là có thể đi. Trần Huyền Nhi nghe vậy, trong lòng mừng thầm. Nếu có thể ngày ngày cùng Tần Thiên làm bạn, chính mình tiến vào nội môn ở trong tầm tay. Chỉ là, vạn nhất nhường Hồng Ngọc sư thì biết, ngươi không chỉ có thành công tấn thăng ngoại môn, còn tới chúng ta Thanh Loan Phong. Nàng có thể hay không bởi vậy tức giận? Trần Huyền Nhi lúc đầu dù sao cũng là bởi vì Hồng Ngọc dẫn tiến mới thuận lợi nhập tông, bây giờ lại cùng nàng lô đỉnh song tu ngộ đạo. Như bị biết được, ngày xưa điểm này tình cảm chỉ sợ khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, lại càng không biết sẽ dẫn tới như thế nào phong ba. Vừa nghĩ tới Hồng Ngọc thủ đoạn, Trần Uyển Nhi thân thể mềm mại không khỏi có chút sắt rụt lại. Sư tỷ yên tâm, ta tự có biện pháp ứng đối. Tần Thiên cảm nhận được Trần Uyển Nhi bất an, bàn tay tại nàng bóng loáng trên sống lưng nhẹ nhàng trấn an. Trong lòng của hắn đã có kế hoạch, ngày mai khảo thí huyền căn. Chính mình thiên huyền căn một khi hiển lộ, tất nhiên sẽ khiến tất cả đỉnh núi coi trọng thậm chí tranh đoạt. Cho dù Hồng Ngọc trở về muốn tìm hắn để gây sự, cũng phải ước lượng đo một cái hắn bị thiên tài này sư đệ tại trong tông môn phân lượng. Có thể sư đệ ta vẫn có chút lo lắng. Trần Uyển Nhi ngẩng gương mặt xinh đẹp, đại mi cao lại, trong đôi mắt đẹp thần sắc lo lắng chưa khởi, thật sự là ta thấy mà yêu. Đã sư tỷ như thế lo lắng, vậy chúng ta liền tóm lấy cuối cùng này thời gian, lại thêm gấp tu luyện một phen a. Chỉ cần tự thân tu vi đủ cao, thực lực đủ mạnh, sao lại cần e ngại kia Hồng Ngọc? Sư đệ, đều tu luyện đã 5 canh giờ, còn không nghỉ ngơi một lát a? Không sao, con đường tu luyện, quý ở kiên trì bền bỉ. Ta thật là thích nhất cùng sư tỷ cùng nhau tu luyện. Hôm sau, sắc trời vừa mới tảng sáng, trong núi sương mù chưa tan hết. Tần Thiên mặc xong quần áo, đẩy cửa phòng ra, hít một hơi thật sâu không khí sáng sớm. Trải qua một đêm song tu, trong cơ thể hắn huyền khí đã hoàn toàn ổn định tại luyện huyền cảnh nhất trọng. Loại cảnh giới này mang tới biến hóa nhường Tần Thiên cảm thấy mới lạ. Trong đan điền huyền khí không còn giống tụ huyền cảnh lúc như thế lỏng lẻo, mà là càng thêm thuần luyện. Luyện huyền cảnh, quả thật là không tầm thường. Tần Thiên hoạt động hạ gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Loại này chất biến mang tới không chỉ có là thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn là mở ra thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn. Dựa theo huyền khí cơ sở bách khoa toàn thư thuật, đạt tới luyện huyền cảnh sau, người tu luyện có thể sơ bộ nếm thử luyện chế đan dược và hạ phẩm huyền khí, tuổi thọ cũng có thể kéo dài đến 200 tuổi khoảng chừng. Huyền Nhi sư tỷ vẫn còn ngủ say, chắc là tối hôm qua quá vất vả, vẫn là để nàng an tâm ngủ đi. Tần Thiên nhìn qua tại trên giường trúc ngủ say thanh mỹ nữ tử, khóe miệng có chút dương lên. Hắn sửa sang lại áo bào, bước lên thông hướng lộng nguyệt phòng, chắc huyền điện đường núi. Chương 19, ngoại môn đệ tử khảo hạch chương 19, ngoại môn đệ tử khảo hạch chắc huyền điện tọa lạc tại Hợp Hoan Tông chủ phong lộng nguyệt phong giữa sườn núi, là Hợp Hoan Tông trọng yếu nhất kiến trúc một trong. Xa xa nhìn lại, cung điện uy nga, sương sớm lượn lờ, tựa như tiên cung. Trước điện to lớn đá xanh trên quảng trường sớm đã tiếng người huyên áo, tiếng ồn ào trực trùng bất yêu. Người so với lần trước tại đan dược đại sảnh thời điểm còn nhiều, hiện tại huyền tu đều như thế cuốn sao. Thần tiên nhíu mày, nhìn qua như trường long đội ngũ, bước nhanh hơn. Bước vào chắc huyền điện trong nháy mắt, cảnh tượng trước mắt nhường bước chân hắn hơi ngừng lại. Trong điện không gian cực lớn, mái vòm treo cao, đủ để dung nạp ngàn người, hai cái kinh vị rõ ràng đội ngũ theo điện trôi sâu dọc theo người ra ngoài. Bên trái đội ngũ thưa thớt đứng đấy mấy chục người, phần lớn mặc tạp dịch hoặc lô đỉnh màu xám phục sức. Những người này vẻ mặt ngây ngô, khí tức phù phiếm, trầm mặc đứng xếp hàng ngũ, tuổi tác nhìn lại phổ biến tại 30-40 tuổi, lộ ra một cô dáng vẻ già nua. Bên phải đội ngũ liền hoàn toàn khác biệt, theo trong điện tôn này cự hình chắc huyền bia trước, một mực uốn lượn khúc chiết, như trường xà giống như xếp tới ngoài điện ngoài sân động, nhân số đủ có mấy trăm chi chúng. Thuần một sắc là chút tuổi còn trẻ, dung mạo đẹp đẽ thiếu nam thiếu nữ, trên mặt tràn đầy mới vào tiên môn hưng phấn, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đại điện chỗ sâu nhất, mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn đài cao ngọc tọa phía trên, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng vẹn vẹn là ánh mắt nhìn chăm chú, liền cho Tần Thiên mang đến áp lực vô hình. Chắc là Hợp Hoan Tông bên trong quyền cao chức trọng tất cả đỉnh núi phong chủ đích thân tới, y đang chọn tuyển lương tài. Ngoại môn đệ tử khảo hạch, hẳn là đầu này dáng dấp đội ngũ a. Tần Thiên hơi suy tư, nhấc chân đi hướng chi kia xếp tới ngoài điện hàng dài cuối cùng. "Uy, cái kia lô đỉnh đệ tử, ngươi tại cái này mù xem náo nhiệt gì đâu?" Một cái mang theo khinh miệt thanh âm bỗng nhiên theo Tần Thiên sau lưng vang lên, trong nháy mắt phá vỡ chung quanh ồn ào náo động, hấp dẫn phụ cận mảng lớn ánh mắt. Chỉ thấy một gã sắc mặt yêu căng ngoại môn phiên trực đệ tử Chu Hạng, đi thẳng tới Tần Thiên trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. "Vị sư huynh này, tại hạ hư trúc phong Tần Thiên, trước tới tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch." Tần Thiên dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh không lay động. "Tham gia khảo hạch?" Chu Hạ giống như là nghe được cái gì cho cười, suy cười một tiếng. "Một cái lô đỉnh đệ tử, uy củ biết hay không? Tại hạ vừa tới không đến mấy tháng, uy củ cũng không hiểu nhiều lắm. Ngươi lô đỉnh đệ tử nhất định phải tới trước bên kia chắc huyền thạch bên trên trước khảo thí tu vi cảnh giới, mới có thể tới đầu này đội ngũ chắc huyền bia bên trên khảo thí huyền căn. Nếu như luyện huyền cảnh cánh cửa đều sợ không tới, liền đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ." Chu Hạ chỉ hướng chi tiêu bầu không khí trầm muộn tạp dịch lô đỉnh đội ngũ, thanh âm cố ý để cao mấy phần. nhớ năm đó tại Huyền Thiên Tông, Tần Thiên cũng là thiên chi tiêu tử, chưa từng nhận qua cái loại này trước mặt mọi người vũ đủ. Cái này trước mặt mọi người trách móc, nhường Tần Thiên huyết khí dâng lên, lửa giận lên thẳng. Tính toán, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn. Tần Thiên móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, chuyến đến nhỏ xíu nhói nhói, mới miễn cưỡng đè xuống bước lên tức giận. A, vị sư minh kia dáng dấp vẫn rất tuấn thiếu, không nghĩ tới chỉ là Lô đỉnh đệ tử. Trong đội ngũ, một cái mặt tròn thanh tú thiếu nữ kinh ngạc che miệng lại, nhìn về phía Tần Thiên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình cùng tiếc hận. Sư minh, ta nhìn hắn so với chúng ta còn trẻ đâu. Bên cạnh một thiếu niên nghi hoặc vào đầu. Hừ, nhìn hắn kia nghèo kết hủ lậu dạng, đoán chừng cũng chính là tụ huyền cảnh thất bát trọng dáng vậy a. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Một cái quần áo lộng lẫy, trên mặt kiêu căng thiếu niên khịt mũi coi thường. Đắc ý cái gì? Đợi chút nữa đo đi ra ngươi là tạm huyền căn, nói không chừng còn không bằng người ta Lô đỉnh đâu. Ai biết được, ngược lại cùng chúng ta không phải người một đường, nhìn hắn chờ một lúc thế nào xấu mặt a. Thần Tiên nghe những nghị luận này, ánh mắt lạnh lùng. Những này bị Hợp Hoan Tông lấy tiên duyên, trường sinh danh mục lửa gạt lên núi ngây thơ các thiếu niên. Có thể từng biết được, cái này chắc huyền điện đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, cũng không phải là thành tiên điểm xuất phát, mà là một đạo tàn khốc đường danh giới. Huyền căn thấp xuống hoặc không huyền căn người, chờ đợi bọn hắn cũng không phải là tiên đồ, mà là cùng Tần Thiên, cùng những cái kia tạm dịch Lô đỉnh như thế vận mệnh. Thiên phú đồng dạng biến thành Lô đỉnh, cung cấp người thải bổ, không có chút giá trị người, thì vĩnh ham tạp dịch, hao hết sinh mệnh. Hợp Hoan Tông hoa lệ tiên bảo dưới bạch cốt âm u, những này ngây thơ chim non lại há có thể biết được trong đó huyết tinh cùng hắc ám. Tần Thiên không tiếp tục để ý những cái kia lời làm thiếu, tiên lặng quay người đi hướng chi kia chút nào không sức sống đội ngũ. Ánh mắt của hắn đảo qua chi đội ngũ này, trong lòng hiểu rõ. Những người này khí tức phù phiếm, tuổi tác đều lớn hơn mình, hầu như đều tại 30 tuổi trở lên. Bất quá cũng có trách, tại Hợp Hoan Tông cái này mạnh được yếu thua chi địa, thiên phú tốt hơn một chút, tu vi hơi cao người, hoặc là sớm tấn thăng, hoặc là đã sớm bị ép khô giá trị, biến thành một cỗ thây khô. Có thể dễ dàng lấy leo đến luyện huyền cảnh biên giới đứng ở chỗ này Lô đỉnh, không có chỗ nào mà không phải là sinh mệnh lực ngoan cường lao dao hẹ, chỉ là không biết đã bị thu gặt mấy góc dạng. Đỗ Lăng Phi, gia hỏa này vậy mà cũng ở nơi đây. Tần Thiên ánh mắt đống nhiên định tại đội ngũ gần phía trước một thân ảnh bên trên. Tại đội ngũ gần phía trước vị trí, một cái thân ảnh quen thuộc đang bực bội dạo bước. Giờ phút này Đỗ Lăng Phi mặc dù cũng mặc Lô đỉnh màu xám phục sức, nhưng hắn luyện huyền cảnh tứ trọng tu vi tại trong nhóm người này như là hạt giữa bầy gà, có chút phá lệ chói mắt. Tần Thiên trong lòng im lặng cười lạnh, luyện huyền cảnh tứ trọng lại như thế nào? Tuổi gần cổ hy, đoán chừng liền khảo hạch tiêu chuẩn đều không đạt được. Quả nhiên, rất nhanh liền đến phiên Đỗ Lăng Phi khảo thí. Đỗ sư minh thực sự thật có lỗi, tuổi của ngài đã 68 trở. Dựa theo tông môn thiết luật, ngoại môn đệ tử tấn thăng, tuổi tác không được vượt qua 40. Ngài cái này thực sự không hợp quy củ, không cách nào tham gia khảo hạch, mời trở về đi. Phụ trách xét duyệt đệ tử chấp sự thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến Tần Thiên trong lỗ tai. Cái gì? Đỗ Lăng Phi như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Một cỗ ngang ngược huyền khí không bị khống chế bên ngoài tràn ra tới, dọa đến bên cạnh mấy cái tạp dịch đệ tử lảo đảo lui lại. Hôn trướng, tốt xấu lao tử năm đó cũng là tại Đoạn Dương Phong chờ đợi mấy chục năm, ngươi một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự, dám như thế nói chuyện với ta. Đỗ Lăng Phi tiến lên trước một bước, ánh mắt trừng đến huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm kia đệ tử chấp sự, quanh thân sát khí tràn ngập. Kia đệ tử chấp sự sắc mặt trắng bệch, vẫn là kiên trì giải thích nói, Đỗ sư huynh bất giận, sư đệ cũng là theo quy củ làm việc. Bất quá Mạnh Vô Khôn phong chủ lão nhân gia ông ta đã nói trước, chỉ cần Đỗ sư huynh ngài có thể đột phá tới thông huyền cảnh, không cần khảo hạch, lập tức liền có thể quay về ngoại môn. Thông huyền cảnh. Đỗ Lăng Phi giống như là nghe được chuyện cười lớn, giận quá thành cười. Tốt một cái Mạnh Vô Khôn, tốt một cái Đoạn Dương Phong. Thông huyền cảnh. Kia đã là nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Đây rõ ràng là trần trụi nhục nhã cùng tự tuyệt. Đỗ Lăng Phi trong mắt lệ khí đại thịnh, hất lên tay áo, quay người bước nhanh mà rời đi. Thần Thiên. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người sát na, khỏe mắt quét nhìn thấy một cái không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh. Cái kia Hồng Ngọc Lô đỉnh, hắn tại sao lại ở chỗ này, còn xếp tại cái này tấn thăng trong đội ngũ? Chẳng lẽ nói, cái này Thần Thiên đã trong thời gian ngắn ngủi như thế, đạt đến Lô đỉnh đệ tử tham gia ngoại môn đệ tử khảo hạch tiêu chuẩn thấp nhất, luyện huyền cảnh. Chương 20, chấn kinh đám người, 18 tuổi luyện huyền cảnh chương 20, chấn kinh đám người, 18 tuổi luyện huyền cảnh Đỗ Lăng Phi tập trung nhìn vào, con ngươi bỗng nhiên co vào. Tiểu tử này khí tức trên thân, giống như không còn là lần trước tụ huyền cảnh bắt trọng, càng giống là tới luyện huyền cảnh. Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể. Đỗ Lăng Phi bàn tay khô gầy tại trong tay áo đột nhiên nắm chặt, ở trong lòng điên cuồng gào thét. Coi như hắn Tần Thiên là tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt đối không thể tại ngắn ngủi 2 tháng bên trong, theo tụ huyền cảnh bắt trọng liền phá 2 cảnh, thẳng vào luyện huyền cảnh. Tu huyền cảnh cựu trọng đỉnh phong xung kích luyện huyền cảnh cái kia đạo cửa trước, nhiều ít ngoại môn đệ tử kẹt chết tại một bước này, phí thời gian 10 năm, 20 năm. Đỗ Lăng Phi sống nhanh 70 năm, tại Hợp Hoan Tông thường thấy cái gọi là thiên tài, cũng chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên tấn thăng tốc độ. Hắn Tần Thiên dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn ngày thường một bộ tốt túi ra, như cái có thể mê hoặc nữ nhân tiểu bạch kiểm. Ghen ghét tại Đỗ Lăng Phi trong lồng ngực nổ tung, nhường hắn nguyên bản bởi vì khảo hạch thất bại muốn giận dữ hơn rời đi bước chân, mạnh mẽ đinh ngay tại chỗ. Đỗ Lăng Phi cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, Tần Thiên định là dùng cái gì tiêu hao sinh mệnh, hủy hoại căn cơ tả môn đan dược cưỡng ép cất cao, căn cơ tất nhiên phủ phiếm không chịu nổi. Lô đỉnh chính là Lô đỉnh, không ra gì. Chờ một lúc tới chắc huyền thạch trước, nhất định nhường hắn lộ ra nguyên hình. Khảo hạch sau khi thất bại, cái này Tần Thiên, không đúng là mình tốt nhất tháo lựa công cụ sao? Đỗ Lăng Phi nhìn cách đó không xa Tần Thiên. lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Hồng Ngọc sư tỷ Lô đỉnh. Không sai, nhưng thì tính sao? Hắn đã nghe ngóng, Hồng Ngọc còn cần một tháng mới trở về tông môn, liền cái kia trướng mắt tiểu nha đầu Trần Uyển Nhi, hôm nay cũng không thấy tăm hơi. Thật sự là cơ hội trời cho. Nguy rồi. Lão già này khảo hạch phải không? Một lời tà hỏa sợ là muốn đốt tới trên đầu ta. Tần Thiên cảm nhận được kia như có gai ở sau lưng ánh mắt, ở trong lòng đem lão già này tổ tông 18 đời đều thăm hỏi mấy lần. Triệu Nhị, tu huyền cảnh cửu trọng, không hợp cách. Xéo đi, đừng đang lãng phí lao tử thời gian. Lưu Huy, tu huyền cảnh bắt trọng, sách, thế nào còn có mặt mũi tới? Không hợp cách. Kế tiếp, Lý Nguyên, luyện huyền cảnh nhị trọng, 35 tuổi. Qua loa, hợp cách. Cầm cẩn thận ngọc bài tới bên kia xếp hàng. Một cái khuôn mặt tang thương trung niên hán tử tiếp nhận ngọc bài, kích động đến rơi nước mắt, hai tay run rẩy. Phía trước đội ngũ cuối cùng, phụ trách khảo hạch đệ tử chấp sự Vương Thạch, mang theo không kiên nhận ngự khí tiếp tục thông báo khảo hạch thành tích. Vị kế tiếp, Vương Thạch mí mắt đều không ngẩng, hữu khí vô lực hô một tiếng, ngón tay không kiên nhận gõ đánh lấy ghi chép dùng ngọc giản. Hắn tại cái này chắc huyền điện chờ đợi gần 5 năm rồi, dạng gì Lô đỉnh phế vật chưa thấy qua. Sớm đã tâm như giếng cạn, không có chút rung động nào, chỉ mong lấy sớm một chút ứng phó xong cái này khô khan việc phải làm. Tần Thiên bên này đội ngũ vốn là lơ lỏng, rất nhanh liền đến phiên hắn. Tới ta. Tần Thiên thanh âm bình tĩnh, đưa tay phải ra, chậm rãi tiến lên, đưa bàn tay bình dán tại chắc huyền thạch bên trên. Cái này chắc huyền thạch là một khối cao cỡ nửa người ngọc thạch màu xanh, là Hợp Hoan Tông tốn nhiều tiền lấy được bà bối. Nghe nói nó có thể phân rõ hư thực, chiếu rõ bản nguyên, mặc cho ngươi phục dụng loại nào che giấu khí tức đang dược, hoặc là thi triển loại nào tạm thời tăng cao tu vi tà pháp, đều không chỗ che thân, có thể chuẩn xác kiểm chắc ra người tu luyện chân thực tu vi cảnh giới. Ha ha, bây giờ nhìn ngươi kết cục như thế nào. Cửa đại điện, Đỗ Lăng Phi thâm trầm dưới đất thấp cười ra tiếng, khuên tay, một bộ chờ lấy xem kịch vui tư thế. Tần Thiên mím hơi ngưng thần, đem huyền khí chậm rãi rót vào chắc huyền thạch bên trong. Ngọc thạch bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, theo lúc đầu màu xanh nhạt chậm rãi chuyển thành xanh đậm. Loại màu sắc này đại biểu cho luyện huyền cảnh nhất trọng tu vi, cùng Tần Thiên chân thực cảnh giới hoàn toàn ăn khớp. Luyện huyền cảnh nhất trọng, hợp cách. Chấp sự Vương Thạch thói quen túi đầu ghi chép, theo miệng hỏi, tên gọi là gì? Lớn bao nhiêu? Tần Thiên, 18. Tần Thiên thu về bàn tay, ngữ khí bình thản trả lời. Cái gì? 18 tuổi. Chấp sự Vương Thạch trong tay bút lông dừng lại, mực nước tại ngọc giản bên trên choáng mở một đoàn vết bẩn. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên tấm kia tuổi trẻ tuấn lãng gương mặt. Lời này vừa nói ra, trêu đến hai hàng đội ngũ người đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên. Toàn bộ chắc huyền điện trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Cái gì mới 18 đã đến luyện huyền cảnh? Cha ta đập nửa tòa mỏ vàng mới đem ta trồng tới thối thể cựu trọng. Hắn ăn tiên đan lớn lên sao? Một người mặc gấm vóc thiếu niên, miệng há đến có thể nhét vào nắm đấm của mình. Thanh Phong Thành trăm năm khí vận cũng nuôi không ra một cái 18 tuổi luyện huyền cảnh a. Bên cạnh khác một thiếu niên tự lẩm bẩm, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Cái kia sư minh thật là lợi hại, chờ hắn trở thành ngoại môn đệ tử, ta nhất định phải tìm hắn làm đạo lữ. Một thiếu nữ kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giơ tay nhỏ, trong mắt tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Ngươi nghĩ hay lắm, hắn là ta bên cạnh dung mạo càng hơn một bậc váy vàng thiếu nữ lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt giống nhau nóng rực. Hừ, tu vi cao có cái dám dùng. Cảnh giới có thể dựa vào tà thuốc trồng, huyền căn mới là căn bản. Nếu là hắn huyền căn tốt, có thể làm lô đỉnh. Ta nhìn hơn phân nửa là tạp huyền căn. 18 tuổi luyện huyền cảnh thì sao? Huyền căn không được, cả một đời cũng chính là cao cấp điểm đỉnh lô. Nhìn hắn đợi chút nữa đem huyền căn sáng lên, mặt của các ngươi để nơi nào? Trước đó cái kia cảm giác ưu việt bạo dạn thiếu niên Triệu Làm, sắc mặt tái xanh, hâm mộ, sợ hãi thán phục, xem thường, ghen ghét, chất vấn. Đủ loại ánh mắt như là vô số cây tinh mịn kim châm, theo bốn phương tám hướng đâm về Tần Thiên. Tần Thiên bản nhân lại như cái không đếm xỉa đến người xem, bình tĩnh làm cho người khác giận sôi. Sư Minh như nếu không tin, có rảnh lúc có thể hướng Hồng Ngọc sư tỷ chứng thực. Tần Thiên đón Vương Thạch kia ánh mắt khiếp sợ, bình tĩnh bổ sung một câu. Hồng Ngọc sư tỷ, thì ra là thế. Vương Thạch đột nhiên hoàn hồn, như là bỗng nhiên hiểu rõ. Hồng Ngọc sư tỷ, vị kia tông môn tiếng tăm lừng lây thợ săn, hàng năm đều sẽ từ bên ngoài mang về không ít chất lượng tốt lô đỉnh đệ tử, rất được tông môn coi trọng. Trước mắt vị này, chỉ sợ là Hồng Ngọc sư tỷ lần này thu mạch lớn nhất. Vương Thạch ánh mắt nhìn về phía hắn lập tức thay đổi, theo lúc đầu đạm mạc, một chút biến thành định nọt lấy lòng. Sư Minh, Ngọc Bài đâu? Tần Thiên có chút nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở. A, Ngọc Bài ở chỗ này. Vương Thạch một cái giật mình, theo trong rung động bừng tỉnh, luống cuống tay chân trên bàn tìm kiếm. Tần sư đệ ngài xin cầm tốt, ngài ngày sau nhất định nhất phi trùng thiên, ngàn bạn nhớ kỹ dịu dắt sư minh một thanh a. Vương Thạch một mực cung kính trình lên khảo hạch ngọc bài. Tại cái này chắc huyền điện đảm nhiệm chấp sự nhiều năm, hắn rất rõ. Loại này có thể ở loại này ác liệt hoàn cảnh hạ dễ rủa tới luyện huyền cảnh, hơn nữa trẻ tuổi như vậy lô đỉnh đệ tử, thậm chí chi cứng cỏi viễn siêu đại đa số xuôi gió xuôi nước nhập môn ngoại môn đệ tử. Bất quá loại này chất lượng tốt lô đỉnh hầu như đều là giành được, độ trung thành kém chút, cho nên mỗi cái lô đỉnh đệ tử trên thân đều có Hợp Hoan Tông chuyên môn đoàn tụ ấn. Một khi thoát đi hoặc là phản bội tông môn, liền lại nhận phản vệ, nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì bạo thể bỏ mình. Cho nên những này từ lô đỉnh tấn thăng đến đệ tử ngoại môn, chỉ cần bất tử, tương lai lên làm tông môn trưởng lão đều là phi thường có khả năng. Rốt cục có thể tới chắc huyền bia bên kia xếp hàng. Thần Tiên tiếp nhận ngọc bài, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cửa thứ nhất này, hắn cuối cùng là qua. Nếu để cho mọi người tại đây biết, Tần Thiên nhưng thật ra là theo 15-16 tuổi mới chính thức bắt đầu tu luyện, tính toán đâu ra đấy vẹn vẹn tu luyện 3 năm thời gian cũng chưa tới, liền đến luyện huyền cảnh nhất trọng. Sợ sợ không chỉ là những đệ tử này, ngay cả trên đài cao những phong chủ kia đều phải kinh sợ thỏa đáng trận thất thố, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem hắn chạy sộp dưới trướng. Bất quá, bí mật này, Tần Thiên tự nhiên sẽ gắt gao giữ vững. Chương 21, Thiên Huyền Căn, toàn thể đứng dậy. Chương 21, Thiên Huyền Căn, toàn thể đứng dậy. Làm sao có thể, hắn vậy mà thật tới luyện huyền cảnh. Đứng ở ngoài điện, Đỗ Lăng Phi cả người cương tại nguyên chỗ. Đỗ sư minh, làm phiền nhường một chút, đừng cản trở ta xếp hàng. Tần Thiên cầm trong tay ngọc bài, đi lại trầm ổn đi tới cửa đại điện, vừa lúc dừng ở thất hồn lạc phách Đỗ Lăng Phi trước mặt. Hắn có chút hất cằm lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Hừ, đầu cơ trục lợi hạng người, khảo thí huyền căn định để ngươi lộ ra nguyên hình. Đỗ Lăng Phi sắc mặt tái xanh, thầm ngực nghiêng người nhường mở con đường. Đại điện bên trong phong chủ tề tụ, hắn lại muốn dạy dỗ Tần Thiên cũng không dám hiện tại động thủ. Bất quá Đỗ Lăng Phi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nghĩ thầm, Tần Thiên ngay cả mình một chiêu không tiếp nổi phế vật, huyền căn có thể tốt đi nơi nào? Hắn tất nhiên là rác rưởi tạp huyền căn. Tần Thiên không tiếp tục để ý tên biến thái này Đỗ lao đầu, trực tiếp xếp tới từ đệ tử trẻ tuổi tạo thành đội ngũ cuối cùng. Vừa rồi cái kia thái độ phách lối đệ tử chấp sự Chu Hạng, xa xa nhìn thấy Tần Thiên cầm ngọc bài đi tới, sắc mặt của hắn lập tức tái đi, xám xịt chuyển động bước chân, cũng không dám lại cùng Tần Thiên nói thêm nửa câu. Đội ngũ đố lượng, chờ đợi thời gian có chút dài dằng dặc. Tần Thiên đứng được đi đứng run lên, dứt khoát dựa vào ngoài điện cây cột bên cạnh đánh lên ngủ gật. Cho vẹn một canh giờ, hắn mới bị trước mặt nhỏ bạo động bừng tỉnh. Tần Thiên duỗi lưng một cái, chậm rãi tiến vào trong điện khu vực hải tâm. Lúc này, phía trước đội ngũ chỉ còn lại mấy chục người khảo thí huyền căn. Chắc huyền điện chỗ sâu, trên đài cao, mấy vị phong chủ mặc dù ngồi ngay ngắn ngọc tọa bên trên, nhưng hai đầu lông mày hoặc nhiều hoặc ít đều mang rõ ràng thần sắc thất vọng. Ai, nhóm này đệ tử mới chất lượng, quả thực làm cho người thất vọng. Một bộ thanh sam, khuôn mặt gầy gò tiên cơ phong chủ Chu Bất Dịch, trong tay bạch ngọc xương phiến nhẹ lay động, lông mày cau lại. Không phải sao? Đo hơn 500 người, mới 10 cái trung phẩm huyền căn, 45 hạ phẩm huyền căn, liền một cái thượng phẩm huyền căn cái bóng đều không có nhìn thấy. Một cái tiếng như hùng trung, lưng hùm vai gấu Đoạn Dương phong chủ mạnh vô khôn tiếp lời nói rằng: "Hai vị sư minh làm gì nóng lòng như thế đâu?" Một cái quyến rũ độc lòng người âm thanh âm vang lên, nói chuyện chính là Hồng Diệp phong chủ, Liễu Như Ngọc. Nàng một thân dẫn lửa màu đỏ cung trang, chặt chẽ bao vây lấy nở nàng xinh đẹp đường cong, quả thực giống một cái chín mộng có thể ăn đại yêu nữ. Đây không phải còn có vài chục người a? Huống chi, ta kia ngoan đồ Nhi Hồng Ngọc thật là đưa tin trở về, nói là lại tìm được một nhóm phẩm chất thượng giai đệ tử, ít ngày nữa liền trở về tông môn. Đến lúc đó nhìn lại một chút cũng không muộn. Ngươi nói đúng không, Tông Nghiên sư muội? Liễu Như Ngọc cười mỉm nhìn về phía bên cạnh. Liêu sư tỷ nói đúng. Thiên đỉnh phong chủ Tông Nghiên, khẽ bước cảm đáp. Nàng thân mang thanh lịch váy xa, lại không thể che hết kia khinh thường quần phương khoa trương bộ ngực. Tông Nghiên nhìn thấy đội ngũ cuối cùng cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, luôn cảm giác có mấy phần không hiểu quen thuộc, liền khẽ không người nhìn về phía trước. Cái này khẽ động, núi non sóng cả chập trùng, treo đến trên đài cao hai vị nam phong chủ ánh mắt đều bị dẫn dắt tới. Chậc chậc, Tông Nghiên sư muội cái này tư thái, liền ta xem cũng vì đó tâm động không ngừng, hận không thể lập tức cùng ngươi song tu một trận. Liễu Như Ngọc nửa thật nửa giả treo kẹo nói, ánh mắt chỗ sâu lướt qua một tia ghen sắc. Tốt, đều thu liễm chút ta, phía dưới các đệ tử đều nhìn đâu. Một cái thanh lanh âm thanh ầm vang lên, mang theo thượng vị người uy nghiêm. Nói chuyện chính là Thanh Loan phong chủ Sở Nhược Vi. Nàng thân mang màu xanh váy dài, khí chất thanh lanh cao quý, hiện tại đại diện Hợp Hoan Tông tông chủ chức vụ. Sở Nhược Vi mới mở miệng, trên đài cao thanh âm lập tức an tĩnh lại. Khảo thí tiếp tục tiến hành, kết quả nhưng như cũ thường thường không có gì lạ. Không huyền căn, đi ngoài điện chờ lấy. Hạ phẩm huyền căn, trong điện chờ. Tạp huyền căn, đi ngoài điện chờ lấy. Không huyền căn, đi ngoài điện chờ lấy. Rốt cục, đến phiên một cái rụt rè, ước chừng 13-14 tuổi ngây ngô thiếu nữ. Nàng khẩn trương cắn môi dưới, run rẩy đem tay nhỏ đặt tại đen nhánh chắc huyền bia bên trên. Ông. Chắc huyền bia yên lặng một lát, đột nhiên bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Bên trên, thượng phẩm, lại là thượng phẩm thủy huyền căn. Phụ trách khảo nghiệm đệ tử chấp sự Tôn Hoa La thất hành, kích động đến thanh âm cũng thay đổi điệu, kém chút đem trong tay danh sách rơi trên mặt đất. Thượng phẩm huyền căn, rốt cục ra một cái thượng phẩm huyền căn. Trên đài cao, Sở Nhược Vi bỗng nhiên đứng dậy, thanh lãnh trên dung nhan cũng khó nén vẻ kích động. Nàng này thiên phú dị bẩm, thủy thuộc tính tinh khiết, cùng ta Thanh Loan phong công pháp phù hợp nhất, chư vị sư đệ sư muội, đa tạ. Ai, Sở sư tỷ lời ấy sai rồi. Liễu Như Ngọc tiểu dễ rủa thân hình như thủy xà đứng dậy. Tuyển đồ bái sư, giảng cứu ngươi tình ta nguyện, cũng không thể nhường dưới đáy các đệ tử cảm giác cho chúng ta những này làm phong chủ quá mức bá đạo, liền lựa chọn quyền lực cũng không cho bọn hắn a. Nói không chừng tiểu nha đầu này càng ưa thích ta Hồng Diệp phong không khí đâu. Ân, ta duy trì Như Ngọc sư tỷ, lẽ ra nên nhường đệ tử tự hành lựa chọn. Tô Nghiên nhẹ nhàng gật đầu, trước ngực vĩ nạn theo động tác khẽ run lên, tạo nên mê người gợn sóng. Đồng ý. Lẽ ra nên như thế. Cái khác phong chủ cũng nhao nhao phụ họa. Một cái thượng phẩm huyền căn đã là hiếm thấy, đáng giá nhường tất cả đỉnh núi buông xuống thận trọng tranh đoạt một phen. Sở Nhược Vi đại mi cao lại, thanh lãnh ánh mắt lướt qua đám người, cuối cùng rơi vào dưới đài vị tiêm mở mịt thiếu nữ trên thân. Nàng khẽ thở dài nói rằng, cũng được, liền để nàng tự mình lựa chọn a. Một trận nho nhỏ phong ba lắng lại, phong chủ nhóm ánh mắt một lần nữa tập trung tại chắc huyền địa trước. Vị kế tiếp, Tôn Hoa hít sâu một hơi, đè xuống kích động, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ người cuối cùng. Sau đó, hắn ngây ngẩn cả người. Tại cái này quyết định vận mệnh thời khắc mấu chốt, tại chư vị phong chủ cùng đại điện các đệ tử nhìn soi mói. Cái kia hư trúc phong đệ tử, thế mà dựa vào trong đại điện cây cột, dường như ngủ thiếp đi. Vị này hư trúc phong sư đệ, mau tỉnh lại, liền thừa ngươi. Tôn Hoa lên giọng, ngữ khí mang theo vài phần không kiên nhẫn. Tần Thiên bị giật mình tỉnh lại, mờ mịt mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngáp một cái. Chờ hắn hoàn toàn thanh tỉnh sau, lúc này mới phát hiện, toàn bộ đại điện an tĩnh đến đáng sợ. Ngoan ngoãn, tình huống như thế nào? Liên một mình ta. Lớn như vậy chắc huyền điện, ánh mắt mọi người, thậm chí bao gồm trên đài cao những đại nhân vật kia đều tụ tập tại Tần Thiên trên người mình. Tôn Hoa trách cứ, vị này hư trúc phong sư đệ, phát cái gì ngốc à, còn không mau tranh thủ thời gian tới, chậm trễ chư vị phong chủ quý giá thời gian, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Tới. Tần Thiên lên tiếng. Hắn vô áo bảo bên trên cho bụi, không nhanh không chậm đi đến chắc huyền điện trước mặt. Trung quanh truyền đến những cái kia trong điện chờ an bài các đệ tử tiếng nghị luận. Lê ma lê mề, giá đỡ cũng rất lớn. Thử, giả vờ giả vịt. Chắc huyền thạch bên trên gặp vận may, thật coi mình là cái nhân vật. Nhìn kia mơ hồ dạng, chân đều đang run a. Ha ha ha. Thần Thiên lại đối đây hết thảy mắt điếc tai ngơ. Hắn đi thẳng tới to lớn chắc huyền bia trước mặt, chậm rãi nâng tay phải lên. Ông. Chắc huyền bia đầu tiên là yên lặng một cái trước mắt, phản phất tại nhận ra cái gì. Ngay sau đó, thân bia nội bộ biến thành không màu, lập tức lại biến thành lục sắc, màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Mấy loại nhan sắc điên cuồng lấp lóe, quang mang chợt mạnh chợt yếu, lộn xộn không chịu nổi. Ta đã nói rồi, giống hắn loại này lô đỉnh đệ tử chính là tạp huyền căn. Trong điện, trước đó kiểm tra kia ra trung phẩm huyền căn có tiền công tử nhịn không được suy cười ra tiếng, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đáng tiếc cảnh giới cỡ này, chỉ có thể làm lô đỉnh. Có người tiếc hận lắc đầu. Ha ha, thất bại đi, đợi chút nữa thật tốt giáo huấn một chút ngươi. Cửa điện Đỗ Lăng Phi, nhìn thấy kia hỗn loạn lấp lóe qua màn, đại biểu tư chất thấp kém tạp sắc qua màn, như là điên cuồng đồng dạng, hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Tân Thiên, tạp huyền chấp sự Tôn Hoa nhìn xem kia hỗn loạn qua màn, lắc đầu. Đồng nhiên, chắc huyền bia bên trên tất cả tạp sắc khoảnh khắc chôn bụi. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu đỏ thắm theo chắc huyền bia nội bộ ầm vang bạo phát đi ra. Kia xích hồng quang mang trong nháy mắt che mất toàn bộ đại điện, đem tất cả mọi người khuôn mặt nhiễm lên một tầng thần thánh đỏ ửng. Không thể nào, đây là đỏ, màu đỏ. Tôn Hoa cả người hoàn toàn hóa đá. Hắn há to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm kia xích hồng thân địa, đầu góc trống rỗng. Thiên, Thiên huyền căn, lại là trăm năm, khó gặp. Thiên huyền căn, Tôn Hoa hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái gì? Thiên huyền căn? Trên đài cao, mấy vị kia cao cao tại thượng, khí độ ung dung hợp hoàn tông phong chủ nhóm, cơ hồ cùng một thời gian toàn bộ đứng lên. Nguyên một đám trên mặt hiện đầy trước nay chưa từng có chấn kinh. Chương 22, chúng phong chủ tranh đoạt đệ tử chương 22, chúng phong chủ tranh đoạt đệ tử lại là hắn. Tâu Nghiên đôi mắt đẹp trợn lên, chăm chú nhìn phía dưới cái kia thẳng tắp như tùng thân ảnh. Nàng rốt cục nhận ra, đây không phải là hai tháng trước vì chính mình thí nghiệm thuốc, như kỳ tích sống tiếp được nhỏ lô đỉnh sao? Liễu Như Ngọc, Chu Bất Dịch, Mạnh Vô Khôn, tất cả phong chủ, bao quát đại diện tông chủ Sở Nhược Vi, giờ phút này nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đều giống như đang nhìn một cái hiếm thấy chất bảo. Cái này tử ta Thanh Loan Phong chắc chắn phải có được. Ta Thiên Cơ Phong muốn, ta Hồng Diệp Phong muốn, không được, ta Vân Đỉnh Phong muốn. Thiên Huyền Căn, toàn bộ Hợp Hoa Tông ngoại trừ vị kia bế quan nhiều năm tông chủ và thánh nữ là Thiên Huyền Căn bên ngoài, lại không người nắm giữ như thế tư chất bị tiên. Ngay cả bọn hắn mấy vị quyền thế ngập trời phong chủ cũng vẹn vẹn thượng phẩm huyền căn mà thôi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa chỉ cần Tần Thiên nửa đường không chết yểu, hắn tương lai thành tựu thấp nhất cũng là huyền thiên cảnh. Đây chính là đủ để khai tông lập phái, uy chấn một phương cự phách cảnh giới, là bây giờ Hợp Hoàn Tông tông chủ khả năng đạt tới cấp độ. Thử hỏi cái nào phong chủ không muốn có cái loại này thiên phú cực cao đệ từ đâu? Cái gì một cái lô đỉnh, lại có cái loại này thiên phú? Trước đó chào phúng qua Tần Thiên cái kia hoa phục thiếu niên, sắc mặt trắng bệnh. Thiên huyền căn, rất lợi hại phải không? Nào chỉ là lợi hại. Bên cạnh một cái hơi hơi lớn tuổi đệ tử giải thích nói, Thiên huyền căn là tất cả người tu luyện bên trong, thiên phú tu luyện tối cao, tốc độ nhanh nhất huyền căn. Tu luyện giảng cứu thiên phú, huyền căn càng tốt, tu luyện càng nhanh, thiên huyền căn chính là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Trung quanh hâm mộ ghen tị thanh âm không có ảnh hưởng người trong cuộc Tần Thiên tâm tình. Vẫn đứng tại chắc huyền bia trước Tần Thiên đứng hơi mệt chút, liền mở miệng nói ra, "Sư minh, khảo thí kết thúc, ta có thể tấn thăng ngoại môn đệ tử sao?" "Có thể." "Đương nhiên có thể. Sư đệ ngươi đi trước trong điện chờ, thượng phẩm trở lên huyền căn có thể tự đi chọn lựa sư tôn." Tôn Hoa đột nhiên một cái giật mình, theo hóa đá trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại. Như thế nghịch thiên huyền căn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn tất nhiên sẽ bị tông môn xem như cục cưng quý giá, dốc hết tài nguyên tranh trước sợ sau bồi dưỡng. Tôn Hoa một cái nho nhỏ đệ tử chấp sự, nào dám có nửa phần lãnh đạm. Lại là thiên huyền căn, khó trách tu vi tăng lên nhanh như vậy, bất quá còn tốt hiện tại so ta cảnh giới thấp, Tần Thiên ngươi chờ đó cho ta, lão phu thích nhất chính là ách giết thiên tài. Đại điện bên ngoài Đỗ Lăng Phong âm lãnh lườm Tần Thiên một cái, quay người hướng phía hư trúc phong phương hướng bước nhanh tới. Lão phu muốn cần gỡ lửa. Hiện tại hắn hiện tại không cách nào trả thù bị chúng tinh cùng nguyện Tần Thiên, chỉ có thể hướng phía Dương Long nơi ở đi đến. Theo Tần Thiên khảo thí trên trụ đá kia chói mắt ánh sáng màu đỏ chậm rãi tiêu tán. Đại điện bên trong còn lại mấy chục tên đệ tử đều bị các lớn phong chủ chia cắt hoàn tất. Những cái kia thiếu niên hưng phấn thiếu nữ, cùng may mắn tấn cấp 3 cái lô đỉnh đệ tử, đi theo tất cả đỉnh núi đệ tử chấp sự nối đuôi nhau mà ra, đi hướng riêng phần mình phân phối sơn phong trô ở trống trải xuống tới trong cung điện, còn sót lại hai thân ảnh, thân hình đơn bạc thiếu nữ Hạ Nhã Huyên, cùng lô đỉnh đệ tử Tần Thiên. "Tiểu cô nương, không cần khẩn trương. Nói cho bản tọa, ngươi tên là gì?" xuân xanh bao nhiêu, lại là như thế nào đi vào cái này Hợp Hoan Tông. Sở Nhược Vi bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng. Về tiên giải. Nhỏ gầy thiếu nữ thân thể có chút phát run, ngón tay vô phương ứng đối bắt lấy cũ nát góc áo. Đệ tử Hạ Nhã Huyên, năm nay 14. Là nghe dẫn đường sư tỷ nói, tới Hợp Hoan Tông cũng không cần đói bụng, nàng càng nói đầu rủ xuống đến càng thấp, cơ hồ muốn vùi vào ngực dường như. Tiểu cô nương này đơn thuần mộc mạc, kinh nghiệm sống chưa nhiều, hơn phân nửa là bị lừa gạt lên núi. Tần Tiên trong lòng thầm than một tiếng, đối cái này ngây thơ thiếu nữ tình cảnh sinh ra một tia đồng tình. Huyền tu con đường, dị thường tàn khốc gian khổ. Tu luyện cao người, không phải ăn ngũ cốc, nhưng không nói sẽ không chết người a, ngươi cũng đã biết, chúng ta mấy vị này đều là người phương nào. Sở Nhược Vi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển hướng Hạ Nhã Huyên. Hạ Nhã Huyên nói rằng, biết được, đang trên đường tới, sư tỷ các nàng đều đã nói với ta. Rất tốt, Nhã Huyên, nếu như ngươi làm môn hạ đệ tử của ta, bản tọa đem tự mình dạy bảo ngươi tu hành, hộ ngươi chu toàn, để ngươi rốt cuộc không cần chịu cơ hàn nỗi khổ. Bản tọa Thanh Loan Phong phong chủ, Sở Nhược Vi, ngươi có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Sở Nhược Vi gật đầu, thanh âm êm dịu. Sở sư tỷ, chớ có phá hư quy củ. Tuyển cái nào một phòng, còn phải nhìn Nhã Huyên tâm ý của mình đâu. Liệu như ngọc cái nào có thể làm cho nàng như vậy công tâm, lập tức yêu kiều cười cắt ngang. Tiếng cười kia như là ngọc châu rơi bàn, xốp giòn mị tận xương. Tần Thiên ở một bên nghe được tâm thần nhoáng một cái, thầm nghĩ, lại là đại yêu nữ, nghe thấy thanh âm này, liền có thể nhường định lực không đủ nam nhân miên man bất định, khó mà tự kiềm chế. Sở Nhược Vi cười nhạt một tiếng, không nói nữa, chậm rãi ngồi xuống. Nàng chú ý tới Hạ Nhã Huyên, ảm đạm đôi mắt bỗng nhiên sáng lên hào quang. Rất tốt, bước đầu tiên cờ, rơi xuống. Hào muội muội, chưa nghe ngươi sở sư bá. Liễu Như Ngọc lập tức chuyển hướng Hạ Nhã Huyên, trên mặt toát ra kiểu mị nụ cười. Nhã Huyên muội muội đến chúng ta Hồng Diệp Phong, các sư tỷ từng cái nhiệt tình như lửa, công pháp càng là tuyệt không thể tả. Chỉ cần ngươi gật đầu, tỷ tỷ lập tức an bài cho ngươi một cái thượng thừa nhất lô đỉnh làm ấm giường, bảo đảm ngươi tu hành tiến triển cực nhanh, khoái hoạt dường như thần tiên. Đến ta cái này, ta dạy cho ngươi trận pháp. Đan dược mới là vương đạo, đến ta cái này. Trong lúc nhất thời, trên đài cao đánh võ mồm, mùi thuốc súng tràn ngập. Ngày xưa cao cao tại thượng, tiên phong đạo cốt phong chủ nhóm, giờ phút này vì một cái thượng phẩm huyền căn đệ tử, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, các hiện thần thông. Thần Tiên nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng liễu lưới. Cái này Hợp Hoan Tông hòa phòng, quả nhiên có một phong cách riêng. Các vị tiên trưởng, một cái thanh thúy thanh âm kiên định, đống nhiên vang lên. Hạ Nhã Huyên giơ lên thanh lệ gầy gò khuôn mặt nhỏ nói rằng, đệ tử Hạ Nhã Huyên, nguyện bái nhập Thanh Loan Phong sở tiên trưởng môn hạ, mời sư tôn thu lưu. Hừ, sở sư tỷ thật sự là thủ đoạn cao cường, sư muội bội phục. Liễu Như Ngọc trên mặt mị tiếu khoảnh khắc đông kết, hóa thành một mảnh sương lạnh. Nàng đột nhiên ngồi trở lại chỗ ngồi, bộ ngực đầy đặn bởi vì nộ khí kịch liệt chập trùng. Hồng Diệp Phong đang tại Chư Phong bên trong thực lực tổng hợp mạnh nhất, đệ tử tối ưu. Lâu dài bế quan tông chủ lại vẫn cứ nhường Thanh Loan Phong chủ trì lần này đại điện, đã làm cho nàng tức sôi ruột. Như lại để cho Sở Nhược Vi nhận lấy Hạ Nhã Huyên cái này thượng phẩm huyền căn. Nàng cái này Hợp Hoan Tông đệ nhất phong tên tuổi sợ là muốn chắp tay nhường cho người. Liêu sư tỷ đã tạ. Nhã Huyên bên cạnh chờ, vi sư chờ sẽ đích thân dẫn ngươi đi hướng chỗ ở. Thanh lãnh Sở Nhược Vi khó được cười cười. Là, sư tôn. Hạ Nhã Huyên chạy chậm đến đăng lên bậc cấp, trốn đến Sở Nhược Vi chỗ ngồi về sau, căng cứng bả vai có chút buông lỏng. Tiểu Hoan gia, tới phiên ngươi. Ngẩng đầu lên, nhường tỷ tỷ thật tốt nhìn một cái. Lần này Liễu Như Ngọc quyết định đánh đòn phủ đầu. Cái này so thượng phẩm huyền căn càng thêm thưa thất thiên huyền căn đệ tử. Chính mình nói cái gì đều muốn cướp đến tay. Tần Thiên theo lời ngẩng đầu, tuấn lãng tú khí ngũ quan bại lộ tại trong tầm mắt mọi người. Quả nhiên là mặt như con ngọc, nghi biểu bất phàm. Liễu Như Ngọc nhãn tình sáng lên. Tần Thiên khen tặng nói rằng, tiên trưởng quá khen rồi. Đệ tử xem chư vị phong chủ, mới thật sự là có vẻ như trích tiên, khí chất cao hoa, làm cho người không dám nhìn thẳng. Hắn lời này cũng là không hoàn toàn là định nọ, không thể không thừa nhận. Hợp Hoan Tông có thể ngồi lên phong chủ chi vị trưởng lão, bề ngoài đều là đỉnh tiêm chi tuyển. Nữ tử khuynh quốc khuynh thành, phong thái khác nhau, nam tử anh tư bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Sở Nhược Vi điểm một cái nói rằng, tiểu tử này cũng là rất biết khen người. Nói cho tỷ tỷ, người tên là gì? Lớn bao nhiêu, là ai đưa ngươi mang lên tông môn? Liễu Như Ngọc cười khanh khách lên, trước ngực một hồi sóng lớn của trào. Tần Tiên trầm giọng trả lời, về Liêu phong chủ, đệ tử Tần Tiên, là bị Hồng Ngọc sư tỷ mang lên sơn. Hồng Ngọc, cô gái nhỏ này, mang vẻ như thế cực phẩm lô đỉnh, lại dám gạt bản tọa. Thật sự là càng thêm không có quy củ. Liễu Như Ngọc dài nhỏ lông mày trao lên, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc. Hồng Ngọc mang về, dường như chưa từng nghe nói. Mấy vị khác phong chủ cũng mặt lộ vẻ suy tư, nhưng lập tức thoải mái. Một cái lô đỉnh mà thôi, bất luận nơi phát ra như thế nào, chỉ cần vào Hợp Hoan Tông, chính là tông môn tài nguyên, quản hắn là ai dẫn tiến đây này. Cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, đây mới là mấu chốt. Chương 23, muốn mạng Liễu Như Ngọc chương 23, muốn mạng Liễu Như Ngọc đã là Hồng Ngọc dẫn tiến, đó chính là cùng ta Hồng Diệp Phong hữu duyên. Thần Thiên, nhập ta Hồng Diệp Phong như thế nào? Liễu Như Ngọc đem nghi hoặc quên sạch sành sanh, diễm lệ môi đỏ câu lên một vệt nụ cười quyến rũ. Nàng vốn là ngày thường xinh đẹp, nụ cười này càng làm cho trong điện còn tại chấp sự đệ tử thấy mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Tần Thiên nói rằng, đệ tử vẫn là suy nghĩ thêm một chút. A, xem ra tỷ tỷ không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, là không mời nổi ngươi tôn này nhỏ Phật. Thấy Tần Thiên do dự, Liễu Như Ngọc dài nhỏ lông mày trao lên, đôi mắt đẹp nhất chuyển, nảy ra ý hay. Tần Thiên, ta Hồng Diệp Phong song tu bí pháp, có 102 hợp hoàn tông, âm dương điều hòa chi đạo càng là tinh diệu tuyệt luân, xa không phải ngoại giới thô thiển thải bổ chi thuật có thể so sánh. Nàng lượn lờ mềm mại đứng người lên, chậm chậm nhẹ nhàng, núi non chập trùng. Như đến ngươi dạng này thiên tư, tỷ tỷ ta thậm chí có thể tự mình chỉ điểm ngươi như thế nào thể ngộ kia âm dương giao hòa, huyền lực dung hợp vô thượng diệu cảnh, đảm bảo để ngươi ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn ngừng mà không được. Liễu Như Ngọc tận lực đi đến nhất tới gần Tần Thiên biên giới, có chút túi người. T, cái này Liễu Như Ngọc, so Hồng Ngọc kia yêu nữ còn muốn mệnh. Quả nhiên có sư tất có danh đồ. Tần Thiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Hắn tranh thủ thời gian túi lầu xuống, không còn dám nhìn cái này hoạt sắc sinh hương cảnh tượng. Nhưng là Tần Thiên trong đầu lại không bị khống chế hiện ra một chút mơ hồ nhưng lại làm kẻ khác mê thất bản thân hình tượng. Cái này đại yêu nữ ai chịu nổi a? Liêu sư muội, trước mặt mọi người sử dụng mỹ thuật còn thể thống gì? Sở Nhược Vi mặt lộ vẻ sương lạnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liễu Như Ngọc. Theo lời của nàng, một cô mát lạnh lạnh buốt khí tức trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm đẩy ra, xua tán đi Tần Thiên thể nội khô nóng. Sở sư tỷ làm gì hung ác như thế sao? Ta không cần chính là. Liễu Như Ngọc thật sâu nhìn Tần Thiên một cái, quay người tọa hồi nguyên vị. Đây chính là mỹ thuật. Hảo hảo lợi hại, bất chi bất giác liền mắc lửa. Tần Thiên bỗng nhiên thanh tỉnh, trên lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Sở Nhược Vi quay người hỏi, Tần Thiên, xem ngươi căn cơ vững chắc, khí tức thuần khiết, không giống tán tu. Trước ngươi sư thừa là ai? Tần Thiên trong lòng siết chặt, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, tuyệt không thể sách Huyền Thiên Tông, nếu không nội ứng hiểm nghi ngồi vững, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức chuyển ra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, về Sở Phong chủ, đệ tử xuất thân Lưu Vân thành Tần gia, chính là nơi đó tu huyền thế gia, cũng không cố định sư thừa, nhường chư vị phong chủ chê cười. Lấy cớ này hợp tình hợp lý, Lưu Vân thành khoảng cách Huyền Thiên Tông phạm vi thế lực rất xa, không dễ kiểm chứng, tạm thời hẳn là có thể lừa dối quá quan. Con em thế gia. Sở Nhược Vi trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức ném ra ngoài một cái đề nghị. Tần Thiên, không bằng ngươi cũng nhập ta Thanh Luân Phong. Ngươi cùng Nhã Huyên, một cái thiên linh căn, một cái thượng phẩm linh căn, đều là vạn người không được một thiên tài. Nếu có thể tại tọa hạ kết làm đạo lữ, song tu trung tiến, lẫn nhau nâng đỡ, không chỉ tu đi làm ít công to, càng có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Há không mỹ quá thay. Một bên Hạ Nhã Huyên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên hai đóa kiểu diễm hoa đảo. Nàng vụng trộm lườm Tần Thiên một cái, lại nhanh chóng mà cúi thấp đầu, dường như có chút hài lòng. Lại tới đây bộ. Liễu Như Ngọc trong lòng chán nản, răng ngà thâm cắm, bộ ngực đầy đặn có chút chập trùng. Nàng không ngỡ nhất Sở Nhược Vi bộ này rõ ràng cũng nghĩ các người, lại phải bày ra một bộ vì muốn tốt cho ngươi, là tông môn tốt đứng đắn bộ dáng. Đều là hợp hoan tông yêu nữ, giả trang cái gì tỏi a? Mấy vị khác phong chủ thấy hai vị nữ phong chủ tranh đến lửa nóng, cũng hoàn toàn ngồi không yên. Cái loại này ngàn năm khó gặp thiên tài, ai không muốn tranh? Tiểu tử, đừng nghe các nàng đàn bà chít chít ở nơi đó họa bánh nướng. Đoạn Dương Phong phong chủ mạnh bộ khôn, đột nhiên đứng lên, thân thể khôi ngô mang theo một cỗ hung hãn cảm giác áp bách. Đến ta Đoạn Dương Phong, chúng ta Phong Dương khí đỉnh thịnh, thuần đàn ông đợi địa phương. Lão tử tự mình dạy ngươi bá đạo nhất luyện thể chi thuật cùng đứng đầu nhất luyện khí pháp môn. Đã luyện thành, toàn bộ hợp hoan tông không ai có thể phá ngươi phòng. Ngươi đi các nàng những cái kia ngọn núi. Hừ hừ, chờ lấy bị một đám như lang như hổ đàn bà hút khô cốt tủy a. Mạnh Bô Khôn rắc lớn giọng nói rằng, như chuông đồng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn không thể trực tiếp đem hắn ăn sống nuốt tươi. Đoạn Dương Phong. Tần Thiên trong đầu hiện lên Đỗ Lăng Phong tấm kia làm cho người buồn nôn mặt mo, không khỏi dùng mình một cái. Đây không phải là Đỗ Lăng Phong kia lão thủy tinh chờ qua địa phương sao? Không nên không nên, vạn nhất đi, gần mực tí đen. Thướng thu yêu thích đều bị bẻ con queo làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không được. Ta Tần Thiên tranh tranh thích quốc, còn là ưa thích ôn hương nhuyễn ngọc mỹ nữ nhiều một chút. Tần tiểu hữu, ta Thiên Cơ Phong nghiên cứu huyền ảo trận pháp, bày trận chi đạo, ảo diệu vô tận. Lấy trận ngăn địch, có thể vượt cấp mà chiến. Lấy trận hộ thân, vạn pháp khó xâm. Thiên Cơ Phong phong chủ Chu Bất Dịch triển khai trong tay ngọc cốt quạt xếp, cười nhìn qua hướng Tần Thiên. Tần Thiên, đến ta Vân Đỉnh Phong. Đan đạo một đường, bát đại tinh thâm. Một cái cực phẩm huyền đan, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh, cũng có thể giúp ngươi đăng lâm huyền đạo tuyệt đỉnh. Một mực trầm mặc ít nói Vân Đỉnh Phong phong chủ Tâu Nghiên cũng đứng dậy. Ngươi ứng đã dùng qua ta luyện chế tụ huyền đan, biết được công hiệu. Nếu ngươi nhập môn hạ của ta, ta tất nhiên dốc túi tương thụ, giúp ngươi trở thành vạn người kính ngưỡng luyện đan đại sư. Hoặc, ngay cả chúng ta vị này ngày bình thường chỉ đối đan lô cùng dược liệu cảm thấy hứng thú Tô sư muội, hôm nay đều động tâm mở miệng các người. Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Liễu Như Ngọc cười đến nhánh hoa run rẩy, phong quang vô hạn. Tâu Nghiên mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói, khó được có như thế thiên phú, không làm luyện đan sư đáng tiếc. Luyện đan sư? Thần Thiên động tâm rồi. Muốn nói tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cái nào chức nghiệp nhất được người tôn kính, lực ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ là luyện đan sư. Cao giai luyện đan sư, thậm chí có thể khiến cho một tông chi chủ hoặc toàn bộ hoàng triều vì đó bán mạng. Bằng không lấy Tâu Nghiên tại tất cả đỉnh núi chủ bên trong, tuổi tác nhỏ nhất, tu là thấp nhất, sao có thể làm là một phong chi chủ đâu? Dựa vào là chính là nàng tay kia xuất thần nhập hóa luyện đan thuật. Nhưng Tần Thiên do dự, hắn không muốn thử thuốc ga ngay tại Tần Thiên nội tâm tiên nhân giao chiến, khó mà lựa chọn lúc. Ầm ầm, một tiếng rất nhỏ vang vọng theo ngoài điện truyền đến. Xuyên thấu qua rộng mở cửa điện nhìn lại, chỉ thấy một chiếc tạo hình hoa lệ huyền khí phi thuyền đang chậm rãi đáp xuống đá xanh trên quảng trường. Mười mấy tên mang trên mặt khẩn trương sợ hãi vẻ mặt thiếu nam thiếu nữ đang bị mấy tên đệ tử chấp sự có thứ tự dẫn linh đi xuống cầu thang mạng. Sư tôn, đệ tử không phụ kỳ vọng, chuyến này thu hoạch tương đối khá, bắt trở về một nhóm căn cốt thượng giai đệ tử mới. Theo đại điện bên ngoài, một đạo hỏa hồng sắc bóng hình xinh đẹp ngự kiếm bay vào đại điện, không nhìn chung quanh ánh mắt, trực tiếp chạy vội mà lên, tiến non về rừng giống như ôm vào Liễu Như Ngọc trong ngực. Hồng Ngọc, thần tiên con ngươi đột nhiên co lại. Cái này yêu nữ thế nào sớm trở về? Không phải còn một tháng nữa sao? Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không ổn, vội vàng đem đầu đè xuống, sợ bị nàng nhận ra. Hồng Ngọc mặc bó sát người hỏa hồng trang phục, cùng giống nhau áo đỏ váy dài Liễu Như Ngọc đụng vào. Sư đồ hai người, một cái thành thục nở nang, mỹ cốt tự nhiên, một cái thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía, đều là nhân gian ít có mỹ nữ. Ngọc Nhi trở về thật đúng lúc. Liễu Như Ngọc bị ái đồ nhào đầy cõi lòng, không những không buồn, ngược lại vui vẻ ra mặt. Nhanh, thay vi sư khuyên đủ ngươi mang về vị sư đệ này, nhường hắn chớ có do dự, nhanh chóng đầu nhập chúng ta Hồng Diệp Phong môn hạ mới là đúng lý. Nàng Ngọc thủ bố nhẹ Hồng Ngọc lưng ngọc, thuận thế đưa nàng kéo đến bên người mình, chỉ vào bậc thang dưới tần tiên nói rằng: "Sư đệ." Hồng Ngọc tò mò quay đầu nhìn về phía bậc thang hạ. Chương 24, Hồng Ngọc sư đồ song trọng mỹ hoặc, tần tiên ngoại ý muốn lựa chọn chương 24, Hồng Ngọc sư đồ song trọng mỹ hoặc, tần tiên ngoại ý muốn lựa chọn tần tiên. Hắn thế nào ở ngoại môn khảo hạch bên trong xuất hiện? Chẳng lẽ hắn đã đến luyện huyền cảnh? Tràn đầy dấu chấm hỏi, nhưng Hồng Ngọc tại chỗ mắt trợn tròn, đại não cơ hồ trống rỗng. Nhưng mà, nhường nàng khiếp sợ hoàn toàn không chỉ như thế. "Hồng Ngọc sư điệt, ngươi lần này thật là lập công lớn." Mạnh Vô Khôn đặc hữu lớn giọng vang lên lần nữa. "Vậy mà âm thầm mang theo một cái thiên huyền căn đệ tử trở về, quay đầu đi lão phu Đoạn Dương Phong bà khố, tùy ngươi chọn tuyển một cái trung phẩm huyền khí xem như ban thưởng. Về phần Tần Thiên tiểu tử này, hắc hắc, ngươi nhìn hắn cái này thân thể, vừa vặn thích hợp luyện thể, tặng cho lão phu như thế nào?" Thiên huyền căn. Hắn lại là thiên huyền căn. Hồng Ngọc thân thể mềm mại bị chấn. Nàng chỉ biết là Tần Thiên là Huyền Thiên Tông bí mật bồi dưỡng, thân có hiếm thấy thuần dương chi thể, là đỉnh cấp là lô đỉnh thể chất, nhưng nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Thiên căn cốt thiên phú, vậy mà cũng nghịch thiên tới tình trạng như thế. Hồng Ngọc trong lòng hối hận, sớm biết Tần Thiên là thiên huyền căn, lúc trước nên đem hắn một mực mang theo trên người, một tấc cũng không rời. Hiện tại ngược lại tốt, Tần Thiên tham gia ngoại môn khảo hạch, một khi thành ngoại môn đệ tử, có tông môn quy củ che chở, chính mình làm sao có thể đem hắn xem như tư nhân chuyên môn lô đỉnh, tùy tâm sở dục thải bổ đâu. Càng quan trọng hơn là, Hồng Ngọc lần này theo Huyền Thiên Tông cướp đoạt Tần Thiên, vốn là giấu giếm tông môn tư nhân hành động, nếu chỉ là phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, có thể bắt tới lại là thiên huyền căn. Cái này nếu như bị chư vị phong chủ, nhất là đại diện tông chủ Sở Sư Bá biết nói ra chân tướng, sẽ không cảm thấy chính mình trong lòng còn có làm loạn. Hồng Ngọc sâu kín nhìn qua bậc thang dưới Tần Thiên. "Lão nương dáng dấp như hoa như ngọc, còn đem chính mình nguyên âm chi thân cho ngươi, thậm chí vì để sớm ngày có thể nhìn thấy ngươi, còn sớm hơn một tháng vượt mức hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi mong muốn thoát ly lão nương trường khống, chạy đến nơi đây tới này làm náo động sao?" Hồng Ngọc hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng phức tạp nôn nóng cảm xúc. Việc đã đến nước này, hối hận đã vô dụng. Việc cấp bách là nhất định phải đem Tần Thiên đoạt lại Hồng Diệp Phong, chỉ cần người tại chính mình ngay dưới mắt, tổng có biện pháp đem chuyện lúc trước viên hồi đến, thậm chí nhường hắn cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Hồng Ngọc trên mặt một lần nữa chất lên tươi đẹp xinh đẹp nụ cười nói rằng: "Tần Thiên sư đệ, ngươi cùng ta song tu qua, tự nhiên trải nghiệm qua trong đó hồn bay lên trời mỹ diệu tư vị, chắc hẳn ngươi đến nay khó quên a." Lời của nàng lớn mật rõ ràng, dẫn tới trong điện đám người liếc nhìn. Đã sớm đã là người trong nhà, làm gì bỏ gần tìm xa đâu? Đến chúng ta Hồng Ngọc Phong a. Tỷ tỷ cam đoan, ngươi không còn là lô đỉnh, mà là chúng ta Hồng Diệp Phong tôn quý nhất đệ tử. Đến lúc đó, không chỉ có sư tỷ ta có thể tiếp tục cùng ngươi xâm nhập nghiên cứu thảo luận song tu diệu pháp, ngay cả sư tôn ta cũng chưa chắc không thể cùng một chỗ tự mình chỉ được ngươi. Loại kia sư đồ trung hầu mỹ vị, đảm bảo để ngươi cực lạc thành tiên. T. Toàn bộ Trác Huyền Điện bên trong, vang lên một mảnh chỉnh tề hít một hơi lanh khí thanh âm. Thanh xuân huyền truyện, xinh đẹp sức sống hồng ngọc, thành thục vũ mị, phong tình vạn chủng liễu như ngọc. Chuyện này đối với Diễm Tuyệt Hợp Hoan Tông sư đồ, nếu có thể trung hầu một chồng. Quang là tưởng tượng kia hương diễm tiểu diễm, điên loan đảo phượng hình tượng, đủ để cho bất kỳ một người nam nhân bình thường lý trí hoàn toàn không có. Ngay cả trên đài cao Mạnh Vô Khôn cùng Chu Bất Dịch, hai vị này kiến thức rộng rãi phong chủ, hiện tại cũng là nghe được ánh mắt đăm đăm, cổ họng khô chát chát. Trong lòng bọn họ thầm than điều kiện này, thật sự là quá mẹ nó mê người, cái này ai có thể chịu nổi. Cái này nếu là đáp ứng, chẳng phải là trực tiếp phi thăng thành tiên. Tần Thiên nhìn qua trên đài kia lối phong cách khác lạ sư đồ hoa, chỉ cảm thấy tốc độ tim đập nhanh đến mức giống như là muốn nổ tung dường như. Đây quả thực là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ miễn tưởng. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là không giữ mồm giữ miệng, ngay cả vi sư cũng dám bố trí. Liễu Như Ngọc cũng bị Hồng Ngọc cái này gan lớn trùm trời ngôn từ cả kinh giật mình trong lòng, gương mặt xinh đẹp hơi nóng. Nhưng nghĩ lại, chính mình vốn là tu cực lạc song tu đại đạo, giảng cứu chính là tùy tâm sử dụng, thẳng thắn mà làm, sao lại cần để ý những này thế tục ánh mắt đâu? Nếu có thể nhờ vào đó đem cái này thiên huyền căn đệ tử một mực cột vào Hồng Diệp Phong bên trên, điểm này hy sinh lại đáng là gì? Liễu Như Ngọc giọng dịu dàng nói rằng: "Không tệ, Tần Thiên, chỉ cần ngươi nhập ta Hồng Diệp Phong, ta cùng Hồng Ngọc chưa chắc không thể giúp ngươi tăng cao tu vi." Sư đồ hai người kẻ sướng người họa, trong ngôn ngữ miêu tả ra hình tượng, quang là tưởng tượng cũng là người ta nhiệt huyết sôi trào, máu mũi của vốn. Không muốn mặt, đồi phong bại tụ. Tâu Nghiên nghe được lông mày nhíu chặt, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiển hiện một tầng giận tái đi, nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên bị cái này sư đồ hai người song trọng dụ hoặc xung kích đến tâm thần chập chờn, cơ hồ muốn cầm giữ không được thời điểm. "Tần Thiên, ngươi là Huyền Tiên Tông đệ tử a?" Một cái băng lãnh rõ ràng thanh âm tại Tần Thiên trong đầu vang lên. Thanh âm này là Tổ Nghiên. Nàng làm sao lại biết ta là Huyền Thiên Tông đệ tử? Còn có thanh âm này không là thông qua lỗ tai nghe được, là trực tiếp tại Tần Thiên trong đầu hắn vang lên. Không cần kinh hoàng, đây là truyền âm bí thuật, bèn bèn hai người chúng ta có thể nghe. Tô Phong chủ cái này là ý gì? Không có ý tứ gì khác, muốn thu ngươi làm đồ đệ như thế nào? Ngươi cũng không muốn. Nhưng ở đây chư vị phong chủ, nhất là Sở sư tỷ cùng Liêu sư tỷ, hoài nghi ngươi là Huyền Tiên Tông phái tới nội ứng a. Hậu quả kia, chắc hẳn ngươi rất rõ ràng. Cái này Tần Thiên trên mặt âm tình bất định. Bại lộ Huyền Tiên Tông đệ tử thân phận, Tần Thiên không dám tưởng tượng những phong chủ này làm cảm tưởng gì. Những này Hợp Hoan Tông phong chủ, đem chính mình rút hồn luyện phách chỉ sợ đều là nhẹ. Tần Thiên, chư vị phong chủ đều đã tỏ thái độ, điều kiện cũng đã mở ra. Ngươi có thể nghĩ thông suốt không có? Ngươi cuối cùng lựa chọn, đến tột cùng là cái nào một phong? Sở Nhược Vi thanh lãnh trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thúc dục, đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo về. Toàn bộ chắc huyền điện lập tức rơi vào trong trầm mặc. Mọi ánh mắt tất cả đều tập trung tại Tần Thiên trên người một người, chờ đợi hắn cuối cùng lựa chọn. Liệu như Ngọc Sư đổ dụ hoặc Tâu Nghiên băng lãnh uy hiếp, cái khác phong chủ mở ra điều kiện. Vô số suy nghĩ tại Tần Thiên trong đầu hiện lên. Các vị phong chủ hậu ái, đệ tử Tần Thiên vô cùng cảm kích. Trải qua thận trọng cân nhắc, đệ tử cuối cùng quyết định là nguyện nhập Vân Đình Phong, nghiên cứu đan đạo. Mời Tô phong chủ thu lưu. Tần Thiên thanh âm trong sáng, nói năng có khí phách. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Chẳng ai ngờ rằng, tại Liễu Như Ngọc sư đồ mở ra dụ người như vậy điều kiện dưới tình huống, Tần Thiên vậy mà lựa chọn nhất không hiểu phong tình Vân Đình Phong. Liễu Như Ngọc trên mặt nụ cười quyến rũ trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hồng Ngọc càng là sắc mặt trắng nhợt, gắt gao cắn sung mãn môi dưới, trong lòng có chút chua xót. Vì cái gì? Tại nàng cùng sư tôn hai cái đại mỹ nhân trước mặt, chẳng lẽ còn so ra kém cái kia lạnh như băng Tâu Nghiên sư thúc sao? Sở Nhược Vi trong mắt lướt qua một tia nhàn nhạt thất vọng. Mạnh Vô Khôn thì là nặng nề mà hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Chu Bất Dịch đong đưa cây quạt, như có điều suy nghĩ. Tần Thiên, ta ăn chắc ngươi. Chỉ có Tâu Nghiên, kia thanh lanh khỏe môi câu lên một vẻ cười khẽ. Chương 25, sư đệ đừng sợ, ta chỉ muốn thử xem Thiên Huyền căn. Chương 25, sư đệ đừng sợ, ta chỉ muốn thử xem Thiên Huyền căn. Tâu Nghiên sư muội thuật luyện đan có 102 đoạn tụ, điểm này, bản tọa xác thực không lời nào để nói. Sở Nhược Vi thanh lãnh thanh âm phá vỡ trong điện yên lặng, nhưng chỉ bằng vào đan dược, tại cái này mạnh được yếu thua, nguy cơ tứ phía thế giới, sức tự vệ cuối cùng sợ có khiếm khuyết. Nàng ngồi ngay ngắn ngọc tọa phía trên, thanh lệ tuyệt luân mang trên mặt một tia tiết hận cũng không hiểu. Ta Thanh Loan Phong kiếm quyết sắc bén, Hồng Diệp Phong song tu bí pháp có thể làm tu vi tinh tiến thần tốc. Người Thiên Huyền căn chi tư, coi là thật không suy nghĩ thêm một chút. Tần Tiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói rằng, đệ tử tâm ý đã quyết, đa tạ Sở phong chủ quan tâm. Đan đạo minh ngông, đệ tử trong lòng mong mỏi, nguyện nhập Vân Đình Phong, đi theo Tô phong chủ dốc lòng tu tập. Mà thôi, đã ngươi ý đã quyết. Tô sư muội, Tần Thiên nơi ở liền do ngươi an bài. Sở Nhược Vi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không cần phải nhiều lời nữa. Hồng Ngọc, ngươi mang về cái đám kia đệ tử mới, đi đầu an bài đến ngoại viện nghỉ ngơi. Hiện tại mời các vị phong chủ cùng đệ tử cũng trở về chính mình phong bên trong làm sơ nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục khảo hạch tuyển bạn. Tốt, Sở sư bá. Hồng Ngọc túi đầu đáp ứng, cưỡng ép đè xuống trong lòng căm giận ngút trời. Ân, Sở sư tỷ chúng ta tuân mệnh. Dư phong chủ cũng nhao nhao đáp lời, đều mang tâm tư hư không bay đi. Tần Thiên, động phủ của ngươi cần làm sơ chỉnh lý, ngày mai ta lại phái ngươi Bạch Chỉ sư thúc trước tới đón đưa, hôm nay ngươi có thể trước đem vật phẩm tư nhân thu thập thỏa đáng. Tâu Nghiên ngự kiếm rơi xuống, thân ảnh hiểu điệu dừng ở Tần Thiên trước mặt, mang đến một hồi nhàn nhạt đan dược hương. Là, đệ tử minh bạch, nhiều tạ ơn sư tôn an bài. Tần Thiên cung kính cúi đầu lĩnh mệnh. Tần Thiên ngươi chờ đó cho ta. Hồng Ngọc cùng Tần Thiên gặp thoáng qua, mạnh mẽ quét hắn một cái, lập tức bước nhanh ngự kiếm đuổi theo Liễu Như Ngọc. Cách thoát đi Hợp Hoan Tông, lại tới gần một bước. Nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, Tần Thiên căng cứng tiếng lòng thoáng buông lỏng. Lựa chọn Tâu Nghiên không chỉ là bởi vì nàng năm chính mình là Huyền Thiên Tông đệ tử được điểm, càng là bởi vì Vân Đỉnh Phong đống kia tích như núi chân quý linh dược cùng Tâu Nghiên kia lô hỏa thuần thanh luyện đan thuật. Đây không thể nghi ngờ là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi, góp nhặt thực lực, có thể sớm ngày thoát đi Hợp Hoan Tông cái này một ma tông vũ khí bí mật. Hư Trúc Phong, trời tối người yên. Đêm khuya, Tần Thiên đã xem hai tháng này vất vả phơi chế thịt khô cẩn thận đóng gói tốt. Hiện tại hắn khoanh chân ngồi trên giường trúc, tâm thần chìm vào thức hải. Âu Dương Lịch chuyển huyền công tầng thứ 2 khẩu quyết tâm pháp đã tại Tần Thiên thức hải bên trong mở ra. Một canh giờ sau, Âm Dương Huyền Hỏa. Tâm cảnh giới thứ 2 là tu luyện hỏa thuộc tính huyền pháp sao? Tần Thiên mở ra hai con ngươi, có chút hoang mang. Tần Thiên, ngươi thật to gan. Một tiếng bao hàm tức giận quát bỗng nhiên vang lên. Phanh. Đơn bạc cửa trúc lần nữa bị người một cước đá văng. Lần này cửa trúc trực tiếp 4/5 tán, hoàn toàn báo hỏng. Ngay sau đó, một đạo hỏa hồng thân ảnh trong nháy mắt xâm nhập Tần Thiên phòng trúc bên trong. Hồng Ngọc. Tần Thiên kinh đến cơ hồ theo trên giường nhảy dựng lên. Ngươi tới làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ta hiện tại đã là Vân Định Phong ngoại môn đệ tử. Tông môn thiết luật, ngoại môn đệ tử không phải tự nguyện hoặc tông môn nhiệm vụ, không thể bị cưỡng chế thải bổ. Tần Thiên ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo nói. Nha a. Hồng Ngọc giận quá mà cười. Nụ cười kia ở dưới ánh trăng mang theo vài phần yêu dị mỹ. Nàng chân ngọc điểm nhẹ, ngồi trong phòng trúc trên đế. Thay ngoại môn đệ tử, cánh liền cứng rắn. Người nào đó quên đi trước đó vẫn là của ta Lô Đỉnh, trên thân còn chồng ta Hợp Hoan Đồng Tâm Vấn sao? Hồng Ngọc nhếch lên thon dài đùi ngọc, váy trượt xuống, lộ ra khi xương tái tuyết tinh tế tỉ mỉ bắp chân. Hồng Ngọc sư tỷ nói đùa, một ngày là sư tỷ, cả đời là sư tỷ. Sư đệ trong lòng, đối sư tỷ tôn kính chưa hề cải biến. Thần Tiên khỏe miệng co giật, vội vàng giả cười. Tôn kính. Vậy ngươi nói cho ta, vì sao muốn bụng trộm chạy đi tham gia ngoại môn tấn thăng? Là cảm thấy làm ta lô đỉnh, ủy khuất ngươi. Hồng Ngọc đôi mắt đẹp nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên. Một cỗ áp lực vô hình nhường Tần Thiên mồ hôi lạnh ứa ra. Hồng Ngọc sư tỷ lời ấy sai rồi, sư đệ ta mới gặp sư tỷ, liền kinh động như gặp thiên nhân, tâm trí hướng về. Tần Thiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên hàm tình mạch mạch nhìn qua Hồng Ngọc tấm kia quyến rũ động lòng người tuyết trên mặt. Ta đi tham gia ngoại môn tuyển bạn, chính là vì có thể xứng với sư tỷ phong độ tuyệt thế, vì một ngày kia có thể quang minh chính đại đứng tại sư tỷ bên cạnh thân, mà không phải vẹn vẹn làm một lô đỉnh thân phận. Tần Thiên ánh mắt hồng nhuận, nói được bản thân đều nhanh tin. Làm, coi là thật. Hồng Ngọc bị Tần Thiên phen này thâm tình tỏ tình, nao nao. Trong tông môn truy cầu đệ tử của nàng như cá giết sang sông, các loại dỗ ngon dỗ ngọt nàng nghe hơn nhiều. Có thể Tần Thiên lời nói này lại phối hợp tấm tia tuấn lãng phi phàm mặt, không biết rõ vì cái gì, tim đập của mình không tự chủ được tăng tốc chút. Thấy Hồng Ngọc lửa giận tiêu tán chút, Tần Thiên rèn sắc khi còn nóng nói, Thiên chân bạn sắc a. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ban đầu ở Hợp Hoan tông địa lao, ta như một lòng muốn chết, bảo toàn danh tiết, hoàn toàn có thể cắn lưỡi tự vận, lấy chứng thanh bạch. Nhưng ta không có làm như vậy, Hồng Ngọc sư tỷ ngươi biết là vì sao sao? Vì sao? Bởi vì ta lúc ấy đã bị ngươi mê đến không cách nào tự kiềm chế. Ta chỉ muốn tiếp tục sống, dù chỉ là xem như lô đỉnh, chỉ cần có thể ngẫu nhiên nhìn thấy sư tỷ, liền đủ hài lòng. Miệng đây nói năng ngọt sớt, nói hiệu nói vượng. Hồng Ngọc gương mặt xinh đẹp hơi nóng, gắt một cái. Mặc dù lý trí nói cho nàng hôn đả này tám thành tại bị xé, nhưng đáy lòng kia phần bị lấy lòng vui vẻ lại không lừa được người. Dù sao cô bé kia không thích bị người khen đâu, nhất là từ Tần Thiên dạng này thiên phú dung mạo đều tốt thiếu niên trong miệng nói ra. Tốt, coi như ngươi nói là sự thật. Kia cảnh giới của ngươi là chuyện gì xảy ra? Ta lúc rời đi, ngươi rõ ràng bị ta thải bổ đến chỉ còn lại tụ huyền cảnh ngũ trọng. Hồng Ngọc bình phục tâm tình xuống, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Lúc này mới 2 tháng không thấy, ngươi không chỉ có khôi phục được lúc đầu tu vi, còn một lần hành động đột phá đến luyện huyền cảnh nhất trọng. Thiên huyền căn lại người tiên, cũng không có thần tốc như vậy a. Tần Thiên chứng trạc đàng hoàng giải thích nói, hôm nay ngươi tình huống ngươi cũng nhìn thấy, ta là thiên huyền căn a, tu vi so với người bình thường nhanh một chút, không rất bình thường sao? Hơn nữa đây cũng chính là thiên huyền căn thần dị nhất chỗ, hậu tích bạc phát, phá rồi lại lập. Nói đến, còn muốn đa tạ sư tỷ ngươi đây. Cảm ơn ta. Hồng Ngọc nhíu mày, có chút hoang mang. Kỳ thật sư tỷ thải bổ tại trong lúc vô hình kích thích tiềm lực của ta, thêm nữa 2 tháng này ta ngày đêm khổ tu không dám buông lỏng, lúc này mới may mắn đột phá. Thiên huyền căn, tốc độ tu luyện có nhanh như vậy? Hồng Ngọc bán tín bán nghi. Thuyết pháp này nghe tựa hồ có chút đạo lý, nhưng lại luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Tần Thiên nói rằng, không tin, ngươi có thể hỏi Trần sư tỷ, nàng thường xuyên tới giám sát ta. Hồng Ngọc ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Đúng à, 2 tháng này nàng sát thực phân phó Trần Luyện Nhi giám thị bí mật Tần Thiên, để phòng hắn chạy trốn hoặc dở trò. Chắc hẳn Luyện Nhi nơi đó nhất định có kỹ càng ghi chép. Nếu là Tần Thiên nói dối, hỏi một chút liền biết. Tần Thiên cười thầm nói, đi thôi, cứ việc đến hỏi a. Ngược lại Trần Luyện Nhi sớm liền là người của ta, xế chiều hôm nay liền đã cùng với nàng đối tốt ý tứ, thống nhất lý do thoái thác. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể theo nàng nơi đó tra ra sơ hở gì đến. Ta ngày mai liền đi hỏi Luyện Nhi sư muội, nếu là ngươi dám gạt ta, tự gánh lấy hậu quả. Áo đỏ trắng nón tiểu nộn bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, chúc bàn khoảnh khắc chia 5 x 7, hóa thành một mịt. Thật là khủng khiếp có cái. Cái này nếu là đập vào trên người của ta Tần Thiên khỏe mắt giật một cái, âm thầm tắt lưới. Hắn tự biết cảnh giới bây giờ không địch lại Hồng Ngọc, đành phải nói rằng, sư đệ tự nhiên không dám lừa gạt sư tỷ ngươi. Không dám. Ngày mai ngươi chính là thiên đỉnh phong người, có tô sư thúc cho ngươi chỗ dựa, ngươi còn có cái gì không dám? Mặc dù ta là thiên đỉnh phong người, nhưng lòng ta lại luôn luôn lấy Hồng Ngọc sư tỷ. A, vậy sao? Vậy tối nay Tần Thiên sư đệ ngươi phải hảo hảo bồi bồi sư tỷ ta. Hồng Ngọc chậm rãi đi hướng bên giường, khóe môi nổi lên một tia mê người mỉm cười. Sư tỷ, ngươi đừng xúc động. Ta mới luyện huyền cảnh nhất trọng, nếu như bị sư tôn ta biết ta cảnh giới ngã xuống, nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Tần Thiên trong lòng siết chặt, lui lại tới bên tường, sợ bị Hồng Ngọc thải bổ. Sư đệ yên tâm đừng sợ, ta sẽ không thải bổ ngươi. Ta chỉ là muốn thử một chút thiên huyền căn, đến tột cùng có nhiều người tiên. Hồng Ngọc lời còn chưa dứt, ngón tay ngọc gảy nhẹ, ánh nến trong nháy mắt dập tắt. Sư tỷ, không đóng cửa đâu. Tần Thiên gấp rút thấp giọng hô, làm lấy sau cùng dãy rủa. Không sao, sư tỷ thần trí của ta có thể dò xét phương viên trăm trượng gió thổi cỏ lay. Cái này hư trúc phong đêm khuya, có người hay không tới gần, ta tự nhiên sẽ hiểu. Đáng chết, nếu không phải đánh không lại nàng, làm sao lại bất ức như thế? Tần Thiên trong lòng biệt khuất vô cùng. Chương 26, giỏi đoán ý người bạch chỉ. Chương 26, giỏi đoán ý người bạch chỉ bất quá vừa vặn. Âm Dương lịch chuyển huyền công tầng thứ 2, có thể mượn Hồng Ngọc chi lực vững chắc căn cơ, rèn luyện âm dương huyền hỏa. Tần Thiên quyết định chắc chắn, chủ động tới gần Hồng Ngọc. Sư đệ ngươi còn không phải như vậy, không thành thật. Nói xong, Hồng Ngọc vũ mị cười một tiếng, nào về phía Tần Thiên. Dương Trúc lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt tâm thanh. Trong bóng tối, Tần Thiên vận chuyển âm dương lịch chuyển huyền công tầng tâm pháp thứ 2. Vùng đan điền 2 cỗ kỳ dị khí lưu đi ngược dòng nước. Một cỗ chí âm chí hàn, nguồn gốc từ Hồng Ngọc thể nội huyền âm chi khí. Một cỗ chí dương chí cương, là Tần Thiên bản thân thuần dương thánh thể bản nguyên. Cái này 2 cỗ nguyên bản tương khắc khí tức, tại huyền công dẫn đạo hạ, lại đi ngược dòng nước, tại tần thiên nội loạn gọn, cuối cùng đan vào một chỗ, tạo thành một cái yêu đất hỏa trùng. Sau 4 canh giờ, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc, nắng sớm chiếu xạ tới phòng trúc bên trong. Cái này hồng ngọc yêu nữ không hổ là huyền linh cảnh, nguyên âm dồi dào, tinh lực lại cũng như thế tràn đầy. Tần thiên toàn thân thoát lực, nằm trên giường thành một cái mộc chữ. Lần trước trong địa lao vậy mà không có cẩn thận trải nghiệm, thiên huyền căn quả nhiên là danh bất hư truyền. Hồng ngọc nằm nghiêng ở bên cạnh hắn, thanh âm mị đến có thể chảy ra nước. A, nữ nhân ngu xuẩn. Đó cũng không phải là thiên huyền căn bản sự, là âm dương lịch chuyển huyền công công hiệu. Tần thiên trong lòng cười lạnh, mọi mệnh bên trong lại mang theo vài phần như kế được như ý khoái ý hắn có thể cảm giác được, trải qua phen này rèn luyện, đan điền kia sợi âm dương huyền hỏa ngọn lửa vững chắc xuống. Cái này yêu nữ hao tổn tâm cơ, kết quả là ngược lại thành hắn luyện công lô đỉnh. Tần thiên muốn hay không suy nghĩ thêm một chút đến chúng ta Hồng Diệp Phong. Tỷ tỷ ta qua một tháng nữa, liền phải chính thức tấn thăng làm tông môn trưởng lão, địa vị xưa đâu bằng nay. Đến lúc đó có tỷ tỷ ta tại phong họ hàng bên vợ tự chiếu cố ngươi, toàn bộ Hồng Diệp Phong, ngươi đi ngang cũng không có vấn đề gì. Tài nguyên, công pháp, mỹ nhân, cái gì cần có đều có. Hồng Ngọc lười biếng dựa sát vào nhau tới, ôn hương nhuyễn ngọc dán chặt lấy cánh tay của hắn. Tần thiên tử tốn nói, đi Hồng Ngọc Phong, sư tỷ có thể giải mở ta hợp hoan đồng tâm ấn sao? Cái này, tạm thời không thể. Hồng Ngọc thân thể có hơi hơi cương, quấn quanh ở Tần thiên cánh tay bên trên cánh tay ngọc cũng buông lỏng ra chút. Không phải nàng không muốn, mà là hợp hoan tông thiết luận như thế, phàm là ngoại giới bắt tới lô đỉnh, chưa đối tông môn làm ra đầy đủ phân lượng cống hiến trước, nghiêm cấm tự mình giải khai đoàn tụ ấn. Kẻ trái lệnh, bất luận là ai, người thi pháp cùng lô đỉnh cùng nhau xử tử, tuyệt không nhân nhượng. Bất quá, chỉ cần ngươi đến Hồng Diệp Phong, lấy ngươi thiên huyền căn tư chất, trở thành nội môn đệ tử còn không phải hạ bút thành văn sự tình. Đến lúc đó, ngươi chính là tông môn lương đống, tỉ tỉ ta lại tự mình vì ngươi giải khai cái này ân ký, cũng không phải việc khó. Tần Thiên lạnh nhạt nói, kia thôi được rồi. Hợp hoan đồng tâm ấn như là bom hẹn giờ đồng dạng, đây mới là nhất khiến Tần Thiên nhức đầu một chút. Trông cậy vào Hồng Ngọc hứa hẹn, không khác bảo hộ lộ ra. Phải biết lúc trước Tần Thiên chính hắn là vào bằng cách nào. Ngươi đừng không biết tốt xấu. Hồng Ngọc chán nản, chính mình cũng chủ động như thân. Ai biết tiểu tử này lại còn khó chơi. Nàng vừa định phát tác, đột nhiên biến sắc, đột nhiên ngồi dậy. Không tốt. Là Bạch Chỉ Sư thúc tới, khí tức đã gần đến dưới đỉnh. Nhớ kỹ không cho nói ta tới qua cái này. Hồng Ngọc một bả nhấc lên tản mát quần áo, đầu ngón tay tung bay, huyền khí phun trào, trong nháy mắt mặc chỉnh tề. Nàng thậm chí còn đến không kịp chỉnh lý xốc xếp búi tóc, liền hóa thành một đạo màu đỏ trường hồng, biến mất tại trong nắng sớm. Phong trúc bên trong chỉ để lại một sợi như có như không mùi thơm cơ thể. Cái này yêu nữ, đừng chờ ta cảnh giới vượt qua ngươi, bằng không có ngươi quả ngon để ăn. Thần tiên cắn răng, cảm thụ được thân thể bủn rủn, hận hận nói rằng. Hắn nhìn xem trong phòng một mảnh hỗn độn, vỡ vụn trúc bàn, sụp đổ cửa trúc, lộn xộn không chịu nổi giường, trong không khí chưa tan hết mập mờ khí tức. Hắn một cái giật mình, nếu như bị vị kia chưa từng gặp mặt Bạch Chỉ Sư thúc thấy cảnh này, chính mình chẳng phải là xấu hổ tới dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Tần Thiên giang chống đỡ lấy mềm nhũn thân thể, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt tâu nghiên thí nghiệm thuốc ban thưởng hồi xuân đan, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ ôn hòa dòng nước ấm lập tức tuôn hướng Tần Thiên toàn thân. Cái kia nguyên bản bủn rủn vô lực cơ bắp cấp tốc khôi phục lực lượng, sắc mặt cũng chậm chậm khôi phục hồng nhuận quang trạch. Cái này dược hiệu cũng quá nhanh đi. Tần Thiên trong lòng chấn động vô cùng. Tâu nghiên luyện chế đan dược sắc thực lợi hại, hiện tại xem ra tuyển nàng làm sư tôn, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tần Thiên mừng rỡ, không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu động thủ thu thập tàn cuộc. Thần Thiên sư điện, có đây không? Lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh duyệt tuyển truyền thanh âm truyền vào trúc xá. Tại, không biết là vị kia sư thúc. Đệ tử vừa đứng dậy, chưa thu thập thỏa đáng. Thần Thiên liền tranh thủ hồng ngọc quên mang về màu đỏ cái yếm nhét vào ngực mình. Ta là ngươi Bạch Chỉ sư thúc, Phụng Tô phong chủ chi mệnh, trước tới đón đưa ngươi đi Vân Đỉnh phong chủ sở. Một bộ trắng thuần như tuyết đạo bảo thân ảnh, đi vào trong phòng. Bạch, thật là bạch, ngay cả tóc đều là bạch. Thần Thiên nhìn về phía ngoài cửa. Kia Bạch Chỉ, làn da như dương chi ngọc, tơ bạc như thác nước, dung mạo thành thục thanh mỹ, mặt mày nhu hòa, cho người ta một loại nhà bên tỷ tỷ giống như cảm giác hòa hợp. Bạch sư thúc, ngươi thế nào trực tiếp liền tiến đến? Ta còn không thu nhặt tốt đâu. Thần Thiên lúng túng làm sửa lại một chút áo tấm đệm. Sư điệt vừa sáng sớm ăn mặc cũng là rộng rãi thật sự. Bạch Chỉ như lưu ly con ngươi, nhàn nhạt đảo qua một mảnh hỗn độn phòng trúc cùng Tần Thiên, cười một tiếng. Nhường sư thúc chê cười. Tần Thiên trên mặt nóng lên, liền tranh thủ và táo lung chặt một chút, dùng và táo chặn mát mẹ nửa người dưới. Cái này sáng sớm, thực sự quá thất lễ. Ngươi tối hôm qua là không phải cùng Hồng Ngọc ở đây truyền miên qua? Bạch Chỉ bước liên tục nhẹ nhàng, cười như không cười nhìn qua Tần Thiên. Bạch sư thúc cớ gì nói ra lời ấy? Hồng Ngọc sư tỷ như thế nào đến ta cái này vắng vẻ chi địa? Tần Thiên trong lòng giật mình, cố gắng chấn định. Ngươi không là trước kia làm qua Hồng Ngọc lô đỉnh sao? Ta nghĩ đến ngươi hôm nay liền phải đi chúng ta Thiên đỉnh phòng, Hồng Ngọc chẳng lẽ không muốn bắt ở cơ hội cuối cùng cùng ngươi cùng chung đêm xuân sao? Lại nói không nên xem thường một gã luyện đan sư cứu giác. Bạch Chỉ hơi chỉ mình mũi ngọc, nở nụ cười xinh đẹp. Kia cười một tiếng, như là tuyết liên nở rộ, nhường Tần Thiên thấy có chút thất thần. Đáng chết, thế nào phát hiện tiến vào Hợp Hoan Tông, đối diện với mấy cái này mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc mỹ nữ, sự chống cự của ta lực là càng ngày càng yếu. Tần Thiên thầm mắng mình một tiếng, vội vàng tập trung ý chí. Tiểu sư điện, ngươi lại đang ngó chừng ta nhìn cái gì đấy? Bạch Chỉ có nhiều hứng thú, nhìn xem Tần Thiên hơi có vẻ dáng vẻ quân bách. Tần Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích nói, a, không có gì, ta chỉ là cảm giác làm luyện đan sư rất tốt, có thể động sát nhập vi, nhìn rõ mọi việc. Bạch Chỉ nói rằng, kia là tự nhiên, nghe phong chủ nói ngươi là vạn người không được một thiên huyền căn, cái loại này căn cốt, tại đan đạo một đường càng là được trời ưu ái, nhất định làm ít công to. Đợi một thời gian, như có thể trở thành giống chúng ta phong chủ như vậy danh chấn một phương luyện đan đại sư, toàn bộ Hợp Hoan Tông, liền rốt cuộc không ai dám khinh thường chúng ta Vân Đỉnh Phong. Bạch sư thúc quá khen, Tần Thiên nhất định đem hết khả năng, là chúng ta Thiên Đỉnh Phong không chịu thua kém. Như thế rất tốt, sư điệt đồ vật thu thập thích đáng không có. Ta dẫn ngươi đi đạo phủ. Bạch Chỉ hài lòng gật đầu. Thu thập xong, Tần Thiên vội vàng mặc vào Lô Đỉnh đệ tử áo khoác. Chờ một chút, ngươi mặc cái này a, hôm nay lên ngươi cũng không phải là Lô Đỉnh Phong đệ tử, mà là chúng ta Thiên Đỉnh Phong ngoại môn đệ tử. Bạch Chỉ cổ tay khẽ đảo, một cái túi đựng đồ xuất hiện trong tay nàng. Nàng từ bên trong xuất ra hai bộ mới tinh đạo bào màu trắng đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên nao nao, nhìn xem món kia tượng trưng cho thân phận chuyển biến đạo bào, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đây là hắn tại Hợp Hoan Tông lần thứ nhất cảm nhận được một loại bị tiếp nhận tôn trọng. Đa tạ sư thúc. Tần Thiên hai tay tiếp nhận đạo bào. Chờ ngươi ở ngoài, động tác mau mau. Bạch Chỉ quay người, đi lại nhẹ nhàng đi ra trúc xá. Cái này Bạch Chỉ sư thúc thật sự là giỏi đoán ý người, so kia ngang ngược bá đạo hồng ngọc yêu nữ tốt hơn nhiều. Tần Thiên trong lòng nóng lên, mau mặc vào bộ đồ mới. Kia đạo bào màu trắng bên trên lờ mờ còn lưu lại một cỗ Bạch Chỉ trên người mùi thơm ngát vị.